Chương 140, ngươi cùng kia Hứa Phong, tất có không thể cho ai biết chi mang. Chương 140, ngươi cùng kia Hứa Phong, tất có không thể cho ai biết chi mang. Quyền đệ, ngươi nghĩ như thế nào? Tôn Quyền tuổi mới 17, khí chất càng thêm anh tuấn, thần sắc nghiêm nghị. Hắn nhìn một cái Giang Bắc Quần Sơn, uốn lượn tiểu đạo, một lúc lâu sau lắc đầu nói rằng, hợp phí nguyên do hoang thành, Dương Châu chiến loạn về sau sớm đã hóa thành phế tích. Bây giờ Hứa Phong sai người chủ kiến, trấn thủ tướng lĩnh chính là Trương Liêu. Người này dũng mãnh thiện chiến, dụng binh hay thay đổi, quả cảm sắc bén. Trước kia ta từng nghe nói rất nhiều chiến tích, chính là Lữ Bố dưới trướng số một mạnh tướng. Những lời này, Tôn Sách cùng Chu Du tự nhiên cũng có chỗ biết, nhưng bọn hắn vẫn nguyện yên lặng nghe Tôn Quyền thong dong phân tích. Nếu chúng ta cưỡng ép tiến công, cho dù đoạt lấy hợp phỉ, cũng khó có thể lâu dài cố thủ. Tôn Quyền vẻ mặt nghiêm túc, suy nghĩ một chút, không người lời nói, không bằng xúc tích lực lượng, chỉnh quân trải qua võ, nghiên tập khí giới, kiến tạo lâu thuyền, vùng ven sông bố phòng, ngày đêm thao luyện. Nhân tài như vậy mới có thể liên tục không ngừng nhảy lên. Chờ 10 năm về sau, hoặc có thể mưu toan. 10 năm. Tôn Sách cau mày, khoe miệng nổi lên một nụ cười khổ, dường như nghe thấy si lời nói. Quyền đệ, ngươi có thể minh bạch, 10 năm ở giữa, thiên hạ sẽ có bao nhiêu tình thế hỗn loạn. Hắn động thân mà đứng, thanh âm trầm thấp mà hữu lực. Tất nhiên là minh bạch. Nhưng huynh trưởng đừng quên, Tào Tháo chắc chắn đánh đòn phủ đầu, hắn đợi không được, mà chúng ta đợi nổi. Giang Đông căn cơ càng ổn, kia tất nhiên càng sợ. Chúng ta chỉ cần lặng chờ Lưu Biểu chết, thừa cơ cướp đoạt Kinh Châu, thì đủ để cùng Tào Tháo chống lại. Kinh Châu? A, không nghĩ tới tiểu công tử trong lòng tính toán lại rơi ở chỗ này. Chu Du khỏe môi khẽ nhếch, ý cười hiện hiện. Sau khi nghe xong lời ấy, hắn đối công đánh hợp phỉ bội vàng chi tâm ngược lại phai nhạt mấy phần. Kinh Châu chi địa, mãnh tướng tụ tập, văn sĩ như mưa, nếu có được trì, quân ta chắc chắn nhân tài đông đúc, trước này chưa từng có. Tôn Quyền ánh mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn, hai vị huynh trưởng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Hợp phỉ tạm thời giữ lại làm biên quan cứ điểm, đối đãi chúng ta chuẩn bị thỏa đáng, nâng 10 vạn đại quân, một trống mà xuống. Tôn Quyền nói xong, hào hùng bắn ra, chữ chữ âm vang, nghiêm nhiên đã tính trước. Chu Du cùng Tôn Sách nhìn nhau, một lát sau, Tôn Sách cười và nói, "Công cận, ngươi nói ta cái này quyền đệ như thế nào?" Chu Du lắc đầu than nhẹ, ý cười bên trong mang theo vài phần bất đắc dĩ, thiên tư siêu quần, tiền đồ không thể đo lường. "Không dám không dám." Tôn Quyền khiêm tốn cười một tiếng, lần nữa không người thi lễ, sao dám tại hai vị huynh trưởng trước mặt múa dịu quá mắt tợ. Tôn Sách nhìn ra xa xa núi non sông ngòi, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, cuối cùng là bị Tôn Quyền thuyết phục. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, "Tốt, liền theo quyền đệ kế sách." Tiêu Dao Tân giữ lại binh 8000, còn lại bộ đội toàn bộ rút về. Dưới mắt việc cấp bách là vững chắc dự trương các vùng. Ê! Chu Du có chút không người, từ bỏ dạ tập, đột kích ban đêm, cường công dự định. Bọn hắn cũng không phải là e sợ chiến, chỉ là chưa làm tốt vạn toàn chi chuẩn bị. Thật giống như Tôn Quyền lời nói, đánh hạ về sau, nơi đây làm sao có thể ổn định? Nếu vô pháp giữ vững, chẳng phải là đống chôn vùi tướng sĩ tính mệnh? Chu Du lúc này phương mới ý thức tới, vị này Tôn Quyền, chỉ sợ xa không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, lúc trước đúng là chính mình đánh giá thấp hắn. Lúc này, Thanh Châu, Bình Võ thành bên trong, ngày xưa Lữ Bố ở công sở bên trong, mấy bị nữ quyến còn tại, trong lúc nhất thời không người dám tự tiện xử trí. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia đã ở ngoài cửa phủ chờ thật lâu, nhưng Thủy Trung chưa từng cưỡng ép xâm nhập. Thứ nhất là bởi vì Hứa Phong sớm có nghiêm lệnh, bất cứ lúc nào cần thiện đại Thanh Châu bách tính cùng Lữ Bố gia quyến của người đã chết. Thứ hai, hai người cũng lòng dạ biết rõ, vị kia tên là Điêu Thuyền nữ tử, chính là Hứa đại nhân từng đề cập lân cận thành mà ở giai nhân tuyệt sắc, cho nên đều lấy lễ để tiếp đón, không dám ngạo mạn. Nguyên nhân chính là như thế, trong phủ ngược lại loạn cả một đoàn. Một gã hổ nữ lên cơn giận dữ, không ngừng lên án mạnh mẽ Điêu Thuyền không biết xấu hổ. Ngươi quả nhiên tư thông Hứa Phong, bằng không hắn sao sẽ vì ngươi mà đến? Yêu ngôn hoặc chúng, mị cốt hổ nhan, quả thật hỏa mất nước, còn phụ thân ta mệnh đến. Thanh âm sắc nhọn mà nóng nảy, mang theo khàn khàn, lại xuất từ đem cửa chi nữ, luôn ngựa so cô gái tầm thường càng thêm thẳng cháy mạnh. Điêu Thuyền thì dịu dàng mềm mại, không ngừng thấp giải thích rõ, ngữ điệu nhu hòa như gió phật liễu. Linh Kỳ, ta chưa bao giờ thấy qua Hứa đại nhân nói vậy. Hắn chính miệng nói là vì ngươi mới xuất binh. Hứa đại nhân đoạn sẽ không giảng như thế ngôn ngữ. Hắn đã có 5 vị phu nhân, ta không nghe. Ta không nghe. Phanh. Trong phòng truyền đến trường thương đạp nát đổ bật thanh âm. Điêu Thuyền trong lòng sầu khổ và phần. Nàng bản tính thuần thiện, chưa từng nguyện cuốn vào phân tranh, trước đây được Ôn Hầu hậu đãi, đã lòng mang ấy nấy. Bây giờ Ôn Hầu sinh tử chưa biết, nàng một lần muốn theo hắn mà đi. Có thể chính thất nghiêm phu nhân đã trước một bước qua đời, Lữ Linh khởi thân làm Ôn Hầu độc nữ, tuổi vừa mới 16, chính vào thanh xuân. Nếu nàng cơ khổ không nơi nương tựa, lưu lạc chân trời, dạy người làm sao chịu nổi. Nhưng vì sao hết lần này tới lần khác nói Hứa đại nhân là vì ta mà đến? Ta rõ ràng chưa hề cùng hắn gặp mặt. Mặc dù từng nghe thấy kỳ danh, đã từng tại trong điện tịch đọc qua sự tích của hắn. Hẳn là lúc trước từng tại nơi nào đó gặp nhau. Ngươi phát cái gì ngốc? Nhất định là tại tưởng niệm kia phụ tâm lang. Ta hiểu được, ngươi cùng kia Hứa Phong, tất có không thể cho ai biết chi mang. Hôm nay ta định muốn giết ngươi. Phanh. Nha tự đại môn đột nhiên bị phá tan, Gia Cát Lượng cùng Quách Gia lúc này dẫn binh xông vào, sĩ tốt Dương cung lắp tên, trực chỉ hai tên nữ tử. Trong đó dung mạo khuynh thành, tuổi tác hơi dài Điêu Thuyền, bản năng giống như vừa xài bước ra, ngăn khuất Lữ Linh khởi trước người. Dung giọng cầu khẩn, hai vị đại nhân, chúng ta chỉ là yếu đuối nữ lưu, xin chớ động võ. Nàng đầu vai cứng ngắc, thân thể khẽ run, ánh mắt lại kiên định lạ thường, dường như không tiếc tính mệnh cũng bảo vệ người sau lưng. Thừa ra Cát Lượng cùng Quách Gia không cần phải nhiều lời nữa, phất tay ra hiệu sĩ tốt đem hai người khống chế, lập tức phong tỏa công sở, phân phát ngày cũ người hầu cùng gia đình. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, Hứa Phong vừa rồi trở về. Hắn lúc này, giáp trụ chưa giải. Vừa đến trước cửa phủ, Gia Cát Lượng tiến ra đón, vẹn vẹn một cái, liền đứng run tại chỗ. Hứa Phong vừa lịch chiến sự, đầy người vết máu, dáng người thẳng tắp, sát khí bức người, đập vào mặt, lại khiến Gia Cát Lượng hai chân như nhũn ra. Lượng tử. Hứa Phong tung người xuống ngựa, đi vào nhà thự. Đại nhân có mạnh khỏe? Gia Cát Lượng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nguyên lai tưởng rằng Hứa Phong chỉ là lâm trận đốc quân, có thể cảnh tượng trước mắt, hiển nhiên không chỉ như thế. Ngày xưa uống rượu bây giờ là nghe nói Hứa đại nhân võ nghệ siêu quần, liền Triệu Vân cũng tâm phục khẩu phục, nhưng chưa tận mắt nhìn thấy chém giết, cuối cùng khó mà tin hết. Không ngại, Lữ Bố đã vong. Lời còn chưa dứt, chợt thấy một cơn gió mạnh đánh tới. Hứa Phong bản năng ra tay, một thanh bắt người tới nắm đấm, thuận thế kéo một phát, muốn đem bằng giết. Tập trung nhìn vào, lại là một thiếu nữ, khí khái anh hùng hùng hực, dung nhan tuyệt lệ. Hắn lập tức tá lực, tay trái nhanh chóng giọ ra, nâng nàng khí thế lao tới trước, để tránh té ngã. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Trong lòng bàn tay xúc cảm mềm mại, chớp mắt là qua. Chương 141, vì sao trụ vương hoang phế triều chính? Vì sao Lữ Bố thần hồn điên đảo? Chương 141, vì sao trụ vương hoang phế triều chính? Vì sao Lữ Bố thần hồn điên đảo? Đang đồ tử, ta muốn giết ngươi. Nữ tử một tiếng kinh hô, chợt quay người muốn tìm binh khí, có thể trong phòng phạm thuộc sắc bén chi vật sớm đã đều giấu kín. Nàng tìm kiếm thật lâu, vẹn vẹn tìm được một chương bàn trà, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên hướng Hứa Phong ném đi. A! Gia Cát Lượng thấy thế, co cẳng liền về sau đường chạy đi. Mà Điển Vi cùng Triệu Vân lại đồng thời ra tay, thân hình lóe lên đã vọt tiến lên. Cùng lúc đó, Hoàng Trung Dương cung cài tên, siêu một tiếng, mũi tên phá không mà ra. Lữ Linh Khởi vừa rồi dương ra thân hình, cái mũi tên này liền bĩu đinh nhập đỉnh đầu một góc, mạnh mẽ chi lực tác động thân thể của nàng đột nhiên ngửa ra sau. Còn chưa ổn định, Triệu Vân cùng Điển Vi đã tới gần, hai người cắt chấp trường kiếm, hàn quang lạnh thấu xương, trực chỉ cổ họng. Nàng lập tức đứng thẳng bất động nguyên địa, không thể động đậy. Điển Vi nhếch miệng cười một tiếng, ngươi nha đầu này, liền cha ngươi đều nên đền tội, huống chi là ngươi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Phong, trầm giọng nói, đại nhân, cắt cỏ cần trừ tận gốc, nàng này nhất định không thể giữ lại. Hứa Phong ngáp một cái, khoát tay nói, mà thôi, phụ thân nàng đã chết, mẫu thân cũng không ở nhân gian, cơ khổ không nơi nương tựa, sao mà thê lương? Ngài lại mềm lòng, có muốn hay không ta cái này liền đã kết liễu nàng? Điển Vi nhíu mày hỏi. Đối, giết ta. Ngươi không giết ta, ta tất nhiên lấy tính mạng ngươi. Hứa Phong, ngươi cấu kết điêu thuyền, ám hại cha ta, chiếm lấy Thanh Châu, tội ác tày trời. Lữ Linh Khởi mặt giận dữ, đuôi tóc cao ngất, một sợi tóc xanh như lông vũ giống như đứng thẳng, lại cùng Lữ Bố năm đó thần thái tương tự, khí thế bất người. Nàng này mũi tu rất, môi như bôi son, răng như biên bối, thần sắc lại kiệt ngạo bất tuần, hai đầu lông mày lộ ra một cấu ngạo khí, trong mắt càng chứa một vẻ sắc bén ngoan ý. Ta chính là chiến con gái của thần. Hứa Phong, hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác tất nhiên hối hận không kịp. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, ai, Lữ Bố cũng coi như chiến thần, bất quá là thí phụ chi đồ mà thôi. Thí cái gì? Gia Cát Lượng thấp giọng cục, lại là nghe không hiểu ngôn ngữ, chỉ cảm thấy Hứa đại nhân ngôn từ càng thêm thâm ảo nan giải. Điển Vi cũng đang suy tư, lại vô ý thức lặp lại, cha. Hứa Phong liếc nhìn hắn một cái, ân, cha. Điển Vi lại đọc một lần, cao mày, dường như tại cân nhắc ý nghĩa. Không cho phép vũ nhục phụ thân ta. Lữ Linh Khởi mặc dù không rõ kỳ tử, lại có thể cảm giác Hứa Phong trong giọng nói khinh miệt cùng khinh thường, lửa giận công tâm, cơ hồ nhỏ máu. Hứa Phong bĩu môi nói, à, Lữ Bố bản họ Lữ, trước bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ, quay đầu đem nó sát hại, sau ném đồng trác, lại nhận làm cha. Kết quả một thất xích thố mã liền làm hắn phản chiến tương hướng, như vậy hành vi, không phải ba họ gia nô là cái gì? Vậy ngươi ha chẳng phải cũng nên đổi tên, gọi Đinh Linh Kỳ, hoặc Đồng Linh Kỳ? Vô sỉ! Lữ Linh Khởi bị những lời này đánh nước mắt tuôn ra hai mắt, không thể nào cãi lại. Tinh tế nghĩ đến, đại nghĩa phía trên, thật là như thế. Phụ thân cả đời việc đã làm, hoàn toàn chính xác có nhiều tà đạo thiên lý sự tình. Có thể cuối cùng, vẫn phải chết. Cứ như vậy, cái kia từng tay nắm tay dạy nàng múa thương luyện võ, nhất bút nhất họa dạy nàng biết chữ, vai hùng như thiên thần giống như phụ thân, như vậy vẫn lạc. Thù giết cha, không đội trời chung. Nàng thật sâu nhìn chăm chú Hứa Phong một cái, trong mắt đã có hận ý ngập trời, cũng có một tia kinh ngạc ở trước mắt vị này nhìn như văn nhược thư sinh, có thể tại trong thiên quân vạn mã tung hoành số bề, lông tóc không tổn hao gì. Người này tuyệt không phải bình thường. Nhưng mà bên cạnh có này nhị tướng hộ vệ, tự nhiên làm ít công to. Lúc này Hứa Phong ánh mắt rơi trong điện một gã phụ nhân trên người. Nàng người mặc phần váy mềm nhăn như gấm, phát họa ra thon dài cặp đùi đẹp, eo nhỏ nhắn lượn lờ, dáng người lấy đà, đường cong động nhân. Ai đồng tước đại? Đồng tước đại a? Hứa Phong đông nhiên bắt đầu sinh nhất nghiệm, không bằng tại Từ Châu, cũng xây một tòa đồng tước đài. Điêu thuyền phu nhân hắn khẽ bước cảm, thái độ kính cẩn. Thân làm cổ chi tứ đại mỹ nhân một trong, nàng này vẻ đẹp, có thể xưng quynh thành. Dù vậy, trong lòng của hắn vẫn cảm giác trong nhà mấy vị mỗi người đều mang phong hoa, có phân cao thấp, đều có vận vị mà thôi. Hứa đại nhân điêu thuyền gương mặt từng đỏ, có lẽ là gần đây lời đồn đại hỗn loạn, nhường nàng đối mặt Hứa Phong lúc cảm thấy bất dứt bất an. Luôn cảm thấy, ở trước mặt hắn, dường như thật có qua cái gì tư tình đồng dạng. Một bên Lữ Linh Khởi thấy thế, lập tức giận không kìm được, ngươi quả nhiên cùng hắn không trong trắng, nhất định là sớm có tư thông, nếu không sao sẽ gặp mặt như thế thân mật. Hứa Phong nhướng mày, quay đầu khó có thể tin mà nhìn xem thiếu nữ này, lời này không khỏi quá mức. Lan, cút ra ngoài cho ta. Lữ Linh Khởi trong mắt lệ quang cơ hồ trong nháy mắt tuôn ra, nàng cố chấp nhận định, phụ thân của mình chính là bị hai người này liên thủ hại chết. Linh Nhi lăn đi. Lữ Linh Khởi thần sắc sắc bén, khí khái anh hùng hừng hực gương mặt bên trên che kín nước mắt, căm tức nhìn Hứa Phong. Nàng hai tay mang theo bằng da hộ bộ, bên trong mặc màu đỏ thiếp thân trang phục, áo khoác giáp nhẹ, bảo vệ đầu vai cùng lồng ngực chờ yếu hại, cũng không mất phòng hộ, lại có hành động nhanh nhẹn. Hai chân thon dài thẳng tắp, hiển nhiên là thợ nhỏ tinh thông kỹ thuật, thân hình mềm dẻo mạnh mẽ, lộ ra một cỗ lực bộc phát mười phần mỹ cảm. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, đây là chiến loạn kết xuống nhân quả. Điện Vi, Tử Long, đem vị cô nương này tạm thời giam lỏng trong phủ, hào hào chiếu ứng, phong chức quan nhàn tản, theo ta cùng nhau trở về Tử Châu. Đại nhân, ngài cũng không thể bởi vì nàng dung mạo xuất chúng, giống như này nhân nhượng dung túng a. Phi, ta giống như là cái loại người này sao? Hứa Phong lập tức trừng Điện Vi một cái, ngữ khí nghiêm khắc. Lữ Linh Khởi nghe xong lời này, lập tức sợ hãi đan sen, ngươi cái này ác tặc, đồ vô sỉ, muốn đem ta bắt trở về làm gì? Ta tuyệt sẽ không khuất phục. Nàng trong hai con ngươi tràn đầy bối rối. Hứa Phong mặc dù tài học xuất chúng, thanh danh hiển hách, nhưng chung quy là cựu nhân giết cha. Trên chiến trường tự tay chém giết phụ thân đao phủ. Điều thuyền cô đương, vị này Lữ Linh Khởi liền giao phó cho ngươi. Ta sẽ ở hạ phì cho các ngươi an bài một chỗ trạch viện, dàn xếp lại thật tốt sinh hoạt. Hứa Phong ngữ khí ôn hòa đối điều thuyền nói rằng, hơn nữa chúng ta nơi thông tự lai thủy quản, sinh hoạt tiện lợi rất nhiều. Như ngày nào đường ống hỏng, cứ việc gọi ta đi sửa, bất luận rất trễ đều được. Ngược lại ta từ trước đến nay ngủ được trễ. Điều thuyền khẽ không người hành lễ, lặng yên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Hứa đại nhân cũng không phải là gian trá âm hiểm hạng người, cũng không tàn bạo hung lệ chi khí, dường như đáng tin cậy. Đã bỏ qua cho mẹ con chúng ta tính mệnh, vậy liền nên an tâm nuôi dưỡng Linh Nhi trưởng thành. Chỉ là bất luận rất trễ đều được. Câu nói này dường như lại cất giấu mấy phần thâm ý. Điều thuyền bỗng nhiên khẽ cắn môi dưới, trong lòng nổi lên một hồi dị dạng, cảm giác khó mà thản nhiên tiếp nhận. Chính là cái này nhỏ xíu cắn môi động tác, rơi vào Hứa Phong trong mắt, trong chốc lát hắn bừng tỉnh hiểu ra, vì sao trụ vương hoàng phế triều chính, vì sao Lữ Bố thần hồn điên đảo, vì sao thừa tướng Thiên bị người khác mỹ quyến. Ta đã hiểu, giờ phút này ta đã cùng vị kia thừa tướng không khác nhau chút nào, đều có thể tùy tiện đặt vào trong lòng bàn tay. Chương 142, nguy rồi, sẽ không phải là Lữ Bố sống lại a. Chương 142, nguy rồi, sẽ không phải là Lữ Bố sống lại a. Các ngươi tuyệt đối giáp tâm không tốt. Lữ Linh Khởi bỗng nhiên nghiêm nghị quát. Hứa Phong ngay tức khắc không vui lên, không phải liền là tu ống nước đi, có thể có ý đồ gì? Thật chẳng lẽ như truyền ngôn nói tới phu nhân thật đẹp loại kia sáo lộ sao? Thật sự là đủ. Nha đầu này nói liên miên lại nhải, thật là khiến người đau đầu. Hắn lúc này quay người, lạnh lùng nói rằng, ta nếu có ý nghĩ xấu, ngươi liền phải gọi ta thúc, gọi thúc thúc. Ta và ngươi nương thật là từng có tư tình a. Lan, cút ra ngoài cho ta. Lữ Linh Khởi thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, nhớ tới vừa rồi hắn động thủ động cước bộ dáng, bây giờ lại vẫn muốn chính mình hô thúc thúc hắn. Quả thực vô sỉ đến cực điểm. Ai, Linh Nhi a, không cho phép gọi ta như vậy. Lữ Linh Khởi ra sức dây dưa, mong muốn xông lên phía trước, lại bị Điển Vi trường kích cùng Triệu Vân Ngân Thương đồng thời bước lui, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Hứa Phong thở dài, quay đầu nhìn về điêu thuyền, ngựa khí thâm trầm mà ý vị kéo dài. Ai, không biết Linh Nhi khi nào mới có thể chân chính lớn lên hôn trướng. Ta sớm tối muốn lột da của ngươi ra. Lữ Linh Khởi sắc mặt càng đỏ, ngựa khí lại cực kỳ giống một cái bị cờ mắng nữ nhi, xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Đại nhân điêu thuyền không phản bắt được, chỉ có cười khổ. Nàng đối Hứa Phong tình cảm cực kỳ phức tạp, thân làm tướng bên thua gia quyến, thân phận vốn là thấp, nếu không phải giữ lại mệnh, sợ sớm đã nhận hết lăng đục. Nàng cũng tin tưởng mỹ mạo của mình đủ để khuynh đảo chúng sinh, liền Hứa Phong như vậy kỳ tài, chỉ sợ cũng khó hoàn toàn không động tâm. Có thể Hứa đại nhân không chỉ có chưa từng vượt hơn, ngược lại lấy lễ để tiếp đón, còn chủ động nói muốn giúp nàng sửa ống nước. Mà thôi, tạm thời theo hắn về Từ Châu, chỉ nguyện ngày sau Linh Nhi có thể bình an sống qua ngày. 199 năm, đông đi xuân tới, lương thảo sung túc, Từ Châu thậm chí đem bộ phận tồn lương thực tặng cho Thanh Châu, làm dân chúng địa phương cũng có thể ăn chẳng chê. Trình Dục đảm nhiệm Thanh Châu thích sứ sau, phụng Hứa Phong chi lệnh, đem Từ Châu thiết lập học đường kế sách phổ biến đến Thanh Châu, sử dụng điện tịch thì xuất từ Khổng Dung mấy vị đại nho gia. Thanh Châu sĩ tộc lúc đầu đối loại này không hề tầm thường mở trường cử động có chút mâu thuẫn, nhưng mà đến một lần nghĩ đến Từ Châu vì vậy mà ngày càng hưng thịnh, thương mậu, công xưởng thậm chí quân đồn cùng nông sự đều đã siêu việt Duyệt Châu, giàu có trình độ làm cho người nó mắt. Thứ hai, nếu không phải Hứa Phong đại nhân xuất thủ cứu giúp, bọn hắn những người đọc sách này nhà chỉ sợ sớm đã tại Lữ Bố chính sách tàn bạo hạ khó mà đặt chân, thậm chí tính mệnh khó đảm bảo. Dù sao Lữ Bố bị Hứa Phong bức đến tuyệt cảnh sự tình sớm đã truyền ra, lúc đó hắn đã như thú bị nuốt, tính tình vai lệ gần như điên cuồng. Nghe đồn Công Tôn Toàn trước khi chết tự tay giết sạch cả nhà, sau đó tự vẫn bỏ mình. Nếu là Lữ Bố cũng như thế làm được đâu? Nghĩ đến đây chỗ, những cái kia nho sinh cùng thế gia liền không còn kháng cự. Bọn hắn biết rõ thời thế, hiểu hơn Triệu Tử Long tướng quân trong tay cầm thật là thành công lưới dao. Người không phục, tiền trảm hậu tấu. Đây chính là chúa công tín nhiệm chỗ. Mà Trình Dục từ trước đến nay chủ trương nền chính trị nhân tử, giỏi về khai thông, phẩm hạnh đoan chính không xu thế quyền quý, thường cùng các nơi danh sĩ đảm kinh luận đạo, giao lưu trị thế góc nhìn. Cho nên thắng được Khổng Dung lưu ái, rất nhiều sĩ tộc cũng bởi vì này đối với hắn mắt khác đối đãi. Thanh danh dần dần lòng, uy vọng ngày càng tăng lên, làm việc tự nhiên thông thuận rất nhiều. Không đến 2 tháng, trời đông giá rét tiêu tận, xuân ý vừa vào, học đường chính thức nhập học, bất luận xuất thân sĩ tộc hoặc hàn môn học tử, đều có thể nhập sĩ làm quan. Thanh Châu không chỉ có thế cục vững chắc, binh lực cũng mười phần cường thịnh, chú quân trải rộng các nơi cửa ải hiểm yếu, đặc biệt Hoàng Hà cùng Tế Thủy hai bên bờ bố phòng nghiêm mật nhất, cho nên từ Châu cảnh nội một mảnh an bình. Hợp Phi thành thì bị định vì Hứa Phong viện khoa học trọng điểm kiến thiết chi địa, nông cụ cùng xây dựng khí giới toàn bộ cấp cho, đại quy mô phổ biến phía dưới, cấp tốc cấu trúc lên Dương Châu Nam Bộ rộng lớn phòng tuyến. Cũng bởi vì này, tứ phương chư hầu nhau nhau kết thúc năm nay chiến sự, riêng phần mình đóng quân tích lương thực, nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có Từ Châu vẫn như cũ nhân văn hội tụ, bách tính an cư lạc nghiệp, kho lúa tràn đầy, thương khách phồn vinh, phủ khố vàng bạc trồng chất như núi, các loại vật tư phì nhiêu dồi dào, lần lượt tràn vào chợ, lưu thông tứ phương. Nha thự bên trong, một thân ảnh bước nhanh đi vào chính đường. Hứa Phong đã lâu bay về công vụ, trước đây tự Thanh Châu trở về, hắn đã tự hành nghỉ ngơi gần một tháng lâu, trong lúc đó sự vụ lớn nhỏ nhiều từ Gia Cát Lượng cùng Quách Gia cần cù lo liệu. Mà lúc này, Gia Cát Lượng mang đến thứ nhất quỷ dị tin tức. Đại nhân hắn đi đến Hứa Phong trước mặt, cung kính hành lễ. "Chuyện gì, Lượng tử?" Hạ Phi thành bên ngoài, Đông Đãng Sơn bên trong, gần đây xảy ra dị tượng. Hứa Phong đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, "Dị tượng? Chính là lạnh thời tiết mùa đông, trong núi vốn không sương mù, có thể gần đây lại có đại lượng sương trắng bốc lên, dân chúng địa phương sợ hãi, coi là yêu tinh hiện thế, không dám tới gần, liền báo cáo huyện nhà, tầng tầng đưa báo đến tận đây." Gia Cát Lượng chắc lưi nói, "Ta nghe nói sau lập tức phái người dò xét, quả nhiên nồng vụ tràn ngập, ánh mắt khó đạt đến mấy bước." Bước vào trong đó, chợt cảm thấy khốc nhiệt không chịu nổi, mồ hôi tuôn như nước. Một khu vực như vậy nguyên là một mảnh rừng trúc, trong rừng dường như giấu có gì đó quái lạ chi vật, lại truyền đến lộc cộc thanh âm. "Thanh âm gì?" Hứa Phong nhiều hứng thú nhìn qua Gia Cát Lượng, vị này ngày thường chặt chẽ cẩn thận, cúc cung tận tụy thừa tướng, giờ phút này lại mô phỏng lên quái thanh, lại lộ ra mấy phần đáng yêu. Chính là lộc cộc thanh âm Gia Cát Lượng chính mình cũng ngơ ngác một chút, thấy Hứa Phong khỏe miệng giơ lên một tia giống như cười mà không phải cười độ cong. "Ai nha đại nhân, ta đang nói chuyện đứng đắn đâu." Khu cụ Hứa Phong trầm ngâm một lát, hiện lên trong đầu ra một chút suy đoán, trong lòng đột nhiên siết chặt, nguy rồi, sẽ không phải là Lữ Bố sống lại a. Sau đó hóa thân quỷ thần, mở ra vô song mô thức, giết tiến từ Châu đại khai sắc giới, cuối cùng lại đem chính mình chặn dừng lại. Dù sao chính mình bây giờ liền người ta thế nữ đều mang về a. Hứa Phong nhịn không được tắc lưỡi lắc đầu. "Đi, chúng ta tự mình đi nhìn xem." Hắn lúc này đứng dậy. "Không thể, tuyệt đối không thể." "Chúa công." Gia Cát Lượng lập tức hoảng hồn, "Lần trước ngài thân phó chiến trường, sao mà hung hiểm? Ngài bây giờ chính là từ Châu căn cơ, nếu có nửa điểm sai lầm, như thế nào cho phải?" Lời còn chưa dứt, Hứa Phong ngây ngẩn cả người. "A, ôi ta đi, thế đạo thay đổi a. Lúc trước là ta trăm phương ngàn kế tranh chiến sự, bây giờ ngược thành, bọn hắn không cho phép ta đi. Cho dù dũng mãnh như Lữ Bố, lại như thế nào? Cuối cùng còn không phải bị người tru sát." Gia Cát Lượng không người trình lên quên ngăn, chỗ kia địa phương quỷ dị vô cùng, hắn còn không dám tùy tiện đặt chân, lại há có thể nhường Hứa Phong đặt mình vào nguy hiểm. "Sách, lời này của ngươi coi như không đúng, Lượng tử. Năm đó chém giết Lữ Bố người, chính là ta. Không thể nói như thế, cổ có bá vương Hàn Vũ, lực bản sơn hề khí cái thế, cùng chúa công sao mà tương tự. Kết quả đây, hắn là tự vẫn mà chết. Đi thôi, đừng sợ đừng sợ." Hứa Phong lập tức đứng dậy, trong lòng sớm đã quyết định chủ ý trên đời này nào có cái gì khởi tử hoàn sinh chuyện lạ. Lữ Bố sớm đã hạ táng, nhất định không khả năng lại xuất hiện nhân gian. Đã như vậy, việc này tất có kỳ quặc, như vậy náo nhiệt, tự nhiên không phải tận mắt nhìn một chút không thể. Chương 143, Bàng Thống lại có làm công trình sư Thiên Phú. Chương 143, Bàng Thống lại có làm công trình sư Thiên Phú. Từ Châu ngoài thành, tới gần bán đảo chỗ, đứng vững một tòa tên là Đông Đãng Sơn dãy núi. Trong núi rừng trúc dày đặc, bách tính nhiều ở dưới chân núi, lấy trúc làm phòng, dựa vào đốn tuổi duy sinh, kiêm sự tình bắt cá. Đồng ruộng vờn quanh thôn xóm, một đầu chủ đạo nối thẳng trong thôn, phía sau thôn chính là thông hướng trên núi đường mòn. Nơi này nông hộ cơ hồ mọi nhà nuôi dưỡng heo, chó, dê. Năm nay có cây ung tùm, ăn cỏ cùng ăn tạp xúc vật đều đến phong nuôi, heo mập từng cái phiêu đầy thì dày. Duy chỉ có gần đây quái sự liên tiếp phát sinh, khiến thôn dân thấp thỏm lo âu, nhao nhao truyền ngôn trong núi có yêu vật quậy phá. Hứa Phong tự mình dẫn điển vi dưới trướng 300 hộ vệ mà đến, người đi theo còn có Mưu Thần Gia Cát Lượng cùng Quách Gia. Tại chân núi trong thôn trang, thương dân nhiệt tình còn đãi, dừng lại nóng hổi nồi lẩu phối mấy chén cơm trắng vào trong bụng, Hứa Phong liền dẫn đội leo núi, không lâu liền đến trong truyền thuyết xương trắng lượn lở chi địa. Lúc này trời đông giá rét chưa hết, xuân ý chưa đến, trong núi vẫn như cũ hàn khí bức người. Hứa Phong bọc lấy giày đặc miên bảo, gió núi phất qua, bào bên trên lông trồn theo gió khinh vũ. Hắn đứng lặng nơi này, ngưng thần suy tư. Đây chính là trong miệng các ngươi cái gọi là yêu tà ẩn hiện chỗ. Một gã thôn dân vội vàng tiến lên, nơm nớp lo sợ nói, chính là. Đại nhân ngài nghe cái này lộc cộc thanh âm, dường như dưới mặt đất có vật muốn ra, cực kỳ doa người. Thế này sao lại là yêu quái? Rõ ràng là một chỗ suối nước nóng. Hứa Phong cất bước tiến lên, cúi người tới gần nước suối tuôn ra chỗ cẩn thận xem. Nhiệt khí bốc hơi đập vào mặt, ấm áp trong nháy mắt từ đỉnh đầu sâu đến lòng bàn chân, trên mặt không tự giác hiện ra hài lòng thần sắc. Hào hào thoải mái, cho ta đào mở. Hắn đưa tay mò về con suối, quay đầu hạ lệnh. Quách Gia đám người nhất thời cả kinh thất sắc, Điện Vi cùng sau lưng thân vệ phản ứng cực nhanh, mấy bước xông về phía trước đem Hứa Phong bao quanh bảo vệ, muốn đem kéo ra. Đại nhân làm cẩn thận, nhanh chóng lùi ra phía sau, mau trở lại. Chúa công tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngài chính là Thiên Kim thân thể a? Hứa Phong liếc mắt chừng đi, Thiên Kim thân thể có thể hình dung ta? Ai nói? Kia, cũng là cao quý không tả nổi chi thể. Gia Cát Lượng gấp giọng khuyên nhủ, quý tộc tử đệ, không hấp hối, dù là một mảnh ngói rơi xuống thương tới chỗ công, cũng là ta Tử Châu thống khổ. Do xét yêu ảnh sự tình, giao cho Điển Vi là đủ. Điển Vi nghe vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía Gia Cát Lượng lúc biểu lộ cứng ngắc đến cực điểm. Mệnh của ta cũng không phải là mệnh. Ôi, cái này lỗ mũi châu nói hiệu nói vượn thứ gì? Không cần kinh hoàng, không cần kinh hoàng. Hứa Phong khoát tay ra hiệu đám người an tâm chớ vội, lập tức đứng thẳng người nghiêm mặt nói, nơi đây thật có tinh quái quái phá. Nơi đây chính là phong lễ chi yêu gửi thân chỗ, có thể làm lòng núi nóng bỏng, như trễ xử trí, không ra mấy ngày, cả toàn núi sợ sắp sụp đức, hai họa dưới núi bách tính. Hắn luôn từ trang nghiêm, ngữ khí chắc chắn, mấy vị thôn dân đại biểu ngay tức khắc mặt lộ vẻ sợ hãi, vẻ mặt khác nhau, hoặc sợ hãi, hoặc may mắn, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. May mắn phát hiện đến sớm, không phải ra viên hủy xảy ra. Chúng ta Tử Châu cảnh nội lại tàng lấy yêu vật. Đây là chân chân chính chính sơn tinh dạ quái. Thiên địa chi lớn, không thiếu cái lạ. Đại nhân quả nhiên thần thông quảng đại. Không hổ là chúa công, liền cái loại này bí ẩn đều có thể khám phá. Quét ra toàn thân áo đen, ánh mắt chớp lên, lạnh lùng đánh giá Hứa Phong. Hắn tuổi tác lớn ở Gia Cát Lượng, tính tình trầm ổn, xa không phải cái sau có thể so sánh. Gia Cát Lượng mặc dù tài trí siêu quần, tinh thông huyền lý, hơi hiểu phong thủy kham dư chi đạo, cho nên đối với cái này loại dị tượng có phần tồn kính sợ. Nơi đây xác thực là gió nước hung thần chi cục. Gia Cát Lượng thấp giọng nói, rất dễ sinh sôi tà ma. Hứa Phong lúc này tiếp lời, hóa giải phương pháp đơn giản rất. Gia Cát Lượng nhất thời ngơ ngẩn, cái loại này yêu dị sự tình lại vẫn có thể hóa giải. Thiên địa tự thành phong thủy cách cục, nên như thế nào phá giải? Hắn nhớ mang máng, trong cổ tịch có lời, như gặp người vì phá hư phong thủy tiến hành, làm tiến hành theo chất lượng, giảng cứu bảy trận phương pháp. Hứa Phong xông Gia Cát Lượng nhướng mày, lạnh nhạt nói, phong thủy vốn không định hình, người động thì cũng biến. Vạn vật khí vận đều theo nhân tâm lưu chuyển, cái gọi là xu cắt tị hùng, bất quá là nhân tính cho phép. Một khi nhân sự càng dễ, phong thủy tự nhiên tùy theo mà rời. Lượng tử không cần lo ngại, việc này nghe ta an bài chính là. Cái gì phong thủy không phong thủy? Điền Vi, ngươi lập tức phái người ở đây không dừng ngủ đêm mở, cần phải đem cái này con suối hoàn toàn mở rộng. Tuân lệnh. Điền Vi từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, đối với những này lại ngại lời giải thích càng là khịt mũi coi thường. Kỳ thật đại đa số người cũng đều không tin. Nguyên nhân chính là như thế, về sau Gia Cát Lượng bằng vào nhìn trời tượng, địa lý xâm nhập nghiên cứu, có thể chuẩn xác dự đoán mùa mưa gió kỳ, mới bị thế nhân truyền là trí gần như yêu. Nói trắng ra là, bất quá so với thường nhân càng thông minh mà thôi. Ở phương diện này, Quách Gia còn kém một bậc. Hứa Phong than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, đáng tiếc văn hòa không ở bên người, nếu không có thể tại chỗ vẽ ra bố cục sơ đồ phát thảo. Ân, ta ở đây này. Giả Hủ lập tức sững sờ, hắn một mực đi theo trong đội ngũ, đói bụng đang gặm can lương lạp bính, thình lình nghe thấy lời này, trong lòng một hồi bị quất. Niệm đó, Hứa Phong quay đầu liếc nhìn đám người, lập tức khiển trách, ngươi có thể hay không nhận rõ thân phận của mình? Ngươi là nên xen lẫn trong binh sĩ chồng bên trong sao? Ngươi nên cùng lượng tử, phụ hiếu đứng sóng vai. Tại hạ, thật sự là đói bụng Giả Hủ xưa nay không câu nệ tiểu tiết, có lẽ trước kia theo Tây Lương quân sinh hoạt đã quen, tùy thời đều có thể móc ra lương khô để bụng. Bây giờ Hứa Phong cải tiến lương khô cách làm, bắt đầu ăn ngược lại giống ăn vật đồng dạng thuận miệng. Đến, thiết kế viện Giả Hủ đại nhân, mời đi theo một chuyến. Ai? Giả Hủ tranh thủ thời gian thu hồi bánh nướng, bước nhanh chạy chậm tiến lên, lập tức cùng Hứa Phong cùng nhau ngồi xổm ở phong lễ tuyền bên cạnh, mật nghị thật lâu, rốt cục minh xác xây dựng ốc xá đại khái phương vị. Ý của ngài là trực tiếp ở chỗ này khởi công xây dựng một tòa đại trạch, không phải tòa nhà, là lộ thiên sơn trang. Hứa Phong ngữ khí kiên định, xuân ý sắp tới, như kéo tới ngày mùa hè, liền mất tiên cơ. Tình thế gấp gáp, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây. Minh bạch. Tốt, Giả Hủ yên lặng ghi lại tất cả yếu điểm. Sau đó, Hứa Phong đem người trở về Hạ Phì. Hắn một đầu đâm vào thiết kế biện, lập tức tay bố trí công trình. Hạ Phì thành bên trong công tượng tụ tập, nhiều đến 5-6 ngàn người. Nhóm người này lực cùng bản vẽ chủ tính chung chi trách, Giả Hủ giao cho học đường công viện phụ trách. Bàng thống đương nhiệm công viện giáo viên, nghe xong này tin tức lập tức tới hào hứng. Linh dị chi địa, xây trấn trạch sơn trang. Sao không theo ngũ hành bắt quái lý lẽ bố cục, lấy trấn họa nhung thai? Đã là trời ban phúc địa, liền làm lấy thế ép chi, hóa sát là tường. Mặc dù âm dương nhị khí không dễ điều hòa, nhưng nếu bố cục thỏa đáng, cũng có thể ổn căn cơ. Hắn thông hiểu âm dương thuật số, thế là trắng đêm không ngủ liền chịu hai đêm tự tay vẽ ra sơn trang bản kế hoạch, lấy thôn xóm là môn hộ, áp chế tà ma, chuyển ách là thụy. Kể từ đó, Hạ Phì tất nhiên ngày càng thịnh vượng. Bản vẽ sau khi hoàn thành, hắn lúc này hiện lên đưa Giả Hủ đại nhân. Sáng sớm hôm sau, phần thiết kế đồ này đã dọn lên Hứa Phong trên bàn. Hứa Phong ước chừng giờ ngọ mới đứng dậy, đêm qua cùng chân mật, Quách Nữ Vương kịch chiến đấu địa chủ, nửa đoạn sau xảy ra chuyện gì đã mơ hồ, duy dư dư vị vô tận. Khi hắn dương duyệt bản vẽ lúc, liên tục tắt lưỡi, không được lắc đầu. Đại nhân, hẳn là không hợp ý. Thuộc hạ cái này bắt bỏ. Hứa Phong thở dài một tiếng, không phải là không tốt, là quá mẹ nó tốt. Ta nằm mơ đều không nghĩ tới, bàng thống lại có làm công trình sư thiên phú. Cái gì sư? Giả Hủ tại chỗ chấn kinh. Dù sao, pha mang một cái sư chữ danh hảo, vậy nhưng là không như bình thường. Chương 144, Ngũ Hành Sơn Trang làm xong. Chương 144, Ngũ Hành Sơn Trang làm xong. Công nguyên 200 đầu năm. Hồi xuân đại địa, Đông Đãng Sơn Sơn Trang làm xong hoàn thành. Viện lạc rộng lớn, điện vi theo Hứa Phong chỉ lệnh, xuất 300 sĩ tốt ngày đêm thi công, trung đảo ra 23 chỗ hồ nước. Trong ao nước suối rất là kỳ lạ, lại là ấm áp chi thủy, lại thanh tịnh tới đáy. Y Lìa Đường Trương Trọng Cảnh cùng Hoa Đà hai vị danh y đích thân tới khám nghiệm, theo Hứa đại nhân chỗ thụ phương pháp, đầu nhập các loại dược liệu. thế người xưng là canh. Dựa theo Hứa đại nhân lời giải thích, chờ điều hòa phương pháp hoàn thành, tường thụy chi khí tiêu tán về sau, tà ma liền sẽ không còn chỗ ẩn thân. Mà này canh càng có đun nấu hiệu quả, có thể thanh trừ thể nội quyện đãi cùng không khí dơ bẩn, làm cho người sảng khoái tinh thần, toàn thân thanh lương. Hai vị lao thần y mặc dù trong lòng còn nghi vấn, nhưng Hứa đại nhân quá khứ sáng tạo kỳ tích thực sự quá nhiều, đã hắn như thế khẳng định, vậy liền tạm thời tin chi làm thật a. Thế là, cái này ngũ hành sơn trang, hợp với 23 tòa lộ thiên ao lớn, liền tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng trúc hoàn thành, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Nhập khẩu chỗ đều có trọng binh chặt chẽ trông coi, không được tùy ý xuất nhập. Cả tòa Hạ Phi thành sớm đã truyền khắp việc này. Nho sinh nhóm sớm có nghe thấy, mặc dù cảm giác kỳ dị, lại quả quyết không tin thế gian thật có tinh quái sự tình. Dù sao, thử không nói quái, lực, loạn, thần. Nhưng mà bách tính khác biệt. Bọn hắn kính sợ thiên mệnh, tin tưởng thiên hay, tự nhiên cũng tin quỷ thần tồn tại. Huống hồ Hứa đại nhân từng nói, tử là không nói, cũng không phải là không tin. Chỉ lần này một câu, khiến rất nhiều nho sinh trầm tư thật lâu. Dần dần cảm thấy Hứa đại nhân xác thực có thâm ý, phu tử sở dĩ không nói, có lẽ đang bởi vì trong lòng hết lòng tin theo, cho nên không xem thường. Nghĩ như thế, Đông Đãng Sơn bất quá hơn tháng ở giữa, thanh danh vang dội, thành vì mọi người trà dư tiểu hậu nhiệt nghị chủ đề, càng có người giám thán, Hứa đại nhân, học thức uyên bác, kiến thức siêu phàm, hơn nữa hy sinh càng lớn. Một ngày này, Hứa Phong mang theo toàn phủ nữ quyến, tính cả số cỗ xe ngựa bên trên nữ tử, mang lên đại lượng quần áo, hàng ngày đồ vật, hai đồng đồ chơi những vật này thầm, lên đường tiến về. Một nhóm đội ngũ ước chừng 7-8 cỗ xe ngựa, đi tới Hạ Phì Đông môn lúc, dẫn tới trong ngoài thành bách tính vây xem, cũng có thật nhiều ngoại lai du học nho sinh tử đệ ngừng chân. Ra các lượng, quét ra bọn người đều ở cửa thành đau khổ khuyên bảo, đại nhân tuyệt đối không thể. Như việc này quả thật liên quan đến phong thủy thiên mệnh, há có thể bởi ngài một nhà gánh chịu nặng như thế trách. Khổng Minh không cần nhiều lời. Hứa Phong đứng ở ngựa trên xe, đảo mắt tứ phương lê dân cùng sĩ lâm học sinh, sắc mặt trang nghiêm, chắp tay cất cao giọng nói, chư vị, ta thân làm từ châu mục, đại hán quân sư tướng quân, như vậy trở phụ mẫu chi quan, như thế chuyện quan trọng, tự nhiên dẫn đầu mà đi, há có thể nhường bách tính liều chết mạo hiểm. Nơi đây phong lễ tuyển, yêu phân dày đặc, xương trắng lượn lờ, chỉ có ta lấy tích đức chi thần, phương có thể chấn áp tà khí, gột rửa cho bế. Đợi ta quét hết ma trướng, là ta từ châu, là ta đại hán, nên đón cắt tường nhẹ ra. Ta đi. Vừa dứt tiếng, hắn lúc này chui vào toa xe, nói khẽ với Sa Phu phân phó, lên đường, xuất phát. Đồng thời âm thầm đoán thầm một câu, đầu năm nay, cua suối nước nóng còn phải khiến cho cùng chịu chết như thế. Đội xe dần dần từng bước đi đến lúc, ngoài cửa thành bách tính không ngờ hai mắt đẫm lệ mông lung, khắp khuôn mặt là sầu lo cùng không bỏ. Cảm động, cảm giác triệt nội tâm. Hứa đại nhân, phẩm tính cao khiết. Trần Đăng cùng ngày xưa sĩ tộc danh lưu đứng sóng vai, tự giác xấu hổ vô cùng. Hoàng Thương Ngạn, Tiểu Công, Cao Sảng, cùng đến từ các nơi nho rừng tuấn ngạn, tại Hứa đại nhân trên thân thấy được cổ nhân thánh hiền giống như đạm đường cùng dũng khí. Người này, hoàn toàn chính xác bất phàm. Tiểu Công khẽ vuốt râu dài, thần sắc bình tĩnh, khẽ vuốt cằm, trong mắt tinh mang chớp lên, dường như tại suy nghĩ sâu xa sự tình. Tiểu Công, hẳn là đã động. Gà nữ chi tâm. Hoàng Thương Ngạn xích lại gần cười hỏi. Ân, hẳn là hoàng công cũng có này niệm. Hoàng Thương Ngạn cười khổ lắc đầu, tự nhiên không phải. Nhà ta A Sửu dung mạo bình thường, chỉ cần có tài học còn có thể mà thôi. Tiểu Công cười nhạt một tiếng, nhà ta nữ nhi, tài học hoặc không kịp hoàng công hòn ngọc quý trên tay, không sai âm luật tinh thông, có thể xưng tiếng trời. A, nhà ta A Sửu xảo hối lỗi người, hơn hẳn thiên công, có thể trợ đại nhân nghiên tạo binh khí cơ giới và công cụ. Vậy ta nữ cũng có thể vì đại nhân hiến múa một khúc, thanh thản kỳ lao. Vậy ta nữ, ai ai ai. Hai vị tiên sinh, cái này là như thế nào? Hai vị lão giả lại càng nói càng kích động, cơ hội tranh chấp. Ha ha ha, không ngại. Lão phu bất quá là cùng tiểu công trung bàn luận đại đạo mà thôi. Không sai không sai, tiểu công mỉm cười gật đầu, đám người cho đến nhìn không thấy Hứa Phong xe ngựa bóng dáng, mới chậm rãi tán đi. Gần giờ ngọ, Hứa Phong đến phong lễ tuyển trước cửa, điển vị như tháp sắt đứng sừng sững trước cửa, không nhúc nhích tí nào, uy nghiêm nghiêm nghị. Hứa Phong tự trong xe ngựa dò ra thân đến, ngắm nhìn một phía, sau đó đi xuống xe đi. Điển vị lập tức tiến lên đón, đội xe này hơn phân nửa trở đều là Hứa Phong gia quyến. Ngoài ra còn có rất nhiều quần áo cùng khí cụ, mảnh đến hương liệu tương thành phẩm, hai đồng đồ chơi, thậm chí không thiếu đương thời mới lạ mà tinh xảo ăn mặc kiểu dáng. Cuối cùng một chiếc xe ngựa bên trên, xuống tới chính là điêu thuyền cùng Lữ Linh Khởi. Các nàng cũng theo Hứa Phong cùng đến phong lễ tuyển, tham dự trấn áp yêu tả một chuyện. Lữ Linh Khởi vẫn là một thân sắp xỉ chiến giáp trang phục, áo giáp bạc hộ tại hai bên, eo nhỏ nhắn thức tha như cảnh liễu lắc nhẹ, lại lộ ra một cỗ cương nghị chi khí. Nhưng mà thần sắc lạnh lùng, "Tiểu nương, ngươi còn nói hắn là nhân hậu người. Bây giờ bất quá một câu yêu tả quấy phá liền đem chúng ta toàn bộ đưa tới nơi đầy trấn áp. Chờ nhập trong đó, còn không biết chịu lấy như thế nào ép hỏi trả tấn. Người này, mặt ngoài ôn hòa, nội tâm ngoan độc. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn." Lữ Linh Khởi cắn răng nghiến lợi nói rằng, Điêu Thuyền nghe vậy hơi biến sắc mặt, trong nội tâm nàng cũng lo sợ bất an. Đêm qua đột đến tin tức, cần lập tức đi phong lễ tuyển tham dự trấn áp, lại nói chỉ có dung nhan như hoa, khí chất như tiên tri nữ tử phương có thể đảm nhiệm. Đến tột cùng là loại nào yêu vật? Hẳn là thật có thể giao động đại hán nền tảng lập quốc không thành. Nàng thực sự sợ hãi, chỉ vì Điêu Thuyền tính tình dịu dàng, thông minh đoan trang, dung mạo khuynh thành, nguyên lai tưởng rằng thế gian cũng không chân chính yêu tả. Việc này hơn phân nửa bất quá là làm cho bách tính nhìn một trận nghi thức, như là tế thiên cầu phúc đồng dạng nghi thức xã giao mà thôi. Nhưng hôm nay liền các nàng đều được mời đến, chỉ sợ kỳ thực là quyền quý nhờ vào đó tạo áp lực thẩm vấn, như bị bức hiếp, bị ép đi kia không tình nguyện sự tình, lại nên như thế nào tự xử. Linh Nhi, nghe tiểu nương lời nói, cắt chớ xúc động. Tiểu nương, ngươi lại vẫn thay hắn biện hộ cho. Lữ Linh Khởi lập tức giận tái mặt đến, đầy mặt không vui. Không, ta chỉ làm ớn, đại nhân thê thiếp cũng đều cùng nhau đi vào, hắn tổng không đến nỗi ngay cả chính mình nữ quyến đều làm hại a. Cái này Lữ Linh Khởi hơi suy nghĩ một chút, cũng là cảm thấy có lý. Thế là hai người xuống xe ngựa, chờ hộ vệ đem hành lý chuyển nhập Phong Lễ Tuyền Bờ Sơn Trang sau cấp tốc rời khỏi, bên ngoài chờ đợi. Nàng theo Hứa Phong những cái kia chuyện trò vui vẻ thê thiếp đi vào sơn trang, dần dần bị tràn ngập sương trắng trô vây quanh. Thằng đến tận mắt nhìn đến bọn này phu nhân, nàng mới đột nhiên ngơ ngẩn, trong lòng nổi lên một tia khó nói lên lời cảm xúc, lại từng cái đều là không kém hơn tiểu nương giai nhân tuyệt sắc. Chương 145, đại nhân độc thân trấn áp yêu tà, như thế nghĩa cử cảm thiên động địa. Chương 145, đại nhân độc thân trấn áp yêu tà, như thế nghĩa cử cảm thiên động địa. Lúc này, Hứa Phong cũng hướng về phía trước đến tiễn biệt Gia Cát Lượng, Quách Gia, Giả Hủ ba người chắp tay thăm hỏi. "Tốt, ta muốn đi vào." Gia Cát Lượng vội vàng ngăn cản, "Ai ai ai, đại nhân, không phải nói do nam tử bước vào trong đó, ác gặp tà khí xâm thể, nặng thì tính mệnh đáng lo sao? Đại nhân không được tự mình mạo hiểm a." "Ta thật sự là..." Hai người cắt chấp Hứa Phong một tay, ngữ khí cháy bỏng bản phần. "Thật là, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Bên trong tất cả đều là ta tình cảm chân thành thê tử cùng thiết thất, ta lại há có thể làm cho các nàng một chỗ nguy cảnh. Đừng cản ta, các ngươi bên ngoài giữ nghiêm, tuyệt không chuẩn bất luận kẻ nào thiện nhập. Điền Vi, chết cho ta tử thủ ở cửa này, bất luận người nào tới gần đều không đến cho đi, liền chính ngươi cũng không được đi vào. Chờ bản quan thân lấy hạo nhiên chính khí chấn áp cái này Phong Lễ Tuyền bên trong tất cả tà ma." "Ây!" Điền Vi thân thể rung động như mãnh hổ ngồi đứng ở trước cửa, mắt lạnh lẽo liếc nhìn ra Cát Lượng cùng Quách Gia hai vị văn thần. "Hai vị đại nhân, mời trở về đi. Chúa công tình nghĩa sâu nặng, chí tiết cao xa, như thế chí tình chí nghĩa nam tử, gì không thành toàn nghĩa cử." "Cái này, a cái này." Ra Cát Lượng cùng Quách Gia nhất thời nghẹn lời, hai mặt nhìn nhau. Hứa Phong cất bước tiến vào sân trang, đại môn quan bế, biến mất tại trong sương mù dày đặc, rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Ai, thế đạo này, nghĩ tới điểm cuộc sống ăn giật, coi là thật khó như lên trời. Bất quá, suối nước nóng ăn dưỡng, ta tới." Phong Lễ trong ngôn tuyển, Hứa Phong thay đổi một đầu gần như quần bơi quần đùi, bên ngoài khoác một cái khinh bảo, chậm rãi đạp ở ấm áp đá vụn đường mòn bên trên. Không bao lâu, liền thấy chúng phu nhân đứng chết chân tại chỗ, thần sắc ngạc nhiên. Cam Mai thấy một lần hắn như vậy cách ăn mặc, đầu tiên là một tiếng kinh hô, lập tức bối rối nói: "Phu quân, ngài đây là..." "Mặc cái gì?" Hứa Phong nết miệng cười một tiếng: "Nhanh nhanh nhanh, đều đi thay quần áo rồi." "Nhanh nhanh." "Chân mật, ngươi nhất định phải xuyên món kia tử sắc. Đây là vì phu chuyên vì ngươi chuẩn bị. Chư vị phu nhân không cần câu nệ, nơi đây chính là chúng ta nghỉ ngơi hưởng lạc chỗ." "A, Ca Mai, Mi Quân, Quách Nữ Vương, Chân Mật, còn có Thái Chiêu Cơ, tất cả đều giật mình tại nguyên chỗ, dường như nghe được cái gì khó có thể tin lời nói, chăm miệng một lời mà kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ không phải đến trấn áp yêu tà sao?" Hứa Phong sững sờ, lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn ra vẻ uy nghiêm cười nói: "A, chính là, các ngươi bây giờ đều bị yêu khí cuốn thân, lại chờ vi phu đến đây trấn áp một phen." Lời còn chưa dứt, hắn bịch một tiếng nhảy xuống nước, ấm áp nước suối trong nháy mắt đuốt lên toàn thân hàn ý, kích thích bọt nước tứ tán bởi ra, làm ướt chư vị phu nhân mép ấy, lập tức dẫn tới một hồi duyên dáng gọi to cùng vui cười. "Đốt, ngươi ngâm tắm thuốc suối nước nóng, thể phách một toa, thể phách tăng lên." Nói đến đã có hồi lâu chưa từng nghe thấy hệ thống nhắc nhở, hôm nay không ngờ vang lên, thật sự là đã lâu cảm giác. Hứa Phong thích thú ngồi dựa vào bên cạnh ao trên đá, trên mặt hiện ra mấy phần đần độn hài lòng tân sắc. Hắn cất giọng hô: "Nhanh đi thay quần áo, mau tới tắm suối nước nóng a. Nào có cái gì yêu tà tồn tại, không cần kinh hoàng." "Là thế này phải không?" Thái Chiêu Cơ tại chúng phu nhân bên trong thông tuệ nhất, học rộng hiểu nhiều, nghe xong lời ấy lập tức tỉnh ngộ, nhìn qua Hứa Phong cười giả dối: "Thì ra là thế, ta hiểu được, phu quân rõ ràng là mệt mỏi muốn làm biếng nghỉ ngơi. Huống hồ sớm biết cái này suối căn bản vô hại, sao là yêu túy mà nói." "Không tệ, nhà ta Chiêu Cơ nhất là cơ linh, tối nay liền chuyên sủng với ngươi." Hứa Phong cười ha hả đáp lại: "Cái này suối nước nóng chẳng những vô hại, ngược lại hữu ích thể xác tinh thần, nơi đây chính là Khương Thang Tuyển, có thể trợ người xua tan thể nội tích trệ chi trọng khí." "Phi..." Chán ghét Thái Chiêu Cơ lập tức xấu hổ đỏ mặt, quay người liền chạy tới làm thay quần áo chuẩn bị. Còn lại mấy vị tỷ muội cũng rốt cục lĩnh hội ý nghĩa, bất quá là mượn cơ hội tính dưỡng, buông lòng thể xác tinh thần mà thôi. Một năm vất vả đến tận đây, sao không tạm ném giúp đỡ hán thất trách nhiệm, cho mình một đoạn quên mất tục vụ thời gian. Thỏa thích ăn nhàn, chỉ cầu thư sướng thuận tiện. Lúc này, sơn trang bên trong nhà gỗ, Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khởi lấy chính thức ra Hứa Phong bàn giao dùng cho tế tự phục sức. Hai người tại chỗ sửng sốt, thậm chí hoài nghi mình hoa mắt. Nhất là Lữ Linh Khởi, nhìn chằm chằm kia mỏng như lụa mỏng, tương tự lưới đánh cá quần áo, cơ hồ lên cơn giận dữ: "Đồ hỗn trướng, quá mức." Điêu Thuyền kinh ngạc nhìn qua những ngày trang phục, một lát sau dường như nhận mệnh giống như nói nhỏ: "Này, xác nhận lấy người vì cá chi ý, xem ra đại nhân thật là tại chăm chú chủ bị tế lễ chi vật, nhưng chúng ta lại thành tế phẩm. Ta nhớ được Hứa Phong rõ ràng cũng tiến vào." Lữ Linh Khởi quả thực khó mà tiếp nhận, hận không thể xách đao giáo huấn Hứa Phong dừng lại, như vậy xấu hổ sự tình, để cho người như thế nào mở miệng. "Ta tuyệt không thể xuyên." "Linh Nhi, nghe lời, nếu ngươi còn muốn vì phụ thân sống sót, cũng chỉ có thể thuận theo." Phụ thân ta Lữ Linh Khởi cắn chặt môi dưới, trong mắt lướt qua một chút ảm đạm cùng bất đắc dĩ. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng thở dài, yên lặng bắt đầu thay đổi bộ kia y phục. Giờ phút này, từ châu Hạ Phỉ thành bên trong, dân chúng đang thành kính là Hứa Phong cầu phúc. Cơ hồ tất cả mọi người tại nhàn hạ thời điểm đều sẽ đốt hương cầu nguyện, nguyện Hứa đại nhân phúc thọ kéo dài, mong mọi trời xanh phù hộ Hứa đại nhân bình an, ngàn vạn không thể có sơ suất. Ta từ châu vài chục năm nay chưa hề gặp qua như thế hiền đức quan viên. Công sở bên trong, mới từ trường tư chạy tới Tào Ngang thấy trạch viện chỉ còn lại thủ vệ đóng giữ, trong lòng tỏa ra thất lạc. Tiểu thúc là hộ vạn dân an bình, lại tự mình mạo hiểm thâm nhập trong núi, cái này là bực nào cao thượng thiết tháo. Như thật có yêu tà quấy phá, chỉ sợ thường nhân sớm đã thần trí mê thất, biến thành cái xác không hồn. Loại này ghi chép trong cổ tịch nhìn mãi quen mắt. Theo lý thuyết, cái này quỷ thần mà nói sớm tại Tần lúc liền bị thanh trừ, đến hán đại càng là chặt chẽ quản khống. Nhưng Tào Tháo ra tàng thư cực phong, vẫn còn một hai bí bản, đều bởi vì Tào Tháo thở thiếu thời liền si mê nhìn trộm thiên mệnh nguyên cơ, trên phố cũng lưu truyền rất nhiều kỳ thư dị văn. Mà Tào Ngang xem như Tào Tháo nhất yêu quý trưởng tử, tự nhiên đã từng vụng trộm đọc qua những cái kia cấm thư. Tiểu thúc hắn trong lòng nặng nề vô cùng. Không bao lâu, một chiếc xe ngựa lái tới gần, Quách Gia cùng Gia Cát Lượng lần lượt xuống xe, Giả Hủ thì đã tiến về thiết kế viện, phụ trách ngợi khen bản thống. Hai người tuổi tác mặc dù cùng Tào Ngang tương tự, tâm trí lại càng hơi trầm xuống hơn ổn lão luyện. Tham kiến đại công tử. Khổng Minh Minh, Phụ Hiếu Minh. Ta tiểu thúc ở trên núi tình hình như thế nào? Quách Gia than nhẹ một tiếng, đại nhân độc thân trấn áp yêu tà, như thế nghĩa cử cảm thiên động địa, khiến người khâm phục. Chỉ sợ 7 ngày thậm chí trong vòng nửa tháng, khó về chân thế. Kia, vậy nhưng như thế nào cho phải? Tiểu thúc có thể bị nguy hiểm hay không a? Tào Ngang nghe xong lập tức lòng nóng như lửa đốt. Việc này nhất định phải lập tức bẩm báo phụ thân, như bởi vì dấu diếm dẫn đến tiểu thúc gặp bất trắc, mà phụ thân lại không biết chút nào, ngày sau truy trách xuống tới, chính mình muôn vàn khó khăn gánh chịu. Không cần sầu lo, ra Cát Lượng thông dong nói rằng, đại nhân làm việc xưa nay tính trước làm sau, tuyệt sẽ không dễ dàng rơi vào hiểm cảnh. Theo ta quan chi, lớn khí vận của người kéo dài, đoạn không cần lo lắng cho tính mạng, không cần quá lo. Như thế thuận tiện. Bất quá, chỉ sợ thân thể sẽ có hao tổn. Chúng ta cần sớm chuẩn bị năm sau cày bừa vụ xuân sự tình, hàng tháng kiểm tra đánh giá cũng phải thích đáng chủ trì, chờ đại nhân trở về sau, còn cần tĩnh tâm điều dưỡng một thời gian. Ta minh bạch. Hú hồ, việc này như thành, chắc chắn thay đổi quốc vận, năm sau tất nhiên mưa thuận gió hòa, thiên quyến đại hán. Gia Cát Lượng ngữ khí huyền diệu, dường như chứa thiên cơ, một bên Quách Gia cũng liên tiếp gật đầu, biểu thị đồng ý. Tào Ngang nghe được cái hiểu cái không, lại mơ hồ cảm thấy lời này cực kỳ có lý. Trong lòng lập tức hào hùng phun trào, hướng hai người trịnh trọng cúi đầu, cất cao giọng nói, ta lập tức viết thư trình báo phụ thân, là tiểu thúc thỉnh công xin thưởng. Gia quan tân tước, lại bố cáo thiên hạ, dẹp an dân tâm, phấn chấn ta đại hán con dân ý chí. Đại công tử anh minh. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia nhìn nhau, trong mắt đều có khen ngợi, lập tức cùng nhau không mình hành lễ. Mà lúc này Hứa Phong, có lẽ chính mình cũng không ngờ tới, hắn vốn chỉ muốn tán tỉnh suối nước nóng buông lòng một phen, ai ngờ cái này ngầm, lại đem danh vọng của đến liên tục tăng lên. Trong bất chi bất giác, hắn đã ở phong lễ suối nước nóng dừng lại 2 ngày. Chương 146, là Hứa đại nhân tỉnh công. Chương 146, là Hứa đại nhân tỉnh công. Sau 7 ngày, đại nhân, ngài còn ở bên trong à? Ngài còn sống không vậy a? Về điển vi một tiếng a. Điển vi muốn ngài nghĩ đến trái tim tan nát rồi. Đại nhân a, ta hôn đại nhân a. Ngài cho câu tiếng động a. Điển vi kêu khóc thanh âm chấn thiên động địa, quả thực cực kỳ giống tang sự khóc nức nở, tan nát cõi lòng. Chỉ nghe phanh một tiếng, cửa bị đột nhiên đá văng. Hứa Phong hất lên một cái ngoại bào, đi chân trần dẫm tại đường đá bên trên đi ra, vẻ mặt không kiên nhẫn. Gào cái gì tang? Sáng sớm nổi điên làm gì? Đại nhân, ta đói. Điển vi sở lấy kêu lên đùng ngục bụng, ủy khuất ba ba. Những ngày này, các huynh đệ toàn bộ nhờ lương khô sống qua ngày, bây giờ lương thảo đã hết, lại không dám tự tiện rời đi. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Phiền chết ngươi cái này lăng đầu thành, không biết chính mình đi tìm phụ cận bách tính yếu điểm đồ ăn. Ngươi tại cái này trông coi, phái mấy cái huynh đệ ra ngoài chọn mua không được sao? Hứa Phong quay người trở về phòng, theo giá nướng bên trên gỡ xuống một khối lớn hương khí bốn phía nướng thịt dê ném cho Điển Vi, lại thuận tay cho cái khác túc vệ điểm chút rượu. Điển Vi tiếp được thịt, vẻ mặt ngốc trệ. Đại nhân, ngài mấy ngày nay ở bên trong, có phải hay không tại trấn áp yêu tà? Có mệnh hay không a? Cái này nào giống là chịu khổ, rõ ràng giống như là hưởng thanh phúc a. Hẳn là đại nhân lại tại đùa người ta. Hứa Phong lạnh hừ một tiếng, hừ, ngươi biết cái gì? Bên trong sát khí trùng thiên, hung hiểm và phần, ta liều chết trèo trống, ngươi nhìn ta 2 ngày này đều gầy thành dạng gì? Ngươi cho ta giữ vững cổng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Ta sắp thành công rồi, hiện tại lại đi chấn một chấn kia tà ma. 886. Phanh. Đại môn trùng điệp đóng lại, lưu lại Điển Vi một người đứng trong gió lộn xộn. Tính toán, ngược lại có thịt ăn, mặc kệ nó. Liên tiếp 7 ngày, Hứa Phong từ đầu đến cuối chưa từng bước ra suối nước nóng sơn trang nửa bước, nơi đây nghiễm nhiên thành cấm địa, người bình thường không được đi vào. Mà tại Hạ Phi thành bên trong, được chú ý nhất 2 vị mưu sĩ, Khổng Minh tiên sinh cùng Phụng Hiếu tiên sinh, cách mỗi 1-2 ngày liền sẽ vào núi thăm viếng, hỏi thăm Điển Vi trong phòng tình hình. Điển Vi mỗi lần thở dài nói, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy đại nhân, có thể hắn một ngày so một ngày tiểu tụy, nhìn xem thật là làm cho nhân tâm đau. Nghe nói lời ấy, Quách Gia cùng Gia Cát Lượng đều tinh thần chán nản, liên tục thở dài. Bọn hắn thực sự không đành lòng. Hứa đại nhân là thiết lập thư viện, lương meo nhiều ít nho sinh công kích cùng phá mạng. Bây giờ rốt cục nhìn thấy trăm nhà đua tiếng chi tượng sơ hiện. Không nói thiên hạ các châu, riêng là Thanh, Từ Nhị, đã đi vào giàu có chi đồ. Không lưu dân, không cơ cận, bách tính an cư lạc nghiệp, trong thôn trại thường có mổ heo hiến tân chi cảnh. Có thể bản thân hắn lại muốn tại loại này yêu phân tràn ngập chi địa đau khổ trèo trống, thân hình lại gầy gò đến tận đây. Mời đại nhân an tâm, trong thành trật tự danh mạch, chính lệnh thông suốt, chăm họ quy tâm, kẻ vừa vụ xuân bố trí mà nếu kỳ thúc đẩy, học đường cũng không dung chuyện. Biết. Điền Vi gật đầu đáp ứng, một lần nữa thẳng tắp sống lưng, tiếp tục trung thành bảo hộ. Sau khi nghe xong lần này ngôn ngữ, Quách Gia cùng Gia Cát Lượng cũng biết không thích hợp cái giày, nhìn qua trong phòng sương mù lờ lờ, trong lòng rất là mong nhớ. Nhưng nghĩ lại nghĩ đến kia trạch viện lầu các liên miên hơn trăm ở giữa, áo cơm khí cụ đầy đủ mọi thứ, càng có tập võ luyện công chỗ, lường trước đại nhân không đến mức cô tịch khó nhịn, thế là đành phải lưu luyến không rời, liên tiếp nhìn lại rời đi. Lúc này, Hứa Xương phủ thừa tướng bên trong, Tào Tháo đột nhiên đem một bát cơm đĩa trùng điệp chụp tại trên bàn. Cái gì? A. Ân. Hắn đối lên trước mắt đưa tin binh lính tức giận gào thét, như thế hiểm địa, lại chưa tra ra nội tình. Trong đó dấu có cỡ nào yêu ma quỷ quái? Thằng nếu không phải yêu tà, mà là mai phục thích khách đâu? Hoang đường đến cực điểm. Trục Phong há có thể tự mình mạo hiểm? Người tới chính là Tư Trọng Doanh Hứa Phong Tâm Phúc một chồng, cũng là kinh nghiệm xa trường dũng mãnh chi sĩ, cười khổ đáp, đại nhân khăng khăng như thế, lại nói rõ, bây giờ toàn bộ Từ Châu, không người có hắn như vậy công đức, chỉ có hắn có thể vào trong đó. Người khác đều không thể tiến, duy lấy đại đức tế thiên cầu phúc, trấn áp tà huế, hóa hung là cát, phù hộ ta đại hán hương thịnh công suy. Võ bận, hương thịnh. Người này hai mắt sáng ngời, một đạo tinh quang đống nhiên thoáng hiện, thần sắc bi tráng dị thường. Võ bận hương thịnh. Tào Tháo nghe vậy đột nhiên đứng dậy, trên mặt tức giận dần dần lắng lại. Hắn cùng bên cạnh Tuân Lũ, Tuân Du, khí trí tài nhìn chăm chú một cái, trong lòng rộng mở trong sáng, lập tức lại cẩn thận đọc xong Tào Ngang gửi tới thư. Trầm ngâm một lát sau, đống nhiên ngửa đầu cười to. Ha ha ha, ta đã hiểu. Toàn minh bạch. Trục Phong a Trục Phong, ngươi quả nhiên mưu lược thông thần. Như thế chi kế, đương thời có một không hai. Cười. Chúa công vì sao đống nhiên thoải mái cười to? Hạ Hầu Đôn nhất thời ngơ ngẩn, vị này truyền tin người vốn là hắn dẫn tiến tiến đến, bởi vậy hắn cũng hộ tống ở bên. Nguyên bản còn lo lắng Hứa Phong lại bởi vậy gặp bất chắc, nội tâm lo lắng bạc phần. Dù sao sớm nghe nói Hứa Phong tại Thanh Châu chiến trường, một thương đánh chết Lữ Bố nghe đồn, giờ phút này hồi tưởng lại vẫn cảm giác rung động, lập tức ý thức được người này tuyệt không phải bình thường, lúc trước như thật lô mãng xâm nhập Tư Trọng Doanh, chỉ sợ sớm đã mệnh tang tại chỗ. Mạnh Đức, cớ gì bật cười? Tào Tháo nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, vung tay áo mệnh tả hữu thị vệ toàn bộ lui ra, vẹn vẹn giữ lại Điển Vi một người ở bên, liền Hứa Phong dưới trướng quân tốt cũng bị điều về. Chờ đám người rời khỏi bên ngoài phòng, Tào Tháo lúc này mới lên tiếng nói, Nguyên Lượng, việc này ngươi nên hướng Trục Phong học một khóa, tốt nhất tự mình đi bồi không phải. Đây mới thực sự là ta Tào Tháo suy nghĩ tiến hành. Việc này khởi nguyên từ dân gian bách tính phát hiện nước suối dị biến, bất luận chân tướng như thế nào, Hứa Phong đã trước một bước dẫn đạo dân chúng, đem nó coi là tà ma tắc quái. Như mặc kệ lan tràn, chắc chắn lung lay nền tảng lập quốc, nguy hiểm cho ta đại hán khí vận. Sau đó hắn thân phó nó đất, lấy tự thân công đức chấn áp tà phân, kỳ thực bất quá tạm cư mấy ngày mà thôi. Tiếp theo liền có thể tuyên bố tà ma đã chuyển hóa làm tường thụy, hiện lộ rõ ràng tiền quyến triều ta chi ý. Cử động lần này, giống như thời cổ chư hầu xuất trình trước tế thiên cầu nguyện, hiệu quả như nhau. Tào Tháo khẽ bước dâu dài, thần sắc cũng dung không màng danh lợi, đầy mặt vui mừng. Càng rượu chỗ ở chỗ, bách tính tận mắt nhìn thấy, đều tin vì thiên địa cảm ứng, tự nhiên mà thành, không có chút nào sơ hở. Cho nên hắn cũng không phải là thân há nguy cảnh. Mà Ngầm Nhi cử động lần này, chính là muốn ta nhờ vào đó chiêu cáo thiên hạ, tiên ổn dân tâm, thậm chí có thể dùng vạn dân tin tưởng, năm sau hẳn là ta đại hán phục hưng hưng thịnh bắt đầu. Nói chuyện lúc, Tuân Lúc cùng Hí Chí Tài liên tục gật đầu. Bọn hắn trước đây nghe xong báo cáo lúc đã có này phỏng đoán, chỉ là chưa dám đoán chắc. Giờ phút này, Tuân Lúc lập tức khởi bẩm, thần minh mạnh vậy, lập tức vào cung là Hứa đại nhân tình công, cũng tấu mời thiên tử bàn chiếu, đem việc này bố cáo tứ hải, phải trong vòng 7 ngày truyền khắp thiên hạ, nổi tiếng. Tốt, việc này liền giao cho văn được làm. Chí Tài lưu lại, theo ta trung tiến bữa tối. Tào Tháo mỉm cười, ánh mắt đảo qua bàn, lập tức làm cho người một lần nữa chỉnh đốn thức ăn, vui vẻ mang theo Hí Chí Tài tiếp tục dùng cơm. Chương 147, không cho phép như thế chửi bới ngươi Hứa thúc thúc. Chương 147, không cho phép như thế chửi bới ngươi Hứa thúc thúc. Màn đêm buông xuống, Tuân Lục thừa dịp bóng đêm vào cùng, đem chọn sự kiện bẩm báo Hán Hiên Đế. Lưu Hiệp nghe xong cả kinh cứng họng, khó có thể tin. Thi Thao nói nhỏ, thật sự là như thế. Thiên tử sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, run giọng nói, cậu cứu cứu lại thân phó địa phương như vậy, chẳng lẽ liền không sợ âm tà xâm thế sao? Bệ hạ, việc này đoạn không thể làm cho quốc cứu chi hy sinh nước chảy về biển đông, lẽ ra nên chiêu cáo tứ hải, rõ công vân. Thần cả gan góp lời, khẩn cầu phong hứa đại nhân là ngự sử trung thừa. Ngự sử trung thừa, chấp trưởng sửa chữa hạc bách quan, nghiêm túc hướng nghi quyền lực. Từ đó, Hứa Phong đem đi vào trong triều đình trụ cột liệt kê. Trước này mặc dù trên danh nghĩa hơi có vẻ thành muốn, không sai giới trướng còn thống Từ Châu, Thanh Châu gần 15 vạn hùng binh, thực quyền nắm chắc, há có thể xem thường. Ngự sử trung thừa vốn có 3 ngồi một mình danh xưng, ý vị tại triều hội lúc có thể ngồi một mình một tịch, tới kẻ đặt ngang hàng duy thượng tư lệnh cùng tư lệ hiệu ý mà thôi. Bây giờ Hứa Phong thân làm biên giới trọng thần, vốn không tất nhiên thường vào triều đường, mỗi tháng vẹn vẹn phó một lần triều hội, lần này thêm ngậm, thật là vinh sủng gia thân, tăng hy vọng. Thiên tử nghe tấu, lúc này đáp ứng. Dù sao dưới mắt ngự sử đài còn không người chủ sự, cử động lần này có thể nói thuận lý thành trương, thỏa đáng nhất. Thiện. Ái Khanh lập tức mô phòng chiếu, khắp truyền thiên hạ, cần phải khiến cho ta cứu cứu chi danh, vang vọng đại hán Cửu Châu. Cử động lần này chắc chắn giúp ta giang sơn trọng trấn, quốc vận hưng thịnh. Ê! Vậy hạ anh minh, thánh tài kiến thức sâu rộng. Tuân Úc chắp tay lĩnh mệnh, vẻ mặt trang trọng, bài triều mà đi. Sau 7 ngày, Hứa Phong rốt cục chịu theo phong lễ suối nước nóng sơn trang rời bước mà ra. Cánh cửa mở ra lúc, Điển Vi đã thon gầy một vòng, đang ngồi trên mặt đất, liền hương dân đưa tới thô cơm no bụng, đầu rửa cửa khung, nửa mê nửa tỉnh. Túc vệ đều luân thế nghỉ ngơi, duy hắn từ đầu đến cuối không rời tả hữu. Hắn thể cùng đại nhân cùng thủ nơi đây, bảo hộ đại hán khí vận, cho nên không người có thể quên xảo khế. Dòng giá gần 10 ngày đêm, hắn dựa vào cạnh cửa cạn ngủ mấy lần, cần cù đến tận đây, liền người bên ngoài cũng cảm giác không đành lòng. Lúc này Hứa Phong sớm đã chỉnh lý hành trang, đổi về triều phục, chậm rãi mà ra. Chúng phu nhân dành trước xe ngựa, sau đó là Hứa Phong bản nhân, tiếp theo là vẻ mặt đỏ bừng điều thuyền, cuối cùng mới là thần sắc mê vong Lữ Linh Khởi. Lữ Linh Khởi vẫn hang ngây thơ bên trong, lòng tràn đầy đều là: ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta lại vì sao ở đây? Nàng thực sự không thể nào hiểu được, đây quả thật là tế thiên đại điện sao? Ngay đầu tiên, tiểu nương bị Hứa Phong gọi đi, thẳng đến đêm khuya phương về, trở về lúc toàn thân ôn nhuận ấm ướt, hai gò má ửng đỏ, nhiệt khí bốc hơi, tựa như sốt cao đã lui, lập tức ngủ thật say. Ngày thứ hai, nàng cũng bị triệu nhập thành trì vững chắc, cùng Hứa Phong chung sống một ao trong dược thủy, vui đùa ầm ĩ cả ngày. Cùng cựu nhân thân cận đã là biệt khuất đến cực điểm, lại vẫn xưng đây là cầu phúc đương hai, trấn áp tà ma, trấn áp quỷ. Về sau mấy ngày, Lữ Linh Khởi cơ hồ chết lặng, dứt khoát cự xuyên Hứa Phong ban tặng hoa váy, một lần nữa phụ thêm giáp nhẹ, tư thế yên ngang, phản phất giống như nữ chiến thần lâm phạm. Có thể bộ dáng như vậy bị Hứa Phong nhìn trúng, buộc nhập suối nước nóng ngâm, cho đến tình trạng kiệt sức, cuối cùng lại từ hắn tự mình ôm trở về chỗ ở hồi tưởng cái này hơn 10 ngày kinh nghiệm, Lữ Linh Khởi trong lòng ngũ vị tạp trần, mờ mịt không hiểu. Thế này sao lại là tế thiên? Đây là trấn áp tà ma sao? Rõ ràng chính là đang vui đùa, mà lại là hoa văn trồng chất, tầng tầng lớp lớp chơi. Đánh bại là yêu nghiệt, trịch đầu là mầm tai họa. Thua còn muốn như vậy trừng phạt. Càng nghĩ càng giận, sắc mặt nàng lúc xanh lúc đỏ, chờ chính mình cũng nhảy vào suối nước nóng kia ao sau, mặc dù cảm giác toàn thân thư thái, nhưng chính là phần này thoải mái, làm nàng càng thêm bất an. Bởi vì cái này 10 ngày bên trong, cũng có 5-4 thiên mê man, thần trí hoảng hốt, hai gò má sưng khó tiêu, càng nghĩ càng cảm giác kỳ quặc. Về đơn vị trên đường, Lữ Linh Khởi vẫn như cũ đầy bụng lời nói lại không thể nào mở miệng, đãi lập tại Hứa Phong chư phu nhân trước đó, Cang Mai lại đưa tay khẽ kéo nàng tay áo, ôn nhu nói, muội muội da thịt tinh tế tỉ mỉ quan trạch, thật khiến cho người ta tiện sát, không hổ là tương môn hổ nữ, bền bỉ như vậy chịu được vất vả. Chính là đâu, muội muội, lần sau lại đến suối nước nóng, nhất định phải lại mời ngươi cùng dạo. Cái này mấy cục bài, ngươi có thể thua không ít y phục đấy. Mi phu nhân cười nói chuyện, chậm rãi mà nói. Mấy vị khuynh thành giai nhân đều đối nàng ném lấy dịu dàng ý cười, đối điêu thuyền cũng đáp lại thiện ý ánh mắt. Lên xe về sau, điêu thuyền thở dài một hơi, ngơ ngác nhìn qua xe bích một bên, dường như đang xuất thần. Không lâu, Lữ Linh Khởi cũng lên xe ngồi xuống, ngồi đối diện nhau, trên mặt vẫn lưu lại một tia phẫn uất bị khuất, cau mày, càng nghĩ càng thấy không thông. Tiểu nương, ngươi mau nói cho ta biết, những cái kia trong đêm đến cùng xảy ra chuyện gì? Hán, là không phải là đối ta cũng không có điêu thuyền nhẹ giọng mở miệng, lập tức cắt ngang nàng, lập tức dịu dàng cười một tiếng, Hứa đại nhân chỉ là đem ngươi ôm trở về đến, về sau liền không còn gì khác cử động. Ngươi có thể tuyệt đối không thể oan uổng hắn. Từ chúng ta bước vào Từ Châu khu vực đến nay, cái nào một lần Hứa đại nhân không phải đối đãi chúng ta cực kỳ cung kính, không chỉ cung cấp cho thóc gạo, ăn ở không không chu toàn, còn ban thưởng tôi tớ tỷ nữ, để ngươi trôi qua so tại Thành Châu lúc còn muốn tự tại an nhàn. Có thể hắn tuyệt không phải người lương thiện, ta tuyệt sẽ không cúi đầu. Cử động lần này ti tiện bố sỉ, rõ ràng là hưởng lạc túng dụng, tùy ý làm vậy, cố ý hành động. Im ngay. Điêu thuyền sầm mặt lại, mặc dù hai gò má vẫn phiếm hồng choáng, lại bản khởi khuôn mặt nghiêm khắc nói, không cho phép như thế chửi bới ngươi Hứa thúc thúc. A Lữ Linh Khởi nghe vậy như bị sét đánh, thân thể mềm nhũn, trung điệp đâm vào xe ngựa trên vách, Hứa thúc thúc, tiểu nương ngươi. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chính mình luôn luôn đoan trang tiểu đường, lại sẽ thay Hứa Phong mở miệng biện hộ. Mấy ngày nay, ngươi đến tột cùng hắn làm cái gì? Ta rất rõ ràng, ngươi liên tiếp mấy đêm rồi đều đi hắn trong phòng. Điêu thuyền thần sắc trì trệ, trong nháy mắt hai mắt đẫm lệ, ta chỉ là khuyên ngươi vài câu, vì sao muốn như vậy đục nhà ta? Ta cùng Hứa đại nhân ở giữa thực có nỗi khổ tâm. Hắn bất quá, mà thôi, không cần nhiều lời. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Soạn, xe ngựa màn tre bỗng nhiên xốc lên, lộ ra Hứa Phong khuôn mặt tươi cười, thế nào Linh Nhi, chớ dọa ngươi tiểu đường. Ngươi kêu người nào Linh Nhi? Không cho phép gọi ta như vậy. Ta muốn giết ngươi. A. Mấy ngày trước đây là ai ấp úng nói, gọi Linh Nhi liền tốt, Linh Nhi đói bụng, Linh Nhi muốn uống rượu đi a a a. Ta chưa nói qua. Đồ vô sỉ. Lữ Linh Khởi đỏ bừng cả khuôn mặt, đột nhiên kéo xuống rèm, liều mạng nói với mình, cái này là cựu nhân. Là cựu nhân. Hắn cứu được nhiều ít người không liên quan gì đến ta. Hắn giết phụ thân ta. Nàng kiếm nén lửa giận lúc, điêu thuyền lại vẫn lo lắng làm tức giận Hứa Phong, đội vàng chui ra xe ngựa nói nhỏ vài câu, lúc này mới lắng lại tình thế, một lần nữa ngồi trở lại toa xe. Chương 148, các ngươi có thể hay không cho ta lưu bị giữ lại mấy cái? Chương 148, các ngươi có thể hay không cho ta lưu bị giữ lại mấy cái? Mấy canh giờ sau, Từ Châu Hạ Phỉ bên ngoài cửa thành đông, bách tính tụ tập, văn võ bá quan tại gia Cát Lượng cùng Quách gia dẫn dắt hạ đủ tụ tập ở đây, xếp hàng đón lấy. Đội nghi trượng ngũ chiêng trống vang trời, mong mọi cùng trông mong. Mọi người đều đầy cõi lòng kích động, lặng chờ Hứa Phong trở về. Tới gần cửa thành, Hứa Phong đột nhiên bung lên rèm dò ra thân đến. Ta đi, qua suối nước nóng mà thôi, làm tình cảnh lớn như vậy. Đối tình cảnh này, Hứa Phong quả thực không hiểu ra sao. Lúc trước ra khỏi thành lúc thật là Viện Thiên Đại nói láo, ngay cả mình đều chưa nghĩ ra trở về như thế nào giảng hòa. Hắn nguyên lai tưởng rằng chỉ cần thuận miệng một câu tà ma đã chấn, quốc vận trọng chấn, thịnh thế đến liền có thể nhẹ nhõm lừa dối quá quan. Ngược lại nếu có chất vấn, cắn chết không thay đổi chính là. Có thể hắn vạn vạn không ngờ tới, bách tính nho sinh càng như thế phối hợp, lại không một người truy hỏi thiệt giả, cứ như vậy toàn bộ tin. Thua chiêng gõ trống, xe ngựa dừng hẳn, Hứa Phong miễn cưỡng cất bước xuống xe, lời nói thật giảng, chân đều như nhũn ra. Hắn thân làm đương thời mãnh tướng thân thể, lại cũng chống đỡ không nổi, kia yêu tả chi lực, quả nhiên không thể coi thường. Lần này kinh nghiệm, quả thực hung hiểm. Đại nhân. Gia Cát Lượng cao giọng tiến lên, cùng Quách Gia cùng tồn tại bách quan đứng đầu, cất cao giọng nói, đại nhân độc thân nhập hiểm, hàng phục tà ma. Độc chiến quần ma, lấy công đức tế cáo thiên địa, trấn áp ta đại hàn khí vận nguy hiểm. Nay khải hoàn mà bể, công vân lớn lao. Thiên tử đã hạ chỉ, phong đại nhân là ngự sử trung thừa, thêm thực cấp 2000 hộ. Thiên tử chiếu thư đã ban, chiêu cáo thiên hạ, khen ngợi đại nhân hành động vĩ đại, cả nước đều biết. Cái gì? Hứa Phong cơ hồ một cái lảo đảo theo trên xe cắm xuống, vội vàng mấy bước vọt tới Gia Cát Lượng trước mặt, chấn kinh thất sắc, việc này, bệ hạ đã biết. Ta thiên, tránh ra ngoài 10 ngày nghỉ phép, tương đương đi thả lỏng một chút, loại sự tình này thế mà. Liên bệ hạ đều hiểu rồi. Coi như bệ hạ biết thì cũng thôi đi, các ngươi lại còn muốn cho người trong cả thiên hạ đều biết ta đi tắm suối nước nóng. Ai nha? Van cầu các ngươi tích điểm được a. Tin tức này đến tột cùng là ai truyền đi? Đại nhân. Quách Gia vẻ mặt trang trọng không người một cái thật sâu, ngữ khí kiên định nói, chúng ta biết rõ ngài xưa nay thành tâm quả dục, không mộ hương hoa, không sai lần này xả thân, vì thiên hạ kế tiến hành, lẽ gian nên chiêu cáo tứ hải. Việc này chi thành, toàn do Tào Ngang công tử kiệt lực thôi động. Tào Ngang, ta đối với ngươi là bực nào hậu đãi? Vì sao lại làm ra như vậy trái ngược lẽ thường sự tình? Đáng hận a. Hứa Phong trùng điệp hít một hơi, thực sự không nghĩ ra những người này đến tuột cùng là như thế nào tính toán. Nhưng phàm là tâm trí kiện toàn người, như đi nghỉ ngơi ẩn cư, ai sẽ bằng lòng khắp thiên hạ tuyên dương? Các ngươi để cho ta an an ổn ổn nghỉ hơn mấy ngày há không tốt hơn? Bây giờ ngược lại tốt, lại còn muốn ban bố thiên tử chiếu thư. Quả thực khinh người quá đáng, thật sự là hoang đường đến cực điểm. Cuối cùng, Hứa Phong tại vô số dân chúng kính ngưỡng cùng chen chúc bên trong, thừa nhận gieo họ cùng nhìn chăm chú, nghe bốn phía thấp giọng nghị luận, chậm rãi vào thành, trở về nhà thự. Tào Ngang đã ở trước cửa xin đợi đã lâu, thấy Hứa Phong đến, lập tức túi người giải bái, tiểu thúc, ngài gầy gò đi. Tiểu thúc không cần phải nói tạ, chất nhi trong lòng hiểu rõ. Như thế mỹ danh lan truyền, không chỉ có thể trợ ngài danh vọng càng lòng, càng có thể làm Từ Châu hưng thịnh, thậm chí đại hán trùng hoạch thiên mệnh sở quy. Một khi phong thanh lan xa, tứ vương anh tài chắc chắn tụ tập mà đến. Cảm ơn ngươi. Hứa Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy, thật muốn đưa tay mạnh mẽ quạt ngươi hai bàn tay để ngươi kêu cha gọi mẹ. Ta đi tránh tĩnh, ngươi ngược lại tốt, làm cho trên đời đều biết. May mắn đầu năm nay không có dân gian ý kiến và thái độ của công chúng truyền bá, nếu không ta xấu hổ có thể sử dụng ngón chân móc ra một tòa thái cực điện đến. Hứa Phong thở dài một tiếng, lời này cuối cùng nói không nên lời, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống quả đắng, miễn cưỡng tiếp nhận hiện thực. Hắn đứng chắp tay, mặt mũi tràn đầy thất lạc, chậm rãi đi vào phủ nhà bên trong. Sau lưng xe ngựa nhao nhao hiểu giá, đám người riêng phần mình trở về nhà. Điêu Thuyền cùng Lữ Linh Khởi cũng tại hộ vệ cùng đi, trở lại nội thành dinh thự, các nàng chỗ ở cách nha thự cũng không xa xôi. Chuyến này đi xa, cũng là khơi gợi lên Điêu Thuyền một chút hồi ức. Giống Hứa Phong đại nhân như vậy, mặc dù hùng giai nhân làm bạn, lại vẫn không mất phong nhã khí độ người, thế gian đã không thấy nhiều. Mấy cái kia ban đêm, hoàn toàn chính xác làm cho người khó quên. Điêu Thuyền trong lòng đống nhiên run sợ một hồi, gương mặt hơi nóng. Trở về phòng đi. Lữ Linh Khởi thấy thế lập tức giữ chặt tay của nàng, dắt lấy liền hướng nhà đi, nha đầu này, tám thành là chúng mê một thuật. Việc này không ra một tháng, liền truyền khắp Trung Nguyên đại địa, các châu quận không không nghe nói. Chư hầu hạt cảnh nội lê dân bách tính, cũng nhao nhao nhiệt nghị việc này. Lúc này, Tân Giã thành bên trong, Lưu Bị trải qua dòng dã một năm vất vả kinh doanh, vừa rồi kiếm đủ 2 vạn quân tốt, lại đang nghe tin tức sau, ba một tiếng cầm trong tay thẻ tre ném tại trên mặt đất. Lập tức lại ngồi xuống nhặt lên, tại trên vạt áo phủi nhẹ bụi đất, tiến lặng thả lại trên bàn. Quan Vũ cùng Trương Phi Nguyên ngay tại lao binh khí, nghe tiếng lập tức ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi, đại ca, xảy ra chuyện gì? Lưu Bị thật sâu thở dài, ai, Hứa Phong lại tại đùa nghịch thủ đoạn. Ý gì? Lưu Bị đem đoạt được tình báo thuật lại một lần, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, dường như tổng bị đối thủ đoạt chiếm tiên cơ, từng bước là hậu. Đến bây giờ liền phu nhân đều không có lấy được. Ghê tởm. Cái này. Kể từ đó, đại hán chính thống chi danh, há chẳng phải tận về Hứa Phong tất cả? Quan Vũ nhíu mày nhỏ ếch, nhất thời không phản bắt được. Đại ca, ngươi xác định? Thiên tử tại Hứa Xương, coi là thật tình cảnh đáng lo. Tự nhiên là thật. Nhị đệ tam đệ, chẳng lẽ liền các ngươi cũng không tin ta? Kia là ta tận mắt nhìn thấy, mới không thể không nghĩ cách thoát đi Hứa Xương, thoát ly Tào Tháo trưởng khống. Lưu Bị trong lòng siết chặt, trước đây chính là dùng cái này ngôn từ thuyết phục hai vị huynh đệ. Hắn mặc dù minh bạch đóng cửa hai người tình thâm nghĩa trọng, đoạn sẽ không dồn bỏ chính mình, nhưng có cái đang lúc danh mục, chung quy càng trò thỏa đáng hơn làm. Có thể thiên tử vì sao muốn ban này chiếu thư? Ai nha nhị ca, đây còn phải nói, nhất định là chịu kia Hứa Phong cùng Tào Tháo bức hiếp bố trí. Thử nghĩ, nếu ta là Tào Tháo, dưới mắt sắp cùng Biên Thiệu quyết chiến, há không nguyện làm chút vì nước mạo hiểm hành động vĩ đại đến tranh thủ dân tâm? Chỉ là hắn vận khí thực sự quá tốt, đúng lúc gặp cơ hội đưa tới cửa, thuận thế mà làm, há không rượu quá thay? Trương Phi nói xong cũng là thở dài một tiếng, sắc mặt biến ảo chập chờn. Quan Vũ càng là im lặng thở dài. Lưu Bị đem trong lồng ngực đọc lại phiền muộn toàn bộ thổ lộ, lập tức chấn tác tinh thần nói, hai vị hiền đệ, chúng ta không cần thiết thiếu tự trọng, giúp đỡ Hán thất chính là trọng đại sứ mệnh. Bây giờ quân ta binh lực ngày càng cường thịnh, không bằng lại hướng Nam Dương một vùng tìm kiếm hỏi thăm danh sĩ, có thể tìm được lương sư cao nhân, phụ tá đại nghiệp. Ai nha, theo ta thấy vẫn là thôi đi. Trương Phi nghe xong liền cau mày, mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn, một chuyến lại một chuyến, đi bao nhiêu hồi, lần nào thật thấy người. Nam Dương trong núi nhà tranh đều nhanh thành không tổ. Còn đi làm gì? Đại ca, ngươi có thể từng phát giác, thiên hạ hôm nay bên bác chi sĩ, thế gia đại nho, cơ hồ tất cả đều tuần hướng từ châu, chúng ta như vậy bốn phía tìm kiếm hỏi thăm, chỉ sợ cũng là tốn công vô ích. Lưu Bị mỉm cười, thần sắc cũng dung, hai vị hiền đệ, nhất định không thể như thế nói bừa. Ta Lưu Bị không tin thiên mệnh, chỉ người đáng tin là, chỉ cần chúng ta huynh đệ ba người đồng tâm hiệp lực, quyết chí tự cường, cuối cùng sẽ có một ngày nhất định được lương tài tương trợ. Hắn trên miệng nói đến kiên định, nhưng trong lòng sớm đã đối Hứa Phong hận đến nghiến răng, thiên nửa dưới nhân kiệt đều bị ngươi cướp đi. Còn lại một nửa bên trong, lại có hơn phân nửa tìm nơi nương tựa Viên Thiệu. Còn hơi chút dứt khoát cắm rễ Giang Đông. Các ngươi có thể hay không cho ta Lưu Bị giữ lại mấy cái? Thời gian này trôi qua cũng quá hoang uổng. Tân Giã chi địa, thậm chí toàn bộ Kinh Châu, đông đảo danh sĩ đều bởi vì Hứa Phong lần này bố cục mà tâm thần chấn động. Mặc dù bọn hắn đều có suy nghĩ, cũng không thật sự cho rằng Hứa Phong là đi chấn áp tà ma, loại này huyễn hoặc mà nói, đang đi học mắt người bên trong vốn là chân đứng không vững. Bọn hắn cũng không tin. Người thông tuệ càng muốn tin tưởng, Hứa Phong cử động lần này thật là dựa thế tạo thế, lấy thần dị chi danh, đi thiên mệnh chi thực. Giống như năm đó Trần Thắng Nô Quảng hô to Vương Hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh một câu kích thích vạn dân nhiệt huyết, nhóm lửa phản kháng chi hỏa. Cũng như Trần Thắng mượn cớ quỷ thần, giải đại sở hưng, Trần Thắng Vương chi lời tiên tri, lấy nghi ngờ dân tâm. Lại như Cao Tổ Hoàng đế chạm bạch xà khởi nghĩa, mượn xích đế tử giết bạch đế tử mà nói, tỏ rõ thiên mệnh sở quy, làm trăm họ quy tâm. Bây giờ Hứa Phong thân làm quốc cứu, thiên tử ở Hứa Xương, hán đại quân nhập hiểm địa, chấn áp yêu tà, hóa họa là tường, thủ đoạn không có sai biệt. Bởi vậy, tại kẻ sĩ trong mắt, Hứa Phong hình tượng càng thêm vĩ ngạn. Phần này cao thượng, cũng không phải là bắt nguồn từ hắn thật có trời ban phúc vận hoặc hy sinh vì nghĩa chi dũng, mà là ra ngoài hắn đối thời cuộc nhìn rõ, đối nhân tâm khống chế, cùng sâu xa mưu lược. Chương 149, Viên Thiệu tuyên chiến. Chương 149, Viên Thiệu tuyên chiến. Kỳ Châu, Nghiệp Thành. Viên Thiệu cũng nhận tin tức, màn đêm buông xuống liền nội triệu Hứa Du, Quách Đổ, Điền Phong bọn người đến phủ nha nghị sự. Người này vận thế, thật là kinh người. Sao liền có thể bắt lấy cơ hội tốt như vậy? Tào Mạnh Đức lại đến như thế kỳ tài. Như việc này ra ngoài thiên ý ngược lại cũng thôi, nếu là người vì mưu đồ, vậy liền kinh khủng đến cực điểm. Hứa Du một tay vây râu, ánh mắt dao động, con mắt liên tục chuyển động, thần sắc hơi có vẻ nôn nóng. Chúa công, theo ý ta, việc này đã mất thượng sách khả thi. Chúng ta đã mất tiên cơ, dưới mắt chỉ có lập tức đối Tào Tặc tuyên chiến. Hứa Du hơi biến sắc mặt, ngữ khí gấp rút. Tình thế gấp gáp, giờ phút này thật là nguy cơ từ phía. Như chần chừ nữa một lát, chắc chắn sói mòn càng nhiều ưu thế. Không thể, tuyệt đối không thể. Điền Phong lúc này phản đối, chúa công, quyết không thể khẽ mở chiến sự. Quân ta binh lực chưa hoàn mỹ, như tùy tiện khai chiến, một khi lâm vào giằng co, hậu quả khó mà lường được không không không. Nhất định phải lập tức xuất binh. Nếu không chúng ta đem hoàn toàn lâm vào bị động. Tiếp tục như vậy nữa, khắp thiên hạ mưu sĩ nho sinh đều sẽ lao tới Từ Châu. Hứa Du sắc mặt đột biến, không chút do dự trần minh ý mình, việc này tuyệt đối không thể kéo dài. Chiếu Hứa Phong như vậy tình thế phát triển tiếp, cảnh nội sẽ không còn người tài có thể sử dụng. Thật đến lúc đó, chúa công dưới trướng lưu thần mạnh tướng, tổn hại một cái liền thiếu một, cũng không còn cách nào bổ sung. Không thể chiến, tuyệt đối không thể chiến. Dưới mắt lương thảo không đủ, lại U Châu bình định bất quá một năm, căn cơ chưa ổn, như thế nào chèo chống đại chiến? Tào Tháo bây giờ có Hứa Phong giúp đỡ, lại mượn thiên mệnh chi danh mua chuộc nhân tâm, cảnh nội bách tính nao nhào quy thuận. Điền Phong đội vàng góp lời, như đội vàng khai chiến, một khi trận đấu thất bại, thì lại không lật bàn cơ hội, thế tất khó mà gần bó. Điền Phong, ngươi đây là gì nói? Thân làm lưu sĩ, không suy nghĩ vì chủ mưu thắng, phản gia này sợ chiến ngữ điệu, há không thất trách? Chúa công như thế nào bại? Chẳng lẽ không có thủ thắng cơ hội? Hai người tranh chấp không ngớt, làm cho Viên Thiệu tâm phiền ý loạn, mà Quách Đồ, thư thụ bọn người lại im lặng đứng ngoài quan sát, không chịu mở miệng khuyên bảo. Một khi mở miệng, liền dường như xếp hàng tỏ thái độ, các nhân tâm bên trong tự có tính toán. Chiến cũng khó, không chiến cũng khó, cả hai đều có tệ nạn, nhưng lại các có đạo lý. Hứa Phong cử động lần này, không khác đem một cái thiên đại nan để ném Ký Châu. Viên Thiệu nghe tới nghe qua, song phương lời nói tựa hồ cũng có căn cứ, nhưng hắn bản tâm nguyên là khuynh hướng xuất binh. Như thế rằng co không xong, chẳng bằng quyết định thật nhanh, nhanh làm quyết đoán. Nếu có thể một trận chiến báo cáo thắng lợi, ngày sau giống nhau có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà một khi đã thắng, Duyện Châu chi địa tất có thể bỏ vào trong túi. Nhìn như thế cục phức tạp, không sai cùng Tào Tháo thế lực ngang nhau, cái này cũng bất quá là trận đầu mà thôi. Đều chớ nói nữa. Viên Thiệu trầm giọng quát, mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này không cần nhiều lời. Ta cùng Tào Tháo, từ ban đầu chia binh khởi sự đến nay, từ đầu đến cuối hai bên cùng ủng hộ. Thẳng đến hắn cướp đoạt Duyện Châu về sau, lẫn nhau tình nghĩa liền ngày càng mở nhạt. Hắn nhớ lại trước kia cùng Tào Tháo cộng sự một chút, thở dài một tiếng, thần sắc dần dần lộ cô đơn, đợi hắn đánh hạ Từ Châu, lấy nhân đức thu phục dân tâm, ta hai người sớm đã hình bạn cùng đường, ngày xưa tình nghĩa, mười không còn một. Mà hắn cùng Hứa Phong, đối mặt theo Ký Châu chạy nạn mà đến bách tính, coi như con đẻ. Thương Hàn Tứ ngược lúc, không để ý tự thân an nguy, thân hướng cứu chữa. Ta cùng hắn ở giữa, hiểm khích đã sinh. Viên Thiệu hít sâu một hơi, ngữ khí kiên định, ta cùng Tào Tháo ở giữa, cuối cùng có một trận chiến, không thể né tránh. Nếu như thế, ý ta đã quyết, khai chiến. Trần Lâm ở đâu? Viên Thiệu trong lồng ngực hào hùng khuấy động, gầm lên giận dữ. Lời còn chưa dứt, một người tự trong quần thần ngang nhiên mà ra, thần sắc lạnh lùng, khí độ ngạo nghễ, không mình hành lễ, thật sâu cúi đầu. Chúa công, ta tại. Trần Lâm ứng thanh mà ra, còn lại mưu sĩ trong lòng đã minh bạch, trận chiến này đã thành kết cục đã định. Lập tức khởi thảo lấy tạc hủy văn. Ta quyết định, năm sau ngày xuân lên đường, chinh phạt Tào Tháo. Hứa Xương. Tào Tháo lại là một bát cơm mạnh mẽ ngã tại trên bàn. Phanh. A. Viên Thiệu thất phu. Dám công nhiên tuyên chiến. Ha ha ha. Hắn ngửa đầu cười to, mặt mũi tràn đầy phấn chấn, đứng dậy tại trong sảnh đi qua đi lại. Chúng ta giờ phút này đã quá lâu quá lâu. Khai chiến. Lập tức khai chiến. Ha ha ha. Nhanh đem này hịch văn sao chép một phần, mang đến chụp phong chỗ. Nói cho hắn biết, Viên Thiệu độc thủ. Tuân Úc thần sắc kích động, không sai nội tâm vẫn còn sầu lo. Tào Tháo tuy không chỗ sợ, nhưng việc này có khác vừa ẩn lo. Ngày đó hịch văn một khi truyền bá, đối Tào Tháo có thể nói cực điểm công kích. Văn bên trong lấy Tào Tháo phụ thân bị hại sự tình làm dẫn, lên án mạnh mẽ lấy Từ Châu chính là ra ngoài mang oán. Càng chỉ Tào Tháo cha, thật là hoạn quan về sau. Tiếp theo ngược dòng tìm hiểu tổ tông mấy lời, cơ hồ đem nó ra thế toàn bộ bạch trần sự phê phán, chữ chữ như lao. Càng chí mạng là, lời nói câu câu là thật. Lại văn từ sắc bén, từ biểu cùng bên trong, tầng tầng tiến dần lên, bút lực thiên quân, thẳng đến nhân tâm. Đọc chi người đều vì đó động dung, thậm chí sinh lòng cộng minh. Văn bên trong càng nói thẳng Tào Tháo bây giờ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu đem thiên tử tù tại Hứa Xương cung trong, ngày đêm điên đảo, khiến cho không cách nào tự mình chấp chính. Quả thật Tào Tháo độc tài đại quyền, điều khiển triều cương. Như thế đại nghịch bất đạo tiến hành, như mặc kệ kéo dài, không khác ruồng bỏ Hán thất chính thống. Như thế hành vi, mới làm Hán thất được đủ. Mặt ngoài tôn Hán, kỳ thực xoan Hán. Nếu như này văn lưu truyền rộng rãi, chắc chắn lung lay Duyện Châu trên dưới đối chúa công tin phục. Dân gia, một khi chiến sự lâm vào giằng co, chúa công danh vọng sợ đem tổn hao nhiều. Chúa công, không thể ứng chiến. Đột nhiên, một người đứng ra, cao giọng trình lên khuyên ngăn. Ánh mắt mọi người đồng loạt ném đi. Người này là chủ bộ Trần Quẩn, xuất từ Dĩnh Xuyên Trần Thị, danh môn thế gia, tài học uyên bác, trí lo sâu xa. Không sai tính cẩn thận, thiên vệ gìn giữ cái đã có, ít có tiến thủ ý chí. Không thể chiến. Bên ta nay chiếm hết ưu thế, như tùy tiện xuất binh, sợ đem phí công nọc sức. Trần Quẩn chi ngôn, dẫn phát rất nhiều phụ họa. Trong triều Hán thần, đa số phản đối dụ binh. Hịch văn vừa ra, vô số lao thần cùng phụ tá nhao nhao đi phụ thừa tướng, muốn xác minh Tào Tháo cách đối phó. Một năm này chiêu binh tăng cường quân bị, thi hành nền chính trị nhân tử, dành dụm lương thảo, khiến cho hai phe binh lực đều thu được cực lớn tăng cường. Nhưng mà Viên Thiệu chiếm cứ lấy thiên nhiên ưu thế, hắn chút nào tránh lo âu về sau. Tào Tháo lại không phải. Toàn bộ Kinh Châu từ đầu đến cuối như mạnh thu ẩn nút, như Tào quân toàn diện khai chiến, thế tất còn muốn phân tâm ứng đối đến từ phương Nam uy hiếp. Hú hồ Giang Đông Tôn Sách tuyệt không phải tình nguyện ẩn nút người, đã nghi ngờ xưng bá thiên hạ ý chí, liền đoạn sẽ không ở khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, khoanh tay đứng nhìn. Lời còn chưa dứt, đã có không ít người mặt lộ vẻ sợ chiến chi sắc. Chương 150, thủ phần hậu lễ 10 tháng 10 bại bàn luận. Chương 150, thủ phần hậu lễ 10 tháng 10 bại bàn luận. Ký trí tài trầm ổn phân tích nói, bây giờ, Viên Thiệu trong tay ít ra nắm giữ 40 vạn đại quân, hạt địa rộng lớn, nhân khẩu đông đúc, như lại tiếp tục xúc tích lực lượng, binh lực hoặc đem đạt tới 7-80 vạn chi chúng. Hắn nhìn về phía Tào Tháo, ngữ khí bình thản lại rõ ràng nói rằng, bây giờ chúa công dưới trướng, Từ Châu, Thanh Châu cùng Dương Châu Bắc Bộ từ Hứa đại nhân quản hạt, tổng cộng có 18 vạn binh mã. Duyện Châu thì đóng quân 20 vạn. Mặt ngoài xem ra song phương chênh lệch không xa, nhưng hợp phì cùng nguyện thành lưỡng địa, ít ra cần 6 vạn tinh nhuệ đóng giữ, không thể khinh động. Trái lại Viên Thiệu, chỉ cần 5000 tinh binh, liền có thể trấn thủ quan ngoại, trấn nhiếp Bắc Cương dị tộc, khiến cho sợ hãi quy thuận, đối đầu xương thần. Ân, cớ gì nói ra lời ấy? Tào Tháo sắc mặt dần dần nặng. Tỉnh táo nghĩ chi, lúc này khai chiến, thật là ngao cỏ tranh nhau, sợ khiến người khác đến lợi. Lưu Bị, Tôn Sách chi lưu, nhất định thừa cơ quật khởi, hoặc âm thầm quyết trường, hoặc chỉ huy tập kích bất ngờ. Chú Phong thật vất vả yên ổn Từ Châu, thành lập được hiển hách uy danh, há có thể một khi bị hủy bởi chiến hỏa? Ánh mắt của hắn đảo qua trên bàn ngày đó cái gọi là lấy tặc hủy văn, trong lòng thực khó bình tĩnh, bị người lưu loát mấy ngàn lời lên án mạnh mẽ, từng từ đâm thẳng vào tim gan, câu câu chứa phúng, liền tổ tông đời thứ ba đều bị giọng địa mai hầu như không còn, ai có thể thờ ơ? Huống chi Tào Tháo biết rõ, đây chính là Viên Thiệu đang buộc hắn động thủ trước. Ký trí tài tiếp tục nói, trước mắt quan ngoại cùng Bắc Phương thảo nguyên, cỏ cây khô kiệt, gần như hoang vu. Hứa đại nhân từng nói, ta Đại Hán đang ở tại một cái tiểu băng kỳ du mục bộ tộc chiến mã không thảo có thể ăn, chiến lược giảm đi. Lúc này chính là Đại Hán bất kỳ một đường chư hầu xuất binh, cũng có thể đem truy kích đến Lang Cư Tư Sơn. Tế Thiên cáo công lời này, là Chủ Phong nói. Tào Tháo nhíu mày, trong lòng lại dâng lên một hồi thoải mái. Ta Đại Hán cho dù phân liệt các cứ, bốn cảnh dung chuyển, cuối cùng không phải Man Di có thể tùy tiện ức hiếp chi bang. Tốt, đây mới là Mênh Mông Đại Quốc vốn có khí phách. Thông quái. Nói cách khác, chúng ta lấy hơn 20 vạn chi chúng, muốn nên chiến Viên Thiệu gần 40 vạn đại quân. Chính là, không chỉ có như thế, nếu như chiến sự lâm vào giằng co, Viên Thiệu còn có thể liên hợp các nơi sơn tặc, ra cỏ, hợp nhất cho mình dùng, đến lúc đó lại thêm 10 vạn đám ô hợp, cũng không phải không có khả năng. Tào Tháo đống nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Những binh mã này, không đáng nhắc đến. Binh quý tinh, không tại nhiều. Đem quý dũng, không tại chúng. Những đạo lý này, ta đều dạy qua các ngươi, chẳng lẽ quên sao? Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, thần sắc tự tin đến cực điểm, dường như thắng bại đã được quyết định từ lâu, bại vong theo không có khả năng giáng lâm với hắn thân. Lúc này, một mực trầm mặc Tuân Úc rốt cục mở miệng, ta coi là làm chiến. Chúa công như do dự, không ngại triệu Hứa đại nhân về doanh, cùng bàn bạc đại kế. Chiến? Vì sao không chiến? Đem Viên Thiệu treo ở năm ngăn quạt điện bên trên hung hăng đánh. Tuân Úc vừa dứt lời, một cái thanh âm quen thuộc đã vượt lên trước vang lên, Trục Phong. Tào Tháo nhìn thấy người tới, thích thú khó nén. Giờ phút này, hắn mới chính thức cảm nhận được Hứa Phong đối với mình trọng yếu. Nguyên nhân chính là có hắn tại, trong lòng lực lượng chưa hề lung lay. Trục Phong, đến rất đúng lúc. Ngày đó lấy tạc lịch văn, ngươi có thể đọc qua. Đọc qua. Trần Lâm tài văn chương nổi bật, như giang hà trào lên, khí thế rộng rãi. Viết vô cùng tốt. Như chúa công dưới trướng lưu sĩ cũng có này bất lực, thì sợ gì một trận miệng lưỡi chi tranh. Làm cản. Hứa Phong, ngươi lại dám như thế ngôn ngữ. Như thế lời nói, há lại ngươi có thể ra miệng. Ngươi đây là cũng muốn đi theo mắng chúa công sao? Tôn thất các tướng linh nghe vậy, lập tức như sôi nước dội tổ kiến, ồn ào nổi lên bốn phía, quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể đem Hứa Phong tại chỗ xé nát. Ngay cả Tuân Úc cũng theo đó khẽ giật mình, ôi, thật là quá tàn nhẫn. Khen Trần Lâm, chẳng phải là biến tướng rèm pha chúa công. Tào Tháo đầu tiên là sức sở, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Hừ hừ hừ. Không tệ, đúng là như thế. Trần Lâm chi tài, ta sớm có nghe thấy, chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, ủy thân cho Viên Bổn Sơn hai. Đáng tiếc a. Tào Tháo đứng chắc tay, chậm rãi đi tới chư tướng phía trước. Hai bên trái phải, văn thần mưu sĩ nhóm tại trái, võ tướng dòng họ đứng ở phải, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Tào Tháo cùng Hứa Phong chô gặp gỡ. Hứa Phong sau lưng, theo sát Quách Gia, Giả Hủ, Điển Vi cùng Hoàng Trung bốn người. Gia Cát Lượng thì một mình tọa trấn Từ Châu Hạ Phỉ, thủ tướng thường ngày chính vụ. Người này thỏa đáng nhất, lịch duyệt phong phú, ngược dấu vạn sách, lại phải đông đảo danh sĩ phụ tá, ổn thủ phía sau tất nhiên là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Người đã đến thuận tiện. Tào Tháo nhìn về phía Hứa Phong, trong mắt lướt qua một vẻ ý cảm kích. Vì sao? Chỉ vì hắn đến, lắng lại trận này dung chuyển bất an thế cục, trấn an những cái kêu lòng mang dị trí trong triều trọng thần. Như vẹn vẹn từ Tào Tháo một người tỏ thái độ, hoặc vẫn có người phỏng đoán Hứa Phong sẽ hay không nắm dị nghị. Nhưng hôm nay Hứa Phong cũng đứng ở chỗ này, lập trường rất rõ ràng, người nào còn dám nhiều lời. Hai vị tự phách, hai đại danh vọng cao nhất người đều đã quyết đoán, kết cục làm sao có lối của hắn. Lúc này, Hứa Phong sau lưng Quách Gia chậm rãi theo trong tay áo lấy ra một quyển thẻ tre, thanh âm trầm thấp lại có lực, "Chúa công, đây là ta chủ dâng lên thủ phần hậu lễ." "A, lại có hậu lễ?" Tào Tháo làm để thưởng thức Quách Phục Hiếu, nghe vậy hai mắt lập tức lóe ra trở mong chi quang. "Chư vị mời nghe, đây là 10 thắng 10 bại bàn luận. Ta chủ Tào Công, đối chiến Viên Thiệu, có 10 thắng lý lẽ, mà Viên Thiệu có 10 thất bại thực. 10 thắng 10 bại, khẩu khí sao mà chi lớn, lại dám như thế lớn tiếng. Viên Thiệu thực lực quân đội hạo đãng, binh lực gấp 3 tại Hứa Xương, như bền bị tiêu hao, khí thế chỉ có thể càng thêm cường thịnh. Đến lúc đó chiến cuộc, sợ khó thu trận. Gia đình thiết nghĩ, Thiệu có 10 bại, Công hữu 10 thắng. Thiệu mặc dù binh chúng, cuối cùng không tạo thành. Thiệu lễ nghi phiền phức, Công thì thuận theo thiên đạo, này bị nói thắng thứ nhất. Thiệu lấy nghịch lấy thiên hạ, Công thì thuận thừa thiên mệnh lấy xuất quần hùng, này bị nghĩa thắng thứ hai. Hán mặt chính rộng mất độ, Thiệu lấy rộng tế rộng, dân tâm không phụ. Công lấy nghiêm chỉnh kỷ cương, trên dưới biết chỗ tiết chế, này bị trị thắng thứ ba. Thiệu vui phô trương thanh thế, không rõ binh cơ yếu nghĩa, Công thì dùng ít được nhiều, dụng binh như thần, tướng sĩ tin phục, quân địch sợ hãi, này bị võ thắng thứ 10. Công hữu này 10 thắng, phá Thiệu khách khí. Quách Gia triển khai thẻ tre, cao giọng đọc, ngữ điệu âm vang, thần sắc sục sôi. Áo bào đen xoay tròn, tóc dài bay lên, hiển thị rõ nho giả khí phách. Càng có một cỗ hạo nhiên chi khí trào lên mà ra. Trong nháy mắt đốt lên ở đây văn võ trong lồng ngực nhiệt huyết. Rượu quá hay, rượu quá hay. Một câu chỉ thắng nói năng có khí phách, một câu võ thắng hảo khí vượt mây. Tuân Úc hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị, chắp tay bắt lời, thuộc hạ lần nữa xin chiến. Viên Thiệu không phải sợ, chúa công nhất định có thể khắc địch chế thắng. Đánh, ta hạ hầu nguyên nhượng sợ qua ai đến, chỉ cần hắn dám đến phạm, ta tất nhiên phủ đầu thống kích. Đánh tới đấy. Tốt. Đem cái này 10 thắng 10 bại bàn luận truyền khắp toàn quân, nhường mỗi một danh tướng sĩ cũng biết, đến tột cùng ai mới thật sự là cái thế anh chủ. Chương 151, phần thứ 2 hậu lễ. Chương 151, phần thứ 2 hậu lễ. Tào Tháo thật sâu nhìn chăm chú Quách Gia một cái, trong lòng sớm đã nổi sóng chập trùng, khuấy động có bình. Trận chiến này một khi mở ra, ít ra 60 vạn đại quân dốc toàn bộ lực lượng, thậm chí khả năng càng nhiều. Như thế quy mô, tuyệt không phải một năm nửa năm có thể kết thúc. Chiến hỏa dấy lên, chính là sinh tử tương bác, lại không khoan nhượng. Chiến, đương nhiên muốn chiến. Tốt. Phùng Hiếu chi ngôn, chính hợp ý ta. Tào Tháo vẫn như cũ đứng chắc tay, có thể hai đầu lông mày cuối cùng khó nén tích tụ. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài, chỉ là Trần Lâm chỗ soạn lấy tạc lịch văn, chữ chữ như lao, đâm thẳng nhân tâm, làm ta đêm không thể say giấc. Các ngươi bên trong, nhưng có người cố này tài tình, có thể làm Viên Thiệu cứng miệng không trả lời được. Tuân Úc cùng Hí Chí Tài đồng thời nhìn về phía Hứa Phong, tiếp theo lại nhìn về phía Quách Gia. Có lẽ chỉ có thể viết ra Lâm Biệt biểu cùng 10 thắng 10 bại bàn luận như vậy văn chương người, mới có thể cùng như thế văn phong chống lại. Mà giờ khắc này, Hứa Phong lại mỉm cười, khỏe môi dương nhẹ. Hắn tiếng nói khàn khàn, chậm rãi nói, cái này chính là ta muốn hiến cho chúa công phần thứ hai hậu lễ. Dẫn tới. Ấy. Điển Vi quát to một tiếng, quay người đi ra ngoài, một lát sau khiêng một cái cao hơn thân người dương lớn trở về, trùng điệp đông nhiên, ở vang rung động. bụi đất thoáng chốc dâng lên, như hình cái vòng gợn sóng giống như khuếch tán ra đến. Này là vật gì? Ở đây 30, 40 người đều rỗi cái cổ quan sát, lại đều nhìn không rõ ràng. Không biết cũng hẳn là binh khí, địa đồ. Chẳng lẽ lại là ký châu mệnh mạch chỗ? Tào Tháo đứng chắp tay, vẻ mặt nghiêm túc, hướng Hứa Phong hỏi, vật gì? Hứa Phong mỉm cười đáp, thủy văn. Đây là ta từ châu cảnh nội 361 chúng văn nhân nha sĩ, danh nho tài tử liên thủ sáng tác lấy viên chi thư. Trần Lâm một thiên lại như thế nào? Hôm nay ta hiến cho chúa công 361 thiên. 361. Tào Tháo, khí chí tài, tuấn úc, thậm chí chư vị võ tướng đều lâm vào khó nói lên lời trong rung động. 361 thiên hình văn. Thiên ý. Đây là trời trợ giúp ta tạo mạnh đức. Trục Phong, ngươi lập xuống công lớn. Tào Tháo trước hết nhất theo trong kinh ngạc hoàn hồn, đầu tiên là chấn kinh, tiếp theo vui mừng như điên, mặt mày hớn hở, thoải mái lâm ly. Ha ha ha. Thống quái, thống quái. Nhanh nhường cô nhìn xem, đến tột cùng là người phương nào chấp bút. Hắn nhanh chân đi hướng trước kia lớn dương, văn thần võ tướng nhao nhao chú mục, tuân úc càng là mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Ai từng lường trước, từ châu những cái kia xưa nay thành cao tự kiểm chế văn nhân quần thể, lại tụ họp tâm ủng hộ chúa công. Như vậy tài học chi sĩ, từ trước đến nay cao ngạo, khinh thường cuốn vào miệng lưỡi chi tranh. Bây giờ lại có hơn 300 người, lo lắng hết lòng, cùng kia được vinh dự bút như long xà Trần Lâm cách không mắm nhau. Khổng Dung, Hoàng Thương ạ, Tương Dương bàn thống, Viên Bảng, trời ạ, người này lại cũng tại ngươi dưới trướng. Hứa Thiệu, Hứa Tính huynh đệ, hai người này ngày xưa dưới mắt không còn ai, ngay cả ta cũng không từng lấy lễ tương giao, bây giờ lại cũng là ta chủ phát ra tiếng. Tào Tháo dần dần nhìn qua hịch văn ký tên, mừng rỡ như điên. Ở đằng kia một quyển quyển thẻ che bên trong, hắn thậm chí phát hiện trưởng tử Tào Ngang thủ bút. Ngầm nhi, lại cũng có như thế tài văn chương. Hứa Phong, Hứa Trúc Phong, hắn lại thấy được Hứa Phong văn chương, còn có Lang gia gia Cát Lượng, Dĩnh Xuyên Quách gia Chi Tác, Thiên Thiên hịch văn, cực điểm niệm ai, đem Viên Thiệu toàn tộc lên án mạnh mẽ không bỏ sót. Đặc biệt Hứa Phong chi từ sắc bén nhất, trực chỉ Viên Thiệu là Hán thất chi tặc. Đúng là hắn dẫn đồng trác vào kinh thành, nhuộm thành thiên hạ đại loạn. Quả thật dẫn đến đại Hán Giang Sơn lưu lạc hào cường chi thủ, chia năm xẻ bảy kẻ đầu sỏ. Giờ phút này, Viên thị tổ tông 18 đời đều bị thống mạ tại bút pháp. Tốt, tốt, tốt. Trúc Phong, đây là kỳ công một cái. 361 quyển hịch văn, như cô toàn bộ truyền bá thiên hạ, Viên Bổn Sơ tất nhiên tức giận đến giận sôi lên, ha ha ha. Tào Tháo vui vô cùng, đi tới Hứa Chử trước người, nhịn không được đập đầu vai, tiếng cười liên tục, khó tự kiềm chế. Trước kia, ta cùng Viên Thiệu kết làm bạn bằng. Lúc đó xem hắn như mình. Lúc trước đồng minh khởi binh sau, đều chiếm một phương, lấy Hoàng Hà làm danh giới, hắn tại Bắc lấy Kỳ Châu, ta tại Nam theo Duyện Châu. Khi đó ta đối với hắn là thật tâm kính phục, phục làm huynh trưởng, cam nguyện nghe lệnh. Hắn chậm rãi gắt tay, ngữ khí xa xăm, về sau, ta bình định Duyện Châu, cướp đoạt Tử Châu. Hắn thì vững chắc Kỳ Châu, sáp nhập thôn tính Tịnh Châu. Khi đó ta liền biết, cuối cùng sẽ có một ngày tất nhiên cùng Viên Thiệu sử dụng bạo lực, thế là dần dần từng bước đi đến. Lại về sau, ta tiêu diệt Viên Thuật, chiếm cứ Dương Châu Bắc Bộ, Trúc Phong là ta đoạt lấy Thanh Châu, Viên Thiệu thì lấy được U Châu. Bây giờ binh lực chi chênh lệch, ít ra 20 vạn có thừa. Ta đối với hắn là càng thêm kính thị. Nếu như khai chiến, lại có sợ gì? Viên Bổn Sơ tuyệt không phần thắng, ta tạo mạnh đức thắng chi không chỉ gấp 10 lần. Tuân Úc một chút suy nghĩ, mặt lộ vẻ ý cười, không người thi lễ, xin hỏi chúa công, vì sao binh mã chênh lệch ngày càng kéo dài, phản càng khinh thị Viên Thiệu? Bởi vì binh không tại nhiều, ở chỗ tinh. Này lý mà thôi. Ta tướng sĩ đều là bách chiến tinh nhuệ, mà Viên Thiệu chi chúng, đa số mới quên tại U, ký chi địa đám mô hợp. Các ngươi nghĩ lại, ta Thanh Châu binh, Đan Dương binh, không khỏi là trải qua năm, 6 năm xa trường ma luyện lao tốt, kinh nghiệm giả dặn, sao lại e ngại? Hèn các a. Tuân Úc lập tức đem những này hịch văn toàn bộ truyền phát. Ta muốn để thiên hạ đều biết, ta Tào Tháo không chỉ có không sợ hai Viên Thiệu, ngược lại mong mọi cùng trông mong một trận chiến này. Hứa Phong mỉm cười nói, như vậy, ta thứ ba lễ cũng có thể chỉnh chỗ công. Thứ ba lễ? Tào Tháo trừng lớn hai mắt, trong mắt lóe ra chờ mong quan mang. Hứa Phong đã liên tiếp mang đến ngạc nhiên mừng rỡ, theo lúc đầu 10 tháng 10 bại kế sách, cho tới bây giờ cái này 361 thiên thảo nghịch hịch văn, cơ hồ hóa giải tất cả khốn cùng. Bây giờ, lại vẫn có khác hậu lễ. Thật là khiến người dựa mắt mà đợi. Mời chúa công theo ta tiến về quân doanh nhìn qua. Ta tư trọng doanh, đã toàn bộ đến. Đi. Nguyên Lượng, Văn Lượng, theo cô cùng đi. Tào Tháo giờ phút này có thể nói tinh thần phân chấn, phất ống tay áo một cái, liền xuất lĩnh đám người cùng Hứa Phong cùng nhau rời phủ mà ra. Hắn trong lòng hiểu rõ, Hứa Phong đã chịu ra tay, chỗ hiến chi vật tuyệt không phải bình thường. Sau 5 ngày, 361 thiên lên án văn thư, bố cáo thiên hạ, cấp tốc chuyển khắp Ký Châu toàn cảnh. Sĩ tộc chấn kinh, thứ dân xôn xao, phú thương sợ hãi, bách tính bạo động. Ngay cả Duyện Châu cùng Ký Châu giao giới khu vực dân chúng, cũng không ít nhao nhao nâng nhà di chuyển, trốn vào Duyện Châu cảnh nội định cư. Văn bên trong không chỉ có lên án mạnh mẽ Viên Thiệu đệ tứ tam công chi danh thực không hợp, càng trực chỉ ngồi không ăn bám, dẫn sói vào nhà, đem hơn 10 năm qua đại hán dung chuyển họa, toàn bộ quy tội Viên Thiệu một người. Người này chính là loạn cục bắt đầu, vạn ác chi nguyên, vô năng chi đồ. Đồng trắc phạm kinh, hắn lại bỏ thành mà chạy. Năm đó 18 lộ chư hầu kết minh, hắn lại ham hư danh, bạn có thể thừa thắng xông lên, nên hồi thiên tử, lại tại Lạc Dương thành hạ thiết tiến khánh công. Cuồng vọng đến cực điểm, cuối cùng gây nên toàn cục tan tác, thất bại trong gang tấc. Cái này liên tiếp lôi đỉnh vạn quân chỉ trích, phối hợp hơn 300 thiên văn từ sắc bén, khí thế như hồng thủy văn, tựa như giang hà vỡ đê, trào lên không thôi. Viên Thiệu Duyệt sau lửa giận công tâm, tại chỗ nôn ra máu, lập tức bị bệnh. Nghiệp Thành phủ đệ bên ngoài, Nưu Thần võ tướng tề tụ trước cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Chư tướng giận không kìm được, toàn thân run rẩy, liền xa trong quân đội nhà Lương, Văn Sú cũng vội vàng chạy về, trong lòng nóng như lửa đốt. Đáng chết Tào Mạnh Đức, tiểu nhân hèn hạ, sao dám cản rỡ như thế? Quân sư, chúa công làm gì đi lật những cái kia hủy văn? Nhiều lắm. Hứa Du đập chân ai thán. Lúc này đâu còn có nửa phần ngày xưa thong dong, lại há lại cho chấn định tự nhiên. Việc đã đến nước này, cơ hồ vô kế khả thi, khó mà vãn hồi những này hịch văn mang đến thao thiên ba lan. Giờ phút này, Trần Lâm cũng tại ngoài phòng cháy bỏng bồi hồi, như ngồi bàn trông, đi lại lộn xộn, song tay nắm chặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nội tâm sợ hãi và phần. Hắn chưa từng ngờ tới, một thiên gióng giạc thảo nghịch văn thư, lại sẽ đưa tới như thế hạo kiếp. Bây giờ dường như gánh vác thiên quân trọng sơn, ép tới hắn nửa bước khó đi, thở không nổi. Ngàn bạn, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. A chương 152, vì sao muốn tham dự trận này văn tự tranh đấu đâu? Chương 152, vì sao muốn tham dự trận này văn tự tranh đấu đâu? Tiến đến, chúa công đã tỉnh. Y dị quan đẩy cửa phòng ra, thanh âm êm dịu lại khó nén tâm tình kích động. Một đám võ tướng cùng văn thần lập tức tuôn ra vào giữa phòng, vây tụ tại Viên Thiệu bên cạnh. Giờ phút này Viên Thiệu mới vừa từ cực độ lo nghĩ bên trong thức tỉnh, ánh mắt vẫn như cũ có chút mông lung, nhưng sắc mặt dần dần khôi phục một chút huyết sắc. Rốt cục thấy rõ những này đứng bên người khuôn mặt. Các ngươi đều tới. Viên Thiệu trên trán toa lấy một khối ướt át mà ấm áp khăn mặt, hai tay nhẹ nhàng khoác lên phần bụng, bờ môi tái nhợt, khí tức yếu ớt, hiển nhiên là thân thể hư nhược biểu hiện. Ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tào Tháo vậy mà có thể được như thế cao nhân tương trợ, thật là khiến người đau lòng, thực sự đau lòng. Viên Thiệu cảm thán nói, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. 361 thiên thảo phạt văn thư, Bắc Hải Khổng Dung, Dĩnh Xuyên Trần Quẩn, Kinh Châu Hoàng Thượng Ngạ, thậm chí liền Tư Mã Huy dạng này ẩn sĩ đều đứng ra phản đối, đây đều là thứ gì thế ngoại cao nhân a? Tại sao lại liên hợp lại công kích ta? Chẳng lẽ ta diệt trừ nghịch tặc có lỗi sao? Đã bọn hắn là ẩn sĩ, nên không đếm xỉa đến, đứng ngoài quan sát không nói, vì sao muốn tham dự trận này văn tự tranh đấu đâu? Ta thực sự không nghĩ ra. Chúa công Điền Phong, thư thụ, Hứa Du bọn người sau khi nghe xong, vội vàng tiến lên thật sâu hành lễ, ý đồ trấn an, đây là bởi vì xúc phạm Từ Châu danh vọng. Đây là vì cái gì? Viên Thiệu nhìn về phía người nói chuyện, kia trầm thấp lại thanh âm hùng hậu tràn đầy trên chiến trường uy nghiêm, ngoại trừ Điền Phong còn ai vào đây? Nửa năm trước, Từ Châu phổ biến giáo dục chính sách bị cho rằng là ly kinh phản đạo, để cho người ta chẳng thèm ngó tới. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này, toàn bộ Từ Châu đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, thiên hạ danh sĩ đều bằng lòng ở chỗ này định cư, cho dù là lựa chọn ẩn cư cũng nhiều tới gần Hạ Phỉ Thành. Mục đích của bọn hắn chính là vì có thể tiếp cận cái khác học giả, cộng đồng nghiên cứu thi từ ca phú, hình thành một loại thịnh thế chi phong. Mà ngài nhường Trần Lâm khởi thảo hịch văn, công bố muốn tiến đánh Tào Tháo lãnh địa. Duyện Châu cùng Từ Châu ở giữa quan hệ mật thiết, Hứa Phong cùng Tào Tháo vốn là có thâm hậu nguồn gốc. Thậm chí Tào Tháo phụ thân từng có ý thu Hứa Phong làm nghĩa tử, mặc dù Hứa Phong chưa hề thừa nhận qua điểm này, nhưng tình cảm giữa hai người đã tồn tại. Hứa Phong xuất thân bần hàn, lấy nhân đức chứ danh, hắn tại mùa đông trận thai lúc thắng được vô số kẻ sĩ cùng bách tính duy trì. Nếu như hắn vung cánh tay hô lên, tất cả văn nhân đều sẽ vì hắn soạn biết văn. Trần Lâm mặc dù tài hoa hơn người, nhưng chẳng lẽ còn có thể vượt qua khắp thiên hạ văn nhân mặc khách không thành? Điền Phong nói xong, Trần Lâm gương mặt đã phím hồng, phần lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sát thực không cách nào địch nổi. Đương nhiên không cách nào địch nổi. Bây giờ Hứa Phong càng là đạt được đại hán triều đình tán thành, chủ trì tế tự trấn áp yêu tà. Loại tình huống này, nếu như tiếp tục đối Tào Tháo tiến hành vô lý chửi rủa, chẳng phải là giống nhau phá hủy dân chúng đối Duyện Châu thậm chí đại hán tín nhiệm. Kể từ đó, ý Châu chẳng phải là thành chân chính phản quân. Điền Phong nói tiếp, ta không rõ chúa công vì sao nhất định phải tiến đánh Duyện Châu. Trong mắt của ta, binh lực của chúng ta viễn siêu Tào Tháo cùng Hứa Phong hai người, nhưng ở lương thảo dự trữ lại không kém bao nhiêu. Giống nhau chiến tranh dưới điều kiện, song phương tiêu hao cũng biết cơ bản giống nhau. Một khi khai chiến, không biết rõ sẽ có bao nhiêu chư hầu bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Mời chúa công nghĩ lại mà làm sao, cần phải làm tốt tất cả chuẩn bị mới quyết định. Điền Phong lời nói âm vang hữu lực, nhất là ở thời điểm này nói ra miệng, liền Hứa Du chờ chủ chiến phái đều không thể phản bác. Bọn hắn những người này vốn chỉ muốn thông qua một phen thắng lợi đến để thăng chiến công của mình, thành lập phong công bí nghiệp. Vì chúa công bày mưu tính kế, chỉ điểm Giang Sơn, xuất lĩnh thiên quân vạn mã xuôi nam chinh chiến, công thành đoạt đất, một khi chiến thắng, sẽ có vô số công lao ra thân, từ đây lên như diều gặp gió. Nhưng bây giờ lại bị cái này 361 thiên hịch văn hù dọa, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Chưa hề nghĩ tới, thiên hạ văn nhân có thể như thế đoàn kết nhất trí. Bọn hắn cũng không phải là Tào Tháo bên người mưu sĩ, nhưng lại bằng lòng vì hắn viết xuống những này hịch văn, đem Viên Thiệu định nghĩa là người tặc. Thậm chí đem hiển hách một thời Viên thị gia tộc gièm pha đến không đáng một đồng, loại này đoàn kết tinh thần, thiên cổ hiếm thấy. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới chính thức ý thức được Hứa Phong lực lượng. Hắn giáo dục cải cách hấp dẫn vô số văn nhân học giả. Hắn một mình trấn áp tà ma sự tình, bất luận thật giả, đều vì thiên hạ mang đến phúc lợi. Đại Hán dung chuyển bất an, bách tính đói khổ lạnh lẽo thời gian đã kéo dài mấy chục năm. Không biết có bao nhiêu người bởi vậy mất mạng, cũng không biết có bao nhiêu người trôi dạt khắp nơi. Cho nên, không có người sẽ phản đối loại này phúc lợi, dù là nó là giả, mọi người cũng sẽ tin. Hứa Du cảm nhận được trước nay chưa từng có khủng hoảng. Hắn bỗng nhiên do dự, cũng muốn khuyên Viên Thiệu rút về mệnh lệnh, nhưng nếu như bây giờ rút về, chẳng phải là bạch bạch thụ một trận trách mắng, gánh vác lớn như thế bêu danh. Vậy sau này mình địa vị khẳng định liền khó giữ được. Lúc này, Viên Thiệu thở dài. Ai, quyết định của ta đã định, bây giờ tựa như mũi tên, không cách nào quay đầu. Sau 50 ngày, tại bữa vụ xuân kết thúc, ta đem tự mình xuất lĩnh 20 vạn đại quân, tiến công Lê Dương. Nhan Lương cùng Văn Sú phụ trách vây công Bạch Mã, tiến đánh Đông Quận. Còn lại bộ đội từ Cúc Nghĩa dẫn đầu, chúng ta đem quyết chiến chi địa định tại quân độ. Không thể khinh thị địch nhân, không thể liều lĩnh, không thể tự đại, tất cả mọi người nhất định phải làm gì chắc đó, kéo dài trận này Nam Bắc chiến tranh chiến tuyến. Viên Thiệu sắc mặt trắng bệnh, nhìn khắp bốn phía người, lạnh lùng nói rằng, từ hôm nay trở đi, tăng cường phòng ngự, an bài trinh sát trạm canh gác, ta nghe nói Hứa Phong có một chi bạch kỵ, có thể vẽ hoàn chỉnh địa đồ cùng bố phòng, còn có một chi hắc kỵ, chuyên môn ám sát manh tướng. Bây giờ, chúng ta tuyệt không thể khinh địch hụ hụ chúa công. Điền Phong cùng Hứa Du còn muốn nói điều gì, nhưng nghe xong Viên Thiệu lời nói, lại chẳng biết tại sao, cảm thấy không lời nào để nói. Hơn nữa cái này bố phòng phương án, cân nhắc chu toàn, không có chút nào sơ hở, thậm chí cân nhắc tới Hứa Phong hắc bạch kỵ. Xem ra, chúa công xác thực vì vậy mà có thay đổi. Không cần tự đại, nhất định phải làm gì chắc đó. Hứa Du nheo mắt lại, tinh quang bắn ra bốn phía, đây là chúa công nhà ta nói lời sao? Trẻ tuổi nóng tính lúc, Viên Thiệu cho người cảm giác luôn luôn là dũng cảm tiến tới, khí thế bức người. Nhưng bây giờ, lại nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Đây là chuyện tốt. Xem ra, hắn bởi vì Hứa Phong sách lược, dường như chọn ra một chút cải biến. Chương 153, thứ 3 phần hậu lễ. Chương 153, thứ 3 phần hậu lễ. Giờ phút này, tại Hứa Xương thành bên ngoài, hộ thành trong đại quân, có 500 người ở đây tập kết. Tào Tháo cùng Hứa Phong bỏ ra 5 ngày thời gian, tạo dựng chi quân đội này. Đây là Hứa Phong cho hắn cái thứ ba lễ vật, mà lại là một cái làm cho người ngạc nhiên lễ vật. Nguyên Nhung Nỗ, Cự Nỗ, cần 5 người mới có thể cộng đồng điều khiển. Hơn nữa mũi tên có thể cột lên hỏa du quán, nhóm lửa hỏa diễm, 100 giá cự hình Nguyên Nhung Nỗ đồng thời phong ra, có thể tại 4 năm ngoài trăm bước chế tạo một cái biển lửa. Loại uy lực này, nếu như phối hợp xe bắn đá, cơ hội là công vô bất khắc. Cho dù là Thọ Xuân như thế thành trì, cũng có thể trong vòng một ngày công phá. Thật sự là vũ khí tốt, đúng là vũ khí tốt ta. Tào Tháo đối chi đội ngũ này phi thường hài lòng. Không giống với kỵ binh, bộ binh cùng thường quy cung tiến thủ, to lớn như vậy lực phá hoại, nếu là tại Tề Xa Hạng, tạo thành phá hư nhất định là kinh người. Nhất là vị này lĩnh quân tướng quân, dẫn đầu chi đội ngũ này như hổ lang đồng dạng, cái này 500 binh sĩ không chỉ có thể thuần thục sử dụng cự nỗ, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đầu nhập cận chiến, sức chiến đấu 10 phần cường hãn, thậm chí vượt qua Tào Tháo đa số quân đội. Người này là ai? Tào Tháo càng xem vị tướng quân kia càng là hài lòng. Làn da trắng nõn, uy nghiêm mà dáng vẻ đường đường, đứng nghiêm, mặc dù không bằng Hứa Trừ cùng Điển Vi như thế cường tráng, nhưng cho người cảm giác vô cùng thẳng tắp, như là cây tùng như thế, không tự giác tản mát ra một cỗ cường đại sát khí. Hứa Phong cười nói, đây là ta tại đưa cho chúa công cái thứ ba lễ vật bên trong, nhân vật trọng yếu nhất. Cao Thuận, Cao tướng quân là Lữ Bố tay dưới đệ nhất hạ tướng, làm người thanh bạch, uy nghiêm đại khí, trị quân nghiêm ngặt, thưởng phạt phân minh, cũng bởi vì này thâm thụ tướng sĩ kính yêu, là một vị có đại tướng chi tài người. Nghe được Hứa Phong tán dương, Cao Thuận lập tức một bộ được yêu thương mà lo sợ bộ dáng, con người bái thật sâu không dám kiêu ngạo, thậm chí không dám nhìn thẳng Hứa Phong. Dù sao những lời này tựa hồ có chút nói quá sự thật. Hứa Phong bản nhân chính là một vị mãnh tướng, đống nhiên được khen thưởng, nhường hắn cũng có chút ngượng ngùng. Tốt, Cao Thuận. Cao Thuận tướng quân, xác thực có nhân trung long phượng anh tư, ta hỏi ngươi, trước đó ta nghe nói Lữ Bố thủ hạ có một chi tên là Hám Trận Doanh quân đội, ngươi biết không? Ngươi cùng kia Hám Trận Doanh thống soái cùng nhau so sánh như thế nào? Cao Thuận sửng sốt một chút, nói rằng, bẩm báo thừa tướng, Hám Trận Doanh chủ soái liền là tại hạ. A. Tào Tháo lập tức mở to hai mắt nhìn, lập tức nhếch miệng lên, biến cao hứng phi thường. Thì ra hắn chính là Hám Trận Doanh thống soái. Nói như vậy, Trục Phong ngươi vậy mà đem dạng này đại tướng cũng tặng cho ta. Cái này cũng không giống như ngươi tác phong làm được a. Tào Tháo một bên vỗ Hứa Phong bả vai, một bên cười híp mắt nói rằng, Hứa Phong chỉ có thể đáp lại cười khổ, dường như trước kia đối yêu cầu của hắn quá mức hà khắc rồi. Hắn thở dài, nói, trước kia đúng là ta rất cố chấp. Nếu như lần này tại quan độ khai chiến, ta sẽ đích thân ra trận, không cho chúa công có xử. Hứa Phong hồi tưởng lại lúc trước Tào Tháo tại Tế Thủy bên bờ nói với hắn lời nói, bất cứ lúc nào đều sẽ không tổn thương chính mình, đây là một loại hứa hẹn. Tại trong ấn tượng của hắn, Tào Tháo chưa từng đối với bất kỳ người nào làm ra dạng này cam đoan, cho dù là đối Quan Vũ, cũng chỉ là tại do dự sau nhường hắn rời đi, cũng không có như này kiên định. Hứa Phong nghĩ rõ ràng về sau, đối với Tào Tháo muốn thắng được nhân tâm cách làm có mới cách nhìn, ý thức được Tào Tháo đã hoàn toàn đem hắn coi là người trong nhà, thậm chí địa vị của mình khả năng so Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn còn cao hơn một chút. Dạng này hậu đãi, nhường Hứa Phong người đàng hoàng này cảm thấy có chút khó có thể chịu được. Bây giờ bên người đã tụ tập Tử Long, Điện Bi, Hoàng Trung mạnh như vậy đem, còn có Hoa Đà, Trương Trọng cảnh chờ y thuật cao siêu đại phu, lại thêm Ngọa Long cùng Quỷ Mưu, có thể nói nhân tài đông đúc. A, còn có cái kia độc sĩ giả hủ, có lẽ có thể đem Cao Thuận đưa cho Tào Tháo, hắn cũng là một gã dũng tướng. Hơn nữa nghe được chính mình muốn trên chiến trường tin tức, Tào Tháo hẳn là sẽ cảm thấy rất vui mừng a. Dù sao người ta như thế chiếu cố mình tới hiện tại, cũng hẳn là có chỗ hồi báo. Cảm động a, Tào Tháo. Cái gì? Ngươi muốn đích thân trên chiến trường? Tào Tháo trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem Hứa Phong, không được, tuyệt đối không được. Nói xong lời này, hắn vội vàng khoát tay, ý đồ nhường Hứa Phong bỏ ý niệm này đi. Ai? Ta trên chiến trường không phải rất bình thường sao? Ta liền Lữ Bố còn không sợ a? Ngươi thế mà một chút cũng không có bị cảm động. Vậy không được. Tào Tháo nhất thời có chút bối rối, tuyệt đối không được. Ngươi là quan văn, đừng nói cái gì không sợ Lữ Bố lời nói. ngươi có thể chết sao?
Không thể.
Ngươi bây giờ là bảo bối của ta.
Đừng đừng đừng, chúa công, ngươi bình tĩnh một chút, bảo bối cái từ này, chúng ta lý giải không giống.
Hứa Phong nghe xong lời này có đôi chút luống cuống, loại lời này sao có thể tùy tiện nói?
Có cái gì khác biệt?
Tào Tháo lườm hắn một cái, ngươi tuyệt đối không thể trên chiến trường, ta sẽ để cho Ngẩng Nhi coi trọng ngươi, tại Túc Vệ Điển Vi nơi đó, ta cũng sẽ nói cho hắn biết, nhất định phải ngăn lại ngươi.
Không đúng.
Ngài trước kia không phải như vậy nha.
Hứa Phong gãi đầu một cái, mộng, trước kia không phải trăm phương ngàn kế muốn gạt ta đi chiến trường sao?
Thế nào hiện tại lại không giống như vậy?
Trước khác nay khác.
Lúc này có thể cùng khi đó giống nhau sao?
Ngươi bây giờ thật là đại biểu Đại Hán quốc vận tồn tại.
Ngươi trấn áp tà ma, đạt được phúc vận.
Nói đến chỗ này, Tào Tháo chợt nhớ tới, nhìn kỹ một chút Hứa Phong, trên nét mặt tràn đầy lo lắng, ngươi nhìn, ngươi cũng gầy.
Nếu như không phải Ngẩm Nhi nói cho ta còn không biết ngươi đi trên núi làm loại chuyện này, thật là làm cho nhân tâm đau.
Trục Phong,
từ hôm nay trở đi mặc dù là soái, nhưng không dễ thân tự trên chiến trường, ngươi lao khổ công cao, phải biết quý trọng sinh mệnh của mình.
Tào Tháo không cho giải thích phất phất tay, nhường Hứa Phong đừng lại giải thích.
Hứa Phong nghe xong lời này, lập tức ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ lại thất thần biểu lộ.
Ta mẹ nó,
cua suối nước nóng, thế mà cua ra lao khổ công cao.
Trong lòng ta hư a,
chẳng lẽ khắp thiên hạ đều biết chuyện này?
Tào ngang ngươi tên hôn đản này,
ta trở về tuyệt không buông tha ngươi.
Hứa Phong ban đêm đi hoàng cung một chuyến, cùng hắn tiện nghi chất tử Lưu Hiệp chơi một đêm đấu địa chủ, thua ít tiền cho hắn, giáo hội hắn chơi như thế nào về sau, đại khái về sau có thể hơi hơi hiểu điểm buồn bực nhi, miễn cho cơm nước xong xuôi liền chỉ có thể nhìn một chút hoa cỏ, cười ngây ngô.
Hoặc là chính là cùng các phi tử du ngoạn ngắm hoa, làm vì thiên tử nếu như quá nhàn, thân thể xác thực sẽ không chịu được nổi, ăn hết mình xuyên chi phí đều rất xa hoa, chuẩn bị đồ vật cũng không ít, nhưng cuối cùng vẫn là không có ý gì.
Sáng ngày thứ hai, Lưu Hiệp mặt mũi tràn đầy không thôi đem Hứa Phong đưa đến cửa cùng, ước định tháng sau lại đến nhìn hắn, sau đó Lưu Luyến không rời đưa Hứa Phong rời đi.
Lưu Hiệp bây giờ rốt cục tỉnh ngộ, Dương Mưu cùng Dương Tu phụ tử tại tao ngộ thất bại sau, đã là được ăn cả ngã về không, bên cạnh mình đã không có cái gì có thể tin người.
Chỉ có Hứa Phong, vị này thiên tử cảm thấy, cứ việc vị này tiện nghi cứu cứu đối với mình cũng không thân thiện, có khi thậm chí nhìn như không thấy, nhưng ở nào đó chút thời gian quả thật có thể cho ấm áp cùng duy trì.
Thì như hôm qua dạy hắn chơi đấu địa chủ,
cỡ nào thú vị trò chơi a, đều bằng lòng chia sẻ cho ta.
Về sau đem hắn coi như chân chính cứu cứu đối lại a, nếu không, ở trên đời này liền thật lại không thân nhân.
Chương 154, ngươi sẽ không muốn giết ta đi.
Chương 154, ngươi sẽ không muốn giết ta đi.
Hứa Phong theo Hứa Xương trở về sau, tại nha thự bên trong ngủ cả ngày, cũng cùng trong nhà thê thiếp vượt qua một cái vui sướng ban đêm.
Trước đó, hắn đã thành công vững chắc Tào Tháo trong quân sĩ khí cùng lòng tin, kế tiếp chính là cử hành tế thiên nghi thức cũng xuất trình.
Thỉnh cầu thiên tử hạ chiếu, sau đó xuất quân tiến về quân độ.
Binh mã tập kết tại Bạch Mã, lấy bảo vệ Đông quận chi địa.
Mà Hứa Phong thì cần theo Từ Châu xuất phát, tiến vào Thanh Châu, tổ chức binh lực tiến hành cánh công kích.
Cứ như vậy, Viên Thiệu đem khó mà ứng đối đến từ Thanh Châu phương hướng áp lực, có thể sẽ lâm vào khốn cảnh.
Duy nhất lo lắng ở chỗ, Tào Tháo nhất định phải tại quan độ ổn định trận cước, ngăn cản được đối phương cường đại thế công.
Giờ phút này, Hứa Phong cũng không cách nào xác định lịch sử phải chăng còn sẽ như cũ, Tào Tháo có thể hay không chống cự Viên Thuật hỏa lực cường đại, vậy sẽ là một trận thế lực ngang nhau đọ sức.
Huống hồ thời cuộc đã xảy ra biến hóa rất lớn, Viên Thiệu tính cách đến tuột cùng như thế nào? Sẽ hay không tiếp tục ngạo mạn tự đại hoặc nhẹ xem Tào Tháo?
Những này đều tràn đầy sự không chắc chắn.
Nếu như Tào Tháo không thể kiên trì nổi lời nói, thế cục sợ rằng sẽ hoàn toàn bị chuyển.
Nói tóm lại, cái này đem là một trận đặc sắc tuyệt luân, kết cục không biết quan độ chi chiến, không còn là trong lịch sử trận kia lấy ít thắng nhiều kinh điển chiến dịch, mà là song phương thực lực tương đương một lần đọ sức.
Mặt khác, Tào Tháo bên cạnh còn có một cái uy hiếp tiềm ẩn.
Chu Linh,
người này đều khiến Hứa Phong cảm thấy bất an, dường như một quả lúc nào cũng có thể bạo tạc bom hẹn giờ.
Bất quá, nhằm vào điểm này, Hứa Phong cũng đã làm tốt tương ứng chuẩn bị, chỉ còn chờ nhìn kết quả cuối cùng như thế nào.
Đầy đủ sau khi nghỉ ngơi, Hứa Phong lập tức phái người đem Tào Ngang triệu đến nha thự.
Thiết đến khoản đãi, cũng mời ra Cát Lượng cùng Quách Gia tiếp khách.
Giả Hủ vẫn như cũ ngồi xa nhất vị trí một mình dùng cơm, không muốn tham dự trò chuyện.
Chẳng biết tại sao, Hứa Phong luôn cảm thấy Giả Hủ giống một cái lao ngân đồng, mà hắn đối ra Cát Lượng cùng Quách Gia thái độ thì như là đối đại văn bối đồng dạng.
Rượu đếm rõ số lượng tuần sau, Hứa Phong đối Tào Ngang mở miệng nói, "Chân nhi."
"A, tiểu thúc."
Tào Ngang sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Phong, mang trên mặt mấy phần say.
"Tiểu thúc có một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu muốn giao cho ngươi."
Mời tiểu thúc phân phó.
Tào Ngang lập tức ngồi thẳng người, chăm chú mà nhìn trước mắt Hứa Phong.
Hắn biết, tiểu thúc lời nhắn đủ nhiệm vụ nhất định không đơn giản, nhưng một khi hoàn thành, khẳng định sẽ đối với trước mắt chiến cuộc sinh ra tích cực ảnh hưởng.
Hứa Phong lấy ra một tờ bản vẽ, phía trên hội chế rất nhiều đồ án.
Ngươi thử giải khai bí ẩn này để a ta đã không có nhiều ít tinh lực đi mở ra.
Tào Ngang tiếp nhận bản vẽ, cẩn thận từng ly từng tí triển khai, trước cung kính bái một cái.
Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đây là sụ ổ cụ.
Tiểu thúc từng nói qua, đây là thiên thư toàn kinh bên trong cái nào đó mấu chốt bộ phận, chỉ có giải khai xiềng xích này giống như sụ ổ cụ mới có thể thu được cất giấu trong đó bí mật.
Cái gọi là bí mật chính là tiểu thúc bản thiết kế cùng lý niệm.
Tiểu thúc,
đây chẳng lẽ là vì chúng ta Đại Hán suy nghĩ sao?
Nếu như chúng ta có thể có được mới bản thiết kế, tại tiến công Ký Châu lúc liền có thể chế tạo ra tân tiến hơn vũ khí trang bị.
Tào Ngang trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn.
Không tệ, Ngẩm Nhi, nếu như ngươi có thể giải mở nó, chính là giúp tiểu thúc đại ân.
Hứa Phong mỉm cười trả lời. Tào Ngang trong lòng lập tức bình tĩnh trở lại, mặc dù minh bạch năng lực của mình có hạn, nhưng hắn biết nên như thế nào giải khai những này câu đố. Cứ việc không rõ ràng vì sao Tiểu Thúc nói lên chuyện này lúc có vẻ hơi nghiến răng nghiến lợi, nhưng cái này hiển nhiên là đối hắn ký thác kỳ vọng. Ta nhất định sẽ không dừng ngủ đêm cố gắng giải khai, tuyệt sẽ không kéo dài. Mời Tiểu Thúc yên tâm. Hứa Phong nhắc nhở, nhớ kỹ, đây là cựu cung cách bên trong cựu cung cách. Giải khai nhỏ cựu cung cách đồng thời, còn muốn chiếu cố toàn bộ lớn cựu cung cách. Rõ chưa? Ân. Tiểu Thúc, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngài thất vọng. Hứa Phong nhìn qua Tào Ngang đi xa thân ảnh, khóe miệng dần dần hiện ra vẻ mỉm cười. Thật là, khiến cho ta thành danh nhân. Về sau cái này suối nước nóng đều không có ý tứ đi, ta không phải để ngươi khảo thí tới khóc lên. Đi làm sủ ổ của a. Khóc đi thôi. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia Cơ hồ đều thấy choáng mắt. Kỳ thật, bọn hắn đã từng chơi qua cái gọi là sủ ổ cũ đơn giản xác thực rất đơn giản, hơi hơi suy nghĩ một chút liền có thể hoàn thành. Nhưng độ khó khăn cao cái chủng loại kia, giản làm cho người ta phát điên. Quá độc ác. Đại nhân thật sự là quá độc ác. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, là tại thúc dục hắn sao? Đống nhiên đối đại công tử như thế hà khắc. Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi, cũng không dám nói. Nếu là ngày nào cũng dạng này tra tấn bọn hắn, vậy thì tiếp xuống một hai ngày bên trong, Tào Ngang Cơ hồ đều trong nhà càng không ngừng làm sủ ổ cũ, cả người giống như là mê mội như thế. Mang đối đại hán kỳ vọng, cùng đối Hứa Phong chờ mong, hắn hận không thể không ngủ không nghỉ, chính là vì đem những này sủ ổ cũ toàn bộ hiểu đi ra. Mà lúc này, Hứa Phong đã bắt đầu chuẩn bị xuất binh. Nha tự bên trong, Hoàng Trung đến đây nghe lệnh. Ngoài ra, còn có ba vị mưu thần. Triệu Vân trước mắt còn tại Thanh Châu, cho nên coi như Hứa Phong thủ hạ người có thể dùng được dường như cũng không nhiều lắm. Chúng ta cần từ trong quân đội để bạt mấy vị tướng quân. Giả Hủ nói rằng, đại nhân thủ hạ manh tướng như mây, nhất là Hoàng Trung, Điển Bi, Triệu Vân ba vị tướng quân, nhưng bây giờ Cao Thuận tướng quân đã bị đưa cho chúa công, có thể lĩnh quân người liền không nhiều lắm. Thiên Phong cũng không thể nhường Điển Bi tướng quân đi thôi. Hứa Phong sửng sốt một chút, ta đi a. Giả Hủ, Quách Gia cùng Gia Cát Lượng liếc nhìn nhau, sau đó điên cuồng lắc đầu. Cái này không được, tam quân chủ soái có thể nào tự thân lên trận? Lần trước ngài cùng Lữ Bố giao chiến đã là vi phạm tiến hành. Quách Gia lên giọng nói rằng, không sai, đại nhân lúc ấy cỡ nào nguy hiểm. Lữ Bố chi dũng, thế nhân đều biết, như là lúc ấy có chút sai lầm, hiện tại nên khóc chính là chúng ta, chúa công cũng biết cực kỳ bi thương. Ta Hứa Phong ngây ngẩn cả người, thật là ta đã giết hắn nha. Gia Cát Lượng nhíu mày, tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, đại nhân, ngài không phải mạnh tướng, ngài là Từ Châu thống soái, ngự sử trung thừa, ngài là quan văn. Trên chiến trường nào có quan văn xông pha chiến đấu? Hứa Phong há to miệng, cứ miệng không trả lời được. Thay đổi, hoàn toàn thay đổi. Các ngươi cũng thay đổi. Trước kia ta không muốn đi, các ngươi nhất định phải ta đi. Hiện tại ta đi, còn giết Lữ Bố, thế mà không cho ra chiến trường. Ta Tiên Phong là rất ổn a. Lữ Bố vừa chết, thiên hạ tướng lĩnh chắc chắn đem đầu mâu chỉ hướng ngài, dù sao hắn là ngài tự tay giết chết. Phanh. Vừa dứt lời, nha tự lớn cửa bị đẩy ra, đứng ngoài cửa một cái tư thế hiên ngang nữ nhân, người mặc giáp nhẹ, áo choàng bay múa, lông chim tung bay. Ánh mắt của nàng nhìn về phía khác một bên, môi hồng răng trắng, tư thái dịu dàng, lạnh hừ một tiếng nói rằng, ta muốn tham quân. Hứa Phong nhìn về phía người ngoài cửa. Lữ Linh Khởi, ngươi uống say? Hứa Phong ngơ ngác hỏi. Không có. Ngươi sẽ không muốn giết ta đi? Sẽ không thừa dịp ta trên chiến trường, ở sau lưng động thủ đi? Chương 155, nữ nhân chỉ có thể kéo chậm ta rút đao tốc độ. Chương 155, nữ nhân chỉ có thể kéo chậm ta rút đao tốc độ. Lữ Linh Khởi trầm mặc không nói, ánh mắt vẫn đang run rẩy. Nàng này dường như thật kế thừa Lữ Bố một chút năng lực, kiếm thuật, thương thuật, thuật cưỡi ngựa đều vô cùng xuất sắc, từ nhỏ tập võ lớn lên. Mặc dù khí lực so ra kém Hứa Phong, nhưng chiêu thức, xáo lộ đều không kém. Nếu như Lanh Binh lời nói, có lẽ là phiền phức, dù sao nàng là nữ tướng. Ngươi thật muốn trên chiến trường? Hứa Phong sắc mặt như là mướp đắng đồng dạng, Linh Nhi a, thúc thúc ta, không phải là không muốn để ngươi trên chiến trường, nhưng ngươi một cái nữ hải tử không muốn như vậy gọi ta. Lữ Linh Khởi trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo tinh quang, lỗ tai trong nháy mắt đỏ lên. Nàng mặc dù tính tình lãnh đạm, ưa thích nổi giận, nhưng nội tâm kỳ thật rất thẹn thùng lúc lỗ tai sẽ trước đỏ. Hứa Phong tại suối nước nóng một ngày nào đó ban đêm đã biết điều này. Linh Nhi, Hứa Phong thầm thì nói, ngươi dạng này sẽ để cho Thiển Nhi lo lắng, cũng không muốn như vậy gọi ta tiểu đương. Lữ Linh Khởi hận không thể dậm chân, nhưng giờ phút này cũng không phải là chỉ có Hứa Phong một người ở đây, nàng vẫn là phải bảo trì chính mình thận trọng cùng lãnh đạm. Vậy dạng này, ngươi tới làm ta cận vệ, ta nhường Điển Vi đi mang binh. Ngài say. Điển Vi xoay đầu lại, bắt trước Hứa Phong vừa rồi ngữ điệu kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn, ta có thể rời đi sao? Ta là tới bảo hộ ngài, đại nhân, ta có thể vì ngài hiến ra sinh mệnh, cái cô nương này có thể làm được sao? Ta có thể. Lữ Linh Khởi cắn răng nói rằng, sau đó đưa mắt nhìn sang nơi khác. Nàng xem ra có chút lãnh mạn, nhưng lại tựa hồ có chút xấu hổ, giống như không nguyện ý nhìn thẳng Hứa Phong ánh mắt. Quách Gia cùng Gia Cát Lượng lập tức minh bạch tình huống, nhẹ nhàng vô vỗ Điển Vi bả vai, đem hắn lôi đi. Giả Hủ cũng ý thức được chính mình không nên tiếp tục lưu lại nơi này, yên lặng lui đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại. Hứa Phong gãi đầu một cái, qua thật lâu mới hỏi, ngươi vì cái gì muốn trên chiến trường? Chẳng lẽ ngươi không có ý định giết ta sao? Ta không sẽ giết ngươi. Lữ Linh Khởi nắm chặt song quyền, cắn chặt răng, thanh danh của ngươi có thể cho càng nhiều người mang đến hy vọng, tài năng của ngươi có thể làm cho Đại Hán tái hiện huy hoàng, tại Từ Châu, ta rất an tâm. Cho nên, Hứa Phong vẫn không rõ nàng ý tứ. Cho nên ta tình nguyện đi giết địch người, cũng không nguyện ý giết ngươi. Ngươi so phụ thân của ta càng cường đại. Lữ Linh Khởi dường như thở dài một hơi, Nói xong câu đó sau cả người đều đã mất đi khí lực, hai vai vô lực rủ xuống. Ta biết làm hộ vệ của ngươi, ta tuyệt sẽ không để ngươi chết, trừ phi ta chết trước. Lữ Linh Khởi kiên định nói. Mẫu thân của ta cũng duy trì ta làm như vậy. Hứa Phong kinh ngạc nói, có thể ngươi cũng không cường đại a, ngươi để cho ta hộ vệ ngươi, ta còn phải bảo hộ ngươi, cái này chẳng phải là thêm phiền sao? Nữ nhân chỉ có thể kéo chậm ta rút đao tốc độ ta. Lữ Linh Khởi lập tức mở to hai mắt nhìn. Ngươi người này, thật vất vả nói ra lời trong lòng, ngươi vậy mà đối với ta như vậy, thật sự là hỗn trướng. Tính toán, tùy ngươi vậy. Về sau coi như ta thiếp thân thị vệ, chân chính thiếp thân loại kia, đã nghe chưa? Biết. Lữ Linh Khởi khả năng vẫn chưa hoàn toàn lý giải Hứa Phong nói tới thiếp thân hàm nghĩa, nhưng vẫn là tức giận gật đầu một cái đáp ứng. Hứa Phong lông mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hứa Phong hạ đạt từ châu điều lệnh, theo Trương Liêu thủ hạ điều tập 3.400 tên mới chiêu mộ binh sĩ, chỉ để lại 8.000 người trấn thủ hợp phì. Hắn còn đưa Trương Liêu một cái sách lược, lục địa quan khẩu không để phòng mà bố trí mai phục binh, bờ sông đóng quân phòng chiến tuyến, chờ đợi địch nhân lâm vào trì trệ, tại trên nước khó mà đào thoát lúc, liền có thể khinh kỵ xuất kích, trực đảo trại địch tiêu hủy lương thảo, truy kích Tôn Sách chi đệ Tôn Quyền. Tôn Sách là đánh không lại. Trương Liêu nhìn thấy cái này sách lược, quả thực dở khóc dở cười. Tôn Quyền là ai? Hắn không biết, nhưng hắn hẳn là sẽ không trên chiến trường nhìn thấy người này. Về phần Tôn Sách, có tiểu bá vương danh xưng, chỉ sợ thật không phải dễ dàng đối phó như vậy. Trương Liêu có thể tại bên bờ sông nhìn về nơi xa Tiêu Giao Tân, nhìn không thấy bố phòng, nhưng có thể nhìn thấy khói bếp. Đường thủy rất rộng, nếu muốn đổ bộ cần chừng nửa canh giờ. Nơi đây có 15 giá cự hình nguyên nung nỗ, còn có 10 vạn mũi tên, hợp phì trong thành vẫn đang gia tăng chế tạo. Hắn cũng minh bạch trách nhiệm của mình trọng đại. Hợp phì nha thự bên trong. Văn Viễn vừa từ quân doanh trở về, Trương Liêu đạt được mới tình báo. Tôn Sách đã tập kết 5 vạn binh mã ở đây, đồng thời còn đang không ngừng tăng binh, xem ra hắn xác thực không tiếc bất cứ giá nào muốn bắt lại hợp phì. Trương Liêu lạnh hừ một tiếng. Người tới tên là Ngụy Tụ, là Lữ Bố thủ hạ 8 kiện tướng một trong. Đầu hàng Hứa Phong sau, Hứa Phong đem hắn phái đến hợp phì, thống lĩnh 3.000 binh sĩ, trở thành Trương Liêu trợ thủ đắc lực. Không sao, Trương Liêu mà không biểu tình. Hắn tại hợp phì đóng giữ đã có chừng 1 năm, đã có đại tướng phong phạm. Trước đây tại Lữ Bố bên người lúc, nhất được coi trọng chính là Trương Liêu. Nhiều khi, Lữ Bố bộ đội thậm chí càng thêm tin phục với hắn, chỉ là Tây Lương người sủng thượng vũ lực, mặt ngoài không dám đối Lữ Bố có bất kỳ dị nghị gì. Nếu như ta không có đoán sai, Tôn Sách có thể là từ năm trước liền bắt đầu kế hoạch công đánh chúng ta, chỉ là lo lắng Thọ Xuân sẽ đến viện binh. Thọ Xuân thành nội có 4-5 vạn binh mã, nhưng bây giờ đa số đều muốn đi chiến trường phương Bắc, chỉ còn lại 4-5 ngàn người thủ thành. Chúng ta chỉ cần thủ vững, Tôn Sách một ngày nào đó sẽ nhịn không được phát động công kích. Ngụy Tục trong lòng thấp vọng, hỏi: Văn Viễn, ngươi thành thật nói cho ta, thật sự có lòng tin giữ vững hợp phì sao? Trương Liêu cười hỏi: Thế nào? Ngươi thấp vọng trong lòng. Hắn hiểu được Ngụy Tục cũng không phải là loại kia hạng người ham sống sợ chết, chân chính nhường hắn lo lắng là trưởng kỳ đối mặt dùng ít địch nhiều gian nan chiến đấu, không phải là bởi vì sợ hãi. Ngụy Tục thở dài nói rằng: Tôn Sách xác thực dũng mãnh, cùng phi tướng quân so sánh cũng không chút thua kém. Trên thực tế, thực lực của hắn khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Tôn Sách thủ hạ có mưu trí chi sĩ tương trợ, chúng ta nhất định phải dựa theo đại nhân lời nói, tại quan hải bố trí phục binh, cũng tại bờ sông dự trữ vật liệu quân lu. Vạn nhất chiến bại, lập tức rút lui đến Thọ Xuân cố thủ, vô luận như thế nào cũng muốn ngăn chặn bọn hắn, đợi đến phương Bắc chiến sự lắng lại sau, lại đoạt lại hợp phì. Trương Liêu trong lòng tin tưởng, hiện tại chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại, nhất định phải giữ vững mặt phía nam phòng tuyến, không cho Hứa Phong cùng Tào Tháo phân tâm. Hai vị này với hắn mà nói, một vị là ân sư, một vị khác thì là hiệu trung chủ quân, đều là tuyệt đối không thể cô phụ người. Tốt ta, đã như vậy, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ liều mạng, Văn Viễn. Ngụy Tục bất đắc dĩ gật gật đầu, nhưng nội tâm lại dần dần bị kích thích. Một năm nay, Trương Liêu thu nhận đại lượng nạn dân, cổ vũ nông nghiệp sản xuất, trữ hàng lương thực, đồng thời thực hành quân sự cùng nông nghiệp đều xem trọng chế độ, nhường các binh sĩ tham dự trồng trọt, trợ giúp bách tính vượt qua nan quan. Trong thời gian ngắn liền thắng được vô số dân chúng duy trì. Trương Liêu là nhân nghĩa người, tại cái này dung chuyển thời đại, có rất ít người có thể làm được không làm ra tàn nhẫn sự tình. Rất nhiều tiểu chư hầu vì duy trì quân đội sinh kế, thậm chí không tiếc ăn dùng thịt người. Mà dân chúng địa phương kinh nghiệm nửa năm nạn đói về sau, đạt được lương thực cùng cứu tế, tự nhiên nhao nhao tràn vào hợp phì thành nội, chủ động gia nhập vào thành thị kiến thiết bên trong đến. Bây giờ nơi này đã trở thành một tòa phồn hoa thành lớn. Trương Liêu thực sự không muốn dễ dàng buông tha mảnh đất này. Chỉ là hắn từ đầu đến cuối không hiểu, trước khi đi Hứa Phong đại nhân từng nói qua, tại thiên hạ ở giữa không người so Trương Văn Viễn càng thích hợp trấn thủ hợp phì, lời này đến cùng ý vị như thế nào? Là khích lệ vẫn là đối năng lực tán thành? Mặc dù đã trải qua nửa năm, hắn vẫn không muốn thông thâm ý trong đó, bất quá cũng không có ý khác, chỉ có thể yên lặng thực hiện chức trách, toàn lực ứng phó chứng minh chính mình xứng với đánh giá như vậy. Chương 156, ngươi nhất định phải tiến đến mới được, dù sao ngươi là ta cận vệ. Chương 156, ngươi nhất định phải tiến đến mới được, dù sao ngươi là ta cận vệ. Công nguyên 200 đầu năm, Hứa Phong theo Từ Châu xuất phát, tự mình xuất lĩnh 8000 binh mã đi đầu, sau lưng theo sát phía sau còn có 8 vạn đại quân, từ Hoàng Trung thống soái Bạch Kỵ là chủ lực quân. Hứa Phong dùng ít ra thời gian 3 năm bồi dưỡng Tư Trọng Doanh hơn 500 người, trong đó Triệu Vân biểu hiện đột xuất nhất, không chỉ có tinh thông các loại chiến thuật, còn có thể tỉnh táo ứng đối nguy cơ, bất luận nhiều ít binh mã đều có thể hợp lý điều hành. So sánh dưới, Điện Vi mặc dù lượng cơm ăn, khí lực cùng kỹ thuật đều có vẻ lấy đề cao, nhưng nếu phải đảm nhiệm chủ soái thì lộ ra lực bất tòng tâm. Đại quân lên đường sau, lương thảo vận chuyển hệ thống cấp tốc vận chuyển lại, như là tổ ong giống như trải rộng Từ Châu cùng Thanh Châu mấu chốt yếu đạo, bảo đảm thương phẩm giá cả ổn định đồng thời, tùy thời chuẩn bị bổ sung quân nhu. Bởi vì không biết trận chiến tranh này sẽ kéo dài bao lâu, Hứa Phong rời đi tiến về Thành Châu trước đó, cố ý trong nhà chờ đợi nửa tháng, cùng người nhà cáo biệt. Hắn còn cố ý hướng Thiên Công Viện Châu phu nhân chào từ biệt hai lần, cũng hướng điêu thuyền cam đoan trên đường đi sẽ chiếu cố thật tốt Linh Nhi. Tiếp cận Thanh Châu lúc, hai chân của hắn như cũ cảm thấy có chút như nhũn ra. Triệu Vân tại Thanh Châu ngoài thành nên đón Hứa Phong, đồng hành còn có đã ở Bắc Hải đóng quân Tam Bá. Tam Bá dáng người khôi ngô, uy phong lấm lấm, thâm thụ bộ hạ kính trọng, tại Triệu Vân huy dưới phát huy tác dụng trọng yếu. Trình Dục mang theo Khổng Dung chờ danh sĩ tại Bình Thọ thành bên ngoài cung nên Hứa Phong vào thành. Mang tới quân đội thì tại bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời, Hoàng Trung Bạch Kỵ vừa mới đến liền trực tiếp tiến về Hoàng Hà, tế thủy một vùng trinh sát địa hình, địch tình cùng thuyền kiến tạo tình huống. Mục tiêu của bọn hắn là theo Thanh Châu xuất phát, dọc theo Hoàng Hà cùng tế thủy đầu này tâm chắn thiên nhiên một đường tẩy tiến, tiến vào Ký Châu cảnh nội. Đêm đó, Triệu Vân đem nguyên vốn thuộc về phi tướng quân Lữ Bố một chỗ trạch viện sửa sang lại cung cấp Hứa Phong cùng Lữ Linh Khởi ở lại, cũng báo cáo trong khoảng thời gian này tại Thanh Châu công tác thành quả. Bộ đội mở rộng hơn 3 vạn người, dự trữ lương thực thì tích lũy đến 20 vạn thạch. Nguyên bản có hơn 30 vạn thạch, đối lập dư giả, nhưng bởi vì năm ngoái mùa đông thiên tai, xuất ra một bộ phận dùng cho cứu tế dân chúng, để giúp trợ bọn hắn vượt qua ngày đông giá rét, cũng tiếp nạp một chút trôi dạt khắp nơi đám người. Cái này có thể nói là một lần được cùng mất trao đổi. Cứ việc tổn thất một bộ phận lương thực, lại thu hoạch càng nhiều binh sĩ cùng duy trì. Quân bị sung túc lại trang bị tinh lương, còn đặc biệt kiến tạo rất nhiều có thể nhanh chóng vượt sông chiến thuyền, có thể tại cực trong thời gian ngắn đem mấy vạn quân đội đưa chống đỡ Ký Châu biên giới cũng tập kết hoàn tất. Về phần biên Thiệu một phương, khoảng chừng bờ bên kia có một tòa cơ hồ bị vứt bỏ thành thị xem như phòng tuyến, kỳ chủ muốn phòng ngự hệ thống vẫn ỉ lại tại Ký Châu đông bộ công sự phòng ngự. Nói xong những ngày sau, Triệu Vân chuẩn bị ra ngoài viện đi phòng thủ, đây là hắn trải qua thời gian dài thói quen. Cứ việc hiện tại đã là trấn thủ Thanh Châu trọng yếu tướng lĩnh, nhưng hắn lúc đầu thân phận vẫn là Hứa Phong hộ vệ bên cạnh. Nếu không phải đạt được Hứa Phong đề bạt cùng dốc lòng dạy bảo, hắn khả năng đến nay vẫn là một cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật. Bởi vậy bất cứ lúc nào chỗ nào, Triệu Vân đều bằng lòng tiếp tục là Hứa Phong đảm nhiệm cận thân thị vệ. Ngay tại lúc đêm nay, khi hắn vừa đi tới cửa lúc, lại ngoài ý muốn gặp Lữ Linh Khởi thân ảnh. "Chủ mẫu, tại sao lại xuất hiện ở đây?" Triệu Vân nhất thời nghẹn lời, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Mặc dù hắn so Lữ Linh Khởi lớn tuổi 10 tuổi thậm chí nhiều hơn, nhưng đối với dạng này một cái tiểu nữ hài, hắn lại nhất định phải tôn xưng là chủ mẫu. Loại tình hình này thực sự để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. "Ta là tới bảo hộ Hứa Phong." Lữ Linh Khởi lạnh hừ một tiếng, tóc của nàng tùy theo rất nhỏ lắc lư một cái. "Cái này?" Triệu Vân lập tức cảm thấy kinh ngạc không thôi, lập tức nghe được trong viện truyền đến Hứa Phong thanh âm, "Linh Nhi, mau cùng ta trở về phòng nghỉ ngơi đi, đừng cho Tử Long thêm phiền toái." Vừa nghe thấy lời ấy, Lữ Linh Khởi sắc mặt lập tức biến âm trầm, răng cắn đến két rung động. "Linh Nhi thế ư? Ngươi thật coi mình là thúc thúc ta sao?" "Hồ nháo." Lữ Linh Khởi quay đầu vào phòng, xuyên qua phòng chính thẳng đến nội viện mà đi, một mực đi theo Hứa Phong đi tới cửa hậu viện miệng. Nàng đứng ở ngoài cửa, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Đêm nay ta ngay ở chỗ này các đêm, cái này dù sao cũng nên không thành vấn đề a." Lữ Linh Khởi ngữ khí ngạo mạn, gương mặt có chút phím hồng, nhưng nàng hoàn toàn không có tính toán đi theo Hứa Phong đi vào phòng ý tứ. Nàng rất rõ ràng vị trí của mình, cứ việc tiểu nương đã từng cổ vũ nàng cùng Hứa đại nhân quan hệ càng thân cận một chút, nhưng là đó là không có khả năng. Dù cho trước đó trong suối nước nóng từng có chút tiếp xúc thân mật, đoạn này hồi ức cũng thường xuyên quanh quẩn trong đầu, nhưng nội tâm tội ác cảm giác vẫn như cũ mạnh mẽ, rất mãnh liệt. Càng là tiếp cận Hứa Phong, loại cảm giác này liền càng phát ra mạnh mẽ. Bất quá, Lữ Linh Khởi trong lòng còn có một cái ý niệm trong đầu, liền là muốn vượt qua những cái kia trở thành Hứa Phong phu nhân nữ tử. Hứa Phong thân thể có chút ngựa về đằng sau, vẻ mặt không thể tin nói, "Khó mà làm được à, ngươi nhất định phải tiến đến mới được, dù sao ngươi là ta cận vệ." "A." Lữ Linh Khởi trong nháy mắt đỏ mặt lên, không biết đáp lại ra sao. "Cận vệ, là ý tứ này sao?" Hứa Phong nghiêm mặt nói, "Không phải đâu. Thiếp thân đương nhiên mang ý nghĩa thân thể muốn tới gần a. Hộ vệ tự nhiên là cả đêm bảo hộ a. Ngươi muốn ở bên cạnh ta bảo đảm an toàn của ta." "Tuyệt đối không được." Lữ Linh Khởi sắc mặt đại biến, vô ý thức mong muốn lui lại, nhưng đã không còn kịp rồi. Hứa Phong đống nhiên đưa tay đưa nàng kéo tiến ra phòng, khí lực của hắn rất lớn. Nếu như nàng không phải hơi có chút chần chờ lời nói, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị kéo vào đi. Mà tại bên ngoài viện, Triệu Vân Như cũ thủ vững cương vị, chưa có bất kỳ dị động. Thanh Châu Bình Thọ thành vượt qua một cái bình tĩnh mà tường hòa ban đêm. 3 ngày sau đó, đại quân đi thuyền xuất phát, đổ bộ Kỳ Châu, chiến đấu chính thức khai hỏa. Tại Tào Tháo cùng Biên Thiệu chưa chính diện giao phong thời điểm, Thanh Châu quân đội đã đi đầu một bước xâm nhập Ký Châu nội địa, tại Hoàng Hà cùng Tế Thủy ở giữa hạ trại, bắt đầu hợp nhất phụ cận quân lính tàn mạng. Phái ra nhiều chi trinh sát đội kỵ binh ngũ tiến hành dò xét, xa nhất đạt tới ngoài 10 dặm. Trong đêm, Hứa Phong tại trung quân đại trướng dùng cơm, trong tay cầm bát cơm, trong lòng tổng lo lắng có thể hay không đống nhiên chuyển đến tao ngộ mai phục tin tức, sau đó trong tay đồ ăn liền sẽ bị ném tới trên bàn. Cùng Tào lao bản ở trung lâu, thật chẳng lẽ sẽ có bị phục kích thể chất sao? Báo cáo. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Oeng." Hứa Phong bản năng đem một tô mì ngã ở trên bàn, dọa đến bên cạnh Lữ Linh Khởi đột nhiên nhảy một cái. "Ngươi làm cái gì vậy?" Lữ Linh Khởi mặc dù biến ôn thuận rất nhiều, nhưng lúc nói chuyện vẫn như cũ gọn gàng dứt khoát, có thể là võ tướng xuất thân duyên cớ, lời nói của nàng bên trong lộ ra một cố khí khái hào hùng. Loại này trực tiếp ngược lại nhường Hứa Phong cảm thấy có chút thưởng thức. "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là theo bản năng phản ứng Hứa Phong bất đắc dĩ cười giải thích nói, thầm nghĩ lấy mì sợi suy nghĩ nhiều, tự nhiên mà vậy liền làm ra phản ứng như vậy. Chương 157, chúng ta phát hiện Hứa Phong mạch cưới. Chương 157, chúng ta phát hiện Hứa Phong mạch cưới. Người tới là Hoàng Trung. Hắn là tiên phong doanh tướng lĩnh, phụ trách xuất lĩnh tiên phong bộ đội. Cứ việc tuổi tác phát triển, nhưng dáng người của hắn như cũ thẳng tắp uy vũ, có một thanh đại cung, bên hông treo túi đựng tên. Đại nhân, địa hình đã toàn bộ điều tra hoàn tất. Ký Châu đông bộ đa số núi vây quanh khu vực, sau đó là bình nguyên. Nơi xa không có phát hiện quân địch doanh địa, nhưng ở ngoài 10 dặm có đóng quân doanh địa. Chúng ta vừa xong lúc, Viên Thiệu trạm canh gác nơi đã rút lui bờ sông doanh địa, chắc hẳn tin tức đã truyền trở về. Ta có thể mang mấy tên lính tiến đến điều tra, chỉ cần 3-4 người liền có thể. Tốt, đi thôi. Hứa Phong nhẹ gật đầu, đối Hoàng Trung năng lực 10 phần tín nhiệm. Hoàng Trung ngửa cung kỹ nghệ không ai bằng, cần có nhất điều tra rõ chính là trước mắt trấn thủ phía đông chiến trường tướng quân là ai, có bao nhiêu binh lực, trang bị như thế nào, cùng lương thảo tổn chữa vị trí. Nếu như có thể tra ra những tin tức này, tự nhiên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Nhưng không tra được cũng là chuyện thường xảy ra. Hoàng Trung lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lữ Linh Khởi thanh âm lập tức chuyển đến, chúng ta một mình xâm nhập, phía sau chỉ có Đại Giang cùng Tế Thủy, có phải hay không quá mạo hiểm? Không mạo hiểm thế nào dẫn bọn hắn đi ra? Ta lo lắng nhất chính là tên tướng quân kia co đầu rút cổ không ra, như thế ngược lại sẽ bị kéo ở. Chờ lấy xem đi, thân thể của ngươi thế nào? Hứa Phong quay đầu lại hỏi nói. Lữ Linh Khởi có chút đỏ mặt, nhẹ gật đầu, nói rằng, nghỉ ngơi 2 ngày, đã khôi phục. Rất tốt. Ký Châu cảnh nội đa số giải đất bình nguyên, theo Thanh Châu tới có một đầu nối thẳng Nghiệp Thành con đường, dễ thủ khó công. Hơn nữa Thanh Châu có lệch trời xem như bình thường, đã Thanh Châu quân đội đã xuyên qua lệch trời, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Đóng giữ phía đông chiến trường chính là Cúc Nghĩa. Cúc Nghĩa là Viên Thiệu thủ hạ chiến tướng, tại cùng Công Tôn Toàn tranh đoạt U Châu quá trình bên trong lập xuống chiến công hiển hách. Hắn lợi dụng Đại Thuẫn binh đánh bại Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tử, những này cái gọi là nghĩa theo cũng không phải là khó có thể đối phó. Trước đây Viên Thiệu không cách nào thủ thắng là bởi vì kinh nghiệm không đủ, về sau Cúc Nghĩa lấy dân tộc du mục thân phận đến chỉ đạo, hiểu thêm như thế nào đối kháng cùng loại dân tộc du mục Bạch Mã Nghĩa Tử. Bọn hắn dùng Đại Thuẫn binh ngăn trở đối phương công kích, lại lấy chạm chân ngựa phương thức khiến chiến mã sợ hãi, một khi trận hình hỗn loạn, tự nhiên là dễ dàng bị đánh bại. Ngoài ra, tại Đại Thuẫn đằng sau bố trí cung tiễn thủ, tề xạ phía dưới giống nhau có thể lấy được kỳ hiệu. Viên Thiệu cho rằng Cúc Nghĩa đối phó kỵ binh kinh nghiệm phong phú, tăng thêm mới vừa cùng Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tử giao phong qua, có thể nói là dùng người thỏa đáng, thế là đem hắn theo Lê Dương điều đến Thanh Hà quận. Thanh Hà quận phụ cận chính là Diên Tân, mà trước hết lọt vào Hứa Phong bộ đội công kích, chỉ sợ là Bình Nguyên. Bình Nguyên bên ngoài, một tòa đại doanh đứng sững ở này. Cúc Nghĩa tại trong doanh lộ ra có chút phiền muộn, lúc ăn cơm ánh mắt trống rỗng mà nhìn chằm chằm vào mặt đất. Có rất nhiều chuyện đều nghĩ mãi mà không rõ. Hoàn toàn chính xác nghĩ mãi mà không rõ, tỉ như hắn lập xuống đại công, lại không có đạt được tương ứng phong thưởng. Rõ ràng công lao rất lớn, lại chưa cho hắn phong quan. Lại tỉ như lần này trấn thủ phía Tây, phải đối mặt là danh tướng Triệu Tử Long cùng Hứa Phong. Hai vị này tướng quân tại Thanh Tử Lưỡng Địa đã thanh danh lan xa, nhất là Hứa Phong, có người cho là hắn là văn thần xuất thân, không đủ gây sợ. Nhưng Cúc Nghĩa cảm thấy, nguyên nhân chính là như thế mới càng đáng sợ. Hắn đã là văn thần lại là võ tướng, cơ hồ có thể nói văn võ song toàn. Trong quân đội cùng dân chúng bên trong đều có rất cao hy vọng. Càng thêm khó giải quyết chính là, Viên Thiệu cũng không cho hắn phái tới bất luận một vị nào quân sư, chỉ dựa vào một đám vũ phu để chống đỡ, lại chỉ có 8 vạn binh mã. Còn lại 30 vạn binh mã thì điều động tới Lê Dương cùng Hạ Đông quận. Dọc theo quan độ một tuyến, toàn diện cùng Tào Tháo giằng co. Nhiều binh lính như thế, có thể chống bao lâu không cần nói cũng biết, nhưng cái này cũng liền mang ý nghĩa, Cúc Nghĩa mấy có lẽ đã cùng trận đại chiến này vinh dự vô duyên. Cái này có lẽ cùng hắn không có bao nhiêu bằng hữu có quan hệ. Tại Viên Thiệu quân bên trong, Cúc Nghĩa bằng hữu không nhiều, phần lớn là đồng liêu tướng lĩnh, lẫn nhau ở giữa cũng không thế nào hòa thuận. Cho dù lập xuống công lao lúc, liền tiệc ăn mừng cũng không từng cử hành qua, hơn nữa Viên Thiệu từng hứa hẹn phong hắn làm hầu tước, đến nay vẫn chưa thực hiện. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bất mãn. Bình Nguyên chi địa kết nối lấy Thanh Châu cùng Ký Châu, tầm quan trọng của nơi này không cần nói cũng biết, là Ký Châu phía đông thứ nhất đại yếu tắc. Nếu như ta phản loạn đâu? Cúc Nghĩa đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong tay bát cơm cũng có chút chấn động một cái. Không được. Hắn lập tức mồ hôi rơi như mưa, đối với mình vậy mà sinh ra ý nghĩ như vậy cảm thấy một chút sợ hãi. Nếu quả như thật phản loạn, chỉ sợ Viên Thiệu sẽ binh bại như núi đổ, từ đây không gượng dậy nổi. Hứa Phong xuất quân theo Thanh Châu mà đến, xuyên việt Thanh Hà quận, thẳng tới Ngụy quận, Ngụy quận bên trong chính là Nghiệp Thành. Chúa công đại bản doanh ngay ở chỗ này. Nếu quả như thật bị như thế xuyên việt, có thể hay không chạy trốn tới Ú Châu đều là vấn đề, dù cho chạy trốn tới Ú Châu cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao toàn bộ Ký Châu đại bản doanh đều đã mất đi, tới Ú Châu lại có thể thế nào đâu? Thật là Viên Thiệu tại quan độ chính diện có thể có bao nhiêu phần thắng. Cúc Nghĩa nội tâm 10 phần không an phận, cũng không phải là bởi vì bản thân hắn là một cái thay đổi thất thường tiểu nhân, mà là bởi vì gia tộc của hắn là bị đẩy đi tới Tây Lương tội tộc, luôn luôn cảm thấy tự ti. Tại đánh tan Công Tôn Toàn lập xuống công lao về sau, không có võ tướng hoặc văn thần đến đây chúc mừng, lộ ra đến mức dị thường quẩn cũ bé. Giao hữu lúc, bên người cũng không có bao nhiêu bằng hữu, nhường hắn cảm thấy càng thêm cô độc. Làm một vũ phu, rất khó có lập nên. Dù sao không có bao nhiêu bằng hữu. Mấu chốt nhất là, giờ phút này bên người không ai có thể khuyên can hắn. Tướng quân. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang Cúc Nghĩa suy nghĩ, cho đến lúc này, hắn mới ý thức tới chính mình liền một bát cơm cũng chưa ăn xong. Chúng ta phát hiện trạm canh gác lưới, toàn bộ mặc bạch giáp bạch bảo, có thể là Hứa Phong bạch kỵ. Bạch kỵ? Có bao nhiêu người? 5 người. chỉ có 5 cái. Vậy bọn hắn thật là đến điều tra quân tình, đơn giản là muốn hiểu rõ bên trong tòa thành này có bao nhiêu binh mã đóng giữ. Bình nguyên bên trong, nhân khẩu đông đảo, thương nhân giàu có, lúc trước Lưu Bị ngay tại đây là cùng nhau, bất quá về sau hắn đã đào thoát hướng nam, cho nên cảnh nội vô cùng giàu có. Cúc Nghĩa lập tức đứng dậy, hắn tứ chi thon dài, mặc nặng sắt chế tạo giáp nhẹ, am hiểu kỵ sạng, thuộc về gầy gò hình. Trên đầu mang theo băng tóc, có một cây lông chim, hắn có người Khương huyết thống, cho nên ăn mặc cũng có mấy phần người Khương phong cách, nghe nói như thế trong lòng rất là hưng phấn. Đi, phái binh đi bắt. Tuân mệnh. Hắn đi ra doanh trướng, dắt tới chiến mã, dự định tự mình đi đuổi bắt, xuất lính hơn 300 tên thuộc cấp, đều là khoái mã, cầm lấy cung tiễn thúc ngựa xông ra doanh đi. Sau đó không lâu, hắn thấy được tại bình nguyên bên trên chạy mấy cái bạch giáp kỵ binh, đã rất gần. Nếu như có thể tù binh một hai người, có lẽ có thể hỏi ra một chút tin tức. Cầm tù cùng thẩm vấn, Cúc Nghĩa trong quân có am hiểu đạo này người. Lúc này, bạch kỵ chiến mã dường như chạy rất chậm, bọn hắn nhanh chóng đuổi theo sau, Cúc Nghĩa bỗng nhiên cảm giác có cái gì chỗ không đúng. Những này là Hứa Phong thủ hạ tinh nhuệ nhất kỵ binh, lẽ ra nên phân phối nhanh nhất chiến mã, vì sao tốc độ chậm như vậy? Hắn vừa có ý tưởng này, nơi xa một vị lao tướng bỗng nhiên dương cung lắp tên, sau đó vặn eo nhìn lại, cái nhìn kia tựa như hổ lang tập trung vào con mồi đồng dạng. Chương 158, săn giết. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. Chương 158, săn giết. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. Không tốt. Cúc Nghĩa trong lòng siết chặt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bản năng túi người ôm lấy chiến mã, siêu. Một mũi tên từ đỉnh đầu lướt qua, kém chút quét đến da đầu của hắn, phốc phốc một tiếng bắn vào sau lưng thuộc cấp trong cổ họng. Những người khác không có nhanh như vậy né tránh tốc độ. Bình một tiếng, lập tức ngã xuống một người. Bọn hắn tại thả tuyến, xông đi lên. Cúc Nghĩa túi đầu hô, hai bên chiến mã hí một tiếng, các tướng sĩ phóng ngựa mà đi, phi nhanh triển khai hai cánh, hướng về phía trước bọc đánh, mục đích là cấp tốc vây quanh trước mặt những người này. Nhưng mà, kia lão tướng về sau, bốn người khác cũng đều dương cung lắp tên, mũi tên băng dây cùng thanh âm vang vọng bốn phía, siêu siêu mấy mũi tên thẳng tắp phóng tới, mỗi một tiễn đều có thể mang đi một đầu sinh mệnh. Những này cung tiễn thủ kỹ nghệ vậy mà đều cực kỳ tinh xảo, hơn nữa tất cả đều là trên ngựa xạ kích. Vừa nhìn liền biết bọn hắn thường xuyên tại bình nguyên trên chiến trường rong ruổi. Giờ phút này, bọn hắn chiến mã bắt đầu chạy nhanh, dần dần kéo dài khoảng cách. Bị lừa rồi. Cúc Nghĩa la lớn, rút về thành nội. Hậu quân một người, nhanh đi triệu tập viện quân. Thiên Phong doanh 8000 binh mã trước tới tiếp ứng. Là truy binh sau lưng dần dần đi xa, bọn hắn cũng kéo ra cung tiễn tiến hành phản kích, nhưng những binh lính này lực lượng lại không đủ để đạt tới xa như thế tầm bắn. Hoàng Trung chọn lựa ra 4 vị này cung tiễn thủ, sử dụng chính là cực kỳ nặng nghề đại cung. Có thể tinh chuẩn trúng đích 120 bước thậm chí càng xa mục tiêu, đây là hắn tự mình ngày đêm huấn luyện được kỵ xạ thủ, bạch kỵ binh bên trong 1 hào tới 4 hào, chiến công cùng năng lực đều thuộc về đỉnh tiêm, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía, trở thành tướng lĩnh. Sở dĩ không dễ dàng xuất động, là bởi vì Hứa Phong đã từng nói, mặc dù có thể theo địa phương khác tuyển bạt tướng quân, nhưng đối với dạng này một chi đặc thù quân đội, nhất định phải cam đoan xây dựng chế độ không nhận bất kỳ không phải chiến đấu tính giảm quân số ảnh hưởng. Đây cũng là Hứa Phong coi trọng nhất 2 chi bộ đội một trong. Chờ một chút, lại để bọn hắn tới gần một chút. Là bạch kỵ binh giảm tốc hơi hơi khống chế một chút khoảng cách. Hoàng Trung nhắm ngay Cúc Nghĩa chiến mã, siêu một tiếng, lại là một tiễn bay ra, chuẩn xác không sai lầm bắn trúng chiến mã mong trước. Cúc Nghĩa chiến mã bị kinh sợ sau, mặc dù hắn nắm chặt dây cương ý đồ khống chế lại, nhưng vẫn là bị bắn trúng mong trước, thân thể nghiêng một cái quỳ giảm xuống đất. Mà mũi tên thứ 2 thì trực chỉ Cúc Nghĩa bản nhân. Tiếng xe gió không ngừng vang lên, cơ hồ muốn bắn trúng đầu của hắn, một khi bắn trúng, Cúc Nghĩa tính mệnh đáng lo. Bất quá, bên cạnh thuộc cấp kịp thời giơ lên một chương theo trên lưng ngựa rỡ xuống đại thuận chặn một tiễn này. Ha 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 ha. Đáng tiếc a. Hoàng Trung tiếng cười truyền đến, lộ ra chút nào không khẩn trương. Lúc này, Cúc Nghĩa ánh mắt biến băng lãnh, rút lui chân lui. Hắn ra lệnh, sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một hồi, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, không biết rõ như thế nào bình phục tâm tình của mình. Là truy kích đám binh sĩ cũng là lòng còn sợ hãi, bởi vì truy đuổi bạch kỵ binh không đến thời gian nửa nén hương, đã tổn thất 4-5 người, hơn nữa căn bản đuổi không kịp. Nếu như tiếp tục đuổi xuống dưới, có thể sẽ rơi vào mai phục. Cúc Nghĩa hạ lệnh tất cả kỵ binh rút lui. Nhưng bọn hắn vừa mới chuyển thân rời đi, nhìn lại Cúc Nghĩa lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Những cái kia bạch kỵ binh vậy mà quay đầu đuổi theo, có ý tứ gì? Tướng quân, bọn hắn ngược lại đuổi tới, quay người, nửa chi đội ngũ quay đầu phản kích, còn lại kéo dài khoảng cách. Cúc Nghĩa lập tức làm ra quyết định, không thể bị 5 người này nắm mũi dẫn đi, bọn hắn có nhân số ưu thế, có thể chia làm 2 đường bọc đánh. Nhưng mà chỉ cần hơi hơi có chuyển hướng động tác, lập tức liền sẽ bị một tiễn mất mạng. 2 chi kỵ binh cứ như vậy dây dưa ngồi lâu, thẳng đến Hoàng Trung tiễn cái sọt bên trong liền một mũi tên cũng không có, tình huống mới bắt đầu sáng tỏ. Bọn hắn tại săn giết chúng ta. Một gã viên quân binh sĩ giận dữ hét, mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Kia màu trắng kỵ binh chiến giáp đã thành bọn hắn ác ngộng, bị xem như bia ngắm sạc kích, còn không cách nào đào thoát. Chiến đấu như vậy không có chút ý nghĩa nào, liền giống bị đi săn như thế, không phải bị đại quân vây công, mà là bị 5 người vây quanh. Hứa Phong quân đội lợi hại như vậy sao? Có nhân tâm bên trong sinh ra nghi vấn như vậy, bộ đội của hắn chỉ cần 5 người liền có thể kiềm chế lại mấy trăm người, đồng thời làm cho đối phương tự loạn trận cướp. Hôm nay trận này quy mô nhỏ tao nội chiến, Hứa Phong bạch kỵ binh xem như cho bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cúc Nghĩa trong lòng bóng ma trung điệp, không còn dám tiếp tục tác chiến, thật sâu nhìn thoáng qua kia 5 tên cưỡi han huyết bảo mã bạch kỵ binh, hít sâu một hơi, đối mặt 5 người này, tựa như là đối mặt 5 cái tướng quân như thế. Đều là võ nghệ cao cường người, khó mà chiến thắng. không sai biệt lắm, rút lui a. Hắn nhìn một chút mặt đất, ven đường đã có hơn 30 người mất mạng tại dưới làn tên của bọn hắn. Nếu như mình cưỡng ép truy kích, khả năng cũng đuổi không kịp, còn dễ dàng rơi vào cả bẫy. Đây quả thực là một lần ra vai phủ đầu. Cuối cùng, Bạch Kỵ rời đi, đám người dường như đều như chút được gánh nặng. Cúc Nghĩa bộ đội không có ở đây lưu lại quá lâu, thậm chí chưa kịp tốt dễ xử lý đồng bạn di thể, liền vội vàng rút lui nơi này, sau đó dẫn theo quân đội trở về doanh địa. Màn đêm buông xuống lúc, Hứa Phong tại doanh cửa trại nên đón Hoàng Trung trở về. Hoàng Trung đi vào doanh địa, xuống ngựa cõng, phân phó thủ hạ đem tọa kỵ dắt về trinh sát doanh bên trong, tiếp lấy đôi Hứa Phong lộ ra vẻ mặt nụ cười đắc ý thật sự là thoải mái. Hoàng Trung mặt mũi tràn đầy vui sướng, lộ ra 10 phần thoải mái. Ta còn lo lắng lao tướng quân bên ngoài gặp mai phục đâu. Hứa Phong hai tay giấu tại giáp nhẹ trong tay áo, mặt mỉm cười nên đón Hoàng Trung. Hắn kém chút phái người ra đi tìm, không biết rõ lao tướng quân đến cùng đi nơi nào. Lúc này thân ở Thanh Hà quận phụ cận, cơ hồ không có đường lui có thể nói, nếu như ngay từ đầu liền hao tổn một vị trọng yếu tướng lĩnh, phía sau thế cục liền càng khó nói hơn. Tuyệt không được này. Ha ha ha. Hoàng Trung bung tay lên, trầm giọng nói thật cho ngươi biết, ta tại tuần sát lúc bị Bình Nguyên thành trước tròi canh chiến mã đuổi theo, nhất thời ngứa nghề, liền dựa theo ngài trước đó dạy ta, địch nhân rút lui ta liền tiến lên, địch nhân tiến công ta liền triệt thoái phía sau, dùng cái này nhiễu loạn bọn hắn. A, hóa ra là dạng này. Bọn hắn chiến mã không bằng chúng ta tốt, tiến thuật cũng kém xa. Thật để cho người cảm thấy thư sướng. Kia lão tướng quân dò xét tra được tình huống như thế nào? Hứa Phong lần nữa hỏi thăm. Hoàng Trung biểu lộ đông nhiên biến có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, đại nhân, phương diện này ta xác thực không có quá chú ý, chúng ta lần này xem như điều tra thất bại, bởi vì bị truy sát nguyên nhân, không thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ biết là có một mặt quân kỳ bên trên viết cúc chữ. Cúc Nghĩa. Hứa Phong lập tức nói rằng, chính là người này. Hoàng Trung ha ha vài tiếng, sau đó bắt đầu khen tặng lên, đại nhân quả nhiên anh minh, ta chỉ nói một cái dòng họ, đại nhân liền có thể lập tức nhận ra người này. Vậy là tốt rồi, chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta liền dạ tập, đột kích ban đêm, chạy địch, theo quy củ cũ hành động, thiêu hủy tất cả lương thảo, đem bọn hắn bức tiến thành đi, để bọn hắn không còn dám ở bên ngoài đóng quân. Hứa Phong quay người rời đi, tiến về doanh địa khác một bên, rất mau trở lại tới chủ trướng phụ cận, cũng triệu tập văn võ quan viên thương nghị công việc. Vốn cho là sẽ là Nhan Lương hoặc Văn Sú đến thủ vệ nơi này, xem ra lịch sử cũng không có quá lớn cải biến, hai người vẫn tại tranh đoạt bạch mã, công chiếm đông quận. Mục đích là tiến vào Duyện Châu cảnh nội, vây quanh phía sau chặt đứt lương đạo. Nếu như là Cúc Nghĩa lời nói, ngược không cần quá mức lo lắng, trực tiếp khai chiến ngược lại tốt hơn. Chương 159, đại thắng Cúc Nghĩa. Chương 159, đại thắng Cúc Nghĩa. Ban đêm, Cúc Nghĩa về đến đại doanh sau như cũ trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn cả đời kinh nghiệm vô số chiến đấu, cũng rất ít gặp phải giống như vậy đội ngũ, năm cái tướng quân. Không đúng, hẳn là chỉ có một cái tướng quân mà thôi, hơn nữa dường như chỉ là chút giàn mua yếu đất, tại trong quân đội địa vị chưa hẳn rất cao, nếu không tại sao lại một mình xuất lĩnh ít như vậy người đến tập kích doanh địa. Không đúng, bọn hắn là đến tìm hiểu gì gì đó. Không rõ ràng, tựa hồ là chuyên môn vì nhìn một chút mà đến, nhìn cái gì đấy. Bộ đội của ta cũng không có đem doanh địa thiết lập tại dễ thấy vị trí. Mong muốn xâm nhập quan sát chúng ta bảy trận là không thể nào, nhưng nếu như cái gì đều không nhìn thấy, chẳng phải là một chuyến tay không. Cúc Nghĩa cảm thấy hoang mang, luôn cảm thấy có nhiều chỗ không thích hợp. Hiện tại ta phòng thủ chính là Bình Nguyên quận, Bình Nguyên thành cùng Cao Khang lưỡng địa, đây là duy nhất có thể lấy kiên thủ địa phương. Hứa Phong dựa vào tế thủy, cũng không đủ lương thực thiết tế, ta chỉ cần cố thủ, liền có thể ngăn cản được thế công của hắn. Hắn rất nhanh kiên định ý nghĩ của mình. Thủ vững trận địa, không cùng Hứa Phong tại giã ngoại giao chiến. Kỵ binh đối phương đã cường đại như thế, nếu như xung đột chính diện, tất nhiên sẽ bị tàn sát. Mà Hứa Phong khẳng định muốn mau sớm kết thúc chiến đấu, chiếm lĩnh một tòa thành thị xem như nơi sống yên ổn. Bình Nguyên bách tính sớm thành thói quen nền chính trị nhân từ quản lý dưới sinh hoạt, nếu như ta có thể bảo đảm quân đội không đụng đến cây kim sợi chỉ, có lẽ có thể được tới ủng hộ của bọn hắn, thậm chí ủng hộ. Không sai mà một khi vào thành, liền mang ý nghĩa sẽ để cho dân chúng nỗ lực nặng nề một cái giá lớn, hoặc là bị ép di chuyển, hoặc là trở thành đợi làm thịt cứu non. Mặc dù hy sinh chưa chắc là sinh mệnh, nhưng vẫn sẽ cho toàn bộ chiến cuộc mang đến không tưởng tượng được ảnh hưởng. Đây đúng là một cái khó giải quyết lựa chọn. Cúc Nghĩa đang lâm vào buồn rầu lúc, thời gian cũng không có cho hắn quá nhiều do dự không gian. Hắn chủ trong doanh địa truyền đến gào thét âm thanh cùng tiếng bước chân dồn dập, một số đông người từ bên ngoài tràn vào, tập nhạp tiếng vó ngựa cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ doanh địa. Loại thanh âm này để cho người ta cảm thấy cực độ khủng hoảng. Mới đầu, Cúc Nghĩa dường như còn có chống cự chỗ trống, nhưng nghe tới tiếng vó ngựa cùng giết tiếng la sau, hắn mới ý thức tới tình huống đã 10 phần nguy cấp, nhưng dường như thì đã trễ. Làm thủ vệ xông vào doanh trướng vén rèm cửa lên lúc, phía ngoài tiếng la giết càng thêm vang dội, Cúc Nghĩa cuốn quýt ra doanh, lại phát hiện bên ngoài hỗn loạn tương bừng. Tướng quân, mau trở lại thành nội, chúng ta thủ không được. Thành nội quân đội đã đi ra chi viện, địch nhân thế công quá mức tấn mãnh, chúng ta căn bản không kịp phản ứng. Những cái kia kỵ binh giáp đen đã điên cuồng, bọn hắn khôi giáp chúng ta căn bản là không có cách đánh tan. Đây là một chi trang bị tinh lương đội kỵ binh ngũ, màu đen khôi giáp cho người ta một loại cảm giác căm trầm, khó mà địch nổi. Cúc Nghĩa vừa muốn đáp lại, lại chạm mặt tới chính là mũi tên thanh âm, loạt loạt rung động, mỗi một tiếng đều có thể tại khoảng cách gần hạ cướp đi một tên binh lính sinh mệnh. Rất nhanh, hắn trong doanh địa binh sĩ liên miên ngã xuống, hắn thậm chí còn chưa kịp cùng Hứa Phong triển khai chính diện giao phong, đại doanh liền bị công phá. Cái này doanh đất phảng phất là giấy như thế yếu đất, Hứa Phong xuất linh hắc bạch kỵ cùng hãm trận doanh, hơn bạn kỵ binh lao nhanh mà đến, đằng sau còn đi theo vô số bộ binh, trong tay giống nhau trang bị cùng tiễn cùng trường thương. đối mặt cường đại như thế trang bị ưu thế, Cúc Nghĩa liền tổ chức chống cự lòng tin đều không có. Ngay sau đó, trong doanh địa giấy lên đại hỏa, mấy ngàn thạch lương thảo nhà kho bị thiêu hủy, ngựa đồ ăn cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, ánh lửa nổi lên một phía. Cúc Nghĩa cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, hắn biết tiên phong doanh đã bị tàn sát, kế tiếp liền đến phiên trung quân đại doanh, nếu như tiếp tục chiến đấu xuống dưới chỉ có thể tăng thêm thương vong. Bán tên, tiệm hộ rút lui. Cúc Nghĩa lớn tiếng mệnh lệnh, mang theo binh mã của mình rút lui, tận khả năng mang đi tất cả có thể mang trang bị, đi vào cửa thành. Vài dặm địa ngoại, thành nội mấy vạn binh mã cũng ra khỏi thành tiếp ứng, cầm trong tay bó đuốc nên đón tướng quân về thành. Lúc này thành nội bách tính đã bắt đầu rối loạn lên. Đây hết thảy phát sinh quá đột ngột, những người khác tựa hồ cũng còn không có kịp phản ứng. Vứt bỏ doanh mà chạy về sau, ánh lửa cơ hồ chiếu sáng suốt cả đêm. Tất cả tướng lĩnh đều tại trên tường thành nhìn lên hỏa diễm dần dần dập tắt, sau đó địch nhân bắt đầu quét dọn chiến trường. Lê Tẩm, Cúc Nghĩa tức giận đánh tường thành, khắp khuôn mặt là phẫn hận biểu lộ, cảm thấy mình tựa như một đầu bị nắm mũi dẫn đi chấu nốc. Giữ vững cửa thành, chỉ cần cửa thành không mất, Hứa Phong cũng không cách nào tùy tiện tiến đánh. Đồng thời hướng Thanh Hà cùng Dương Bình lưỡng địa cầu viện, nhìn xem sẽ hay không có viện quân đến. Ê! Cúc Nghĩa nhìn xem những cái kia thân mặc màu đen khôi giáp kỵ binh, tức giận đến nghiến răng, không khó tưởng tượng, kế tiếp sợ rằng sẽ liên tiếp không ngừng lâm thành khiêu chiến đấu tướng, bất luận ứng với không nên, các binh sĩ sĩ khí đều lại không ngừng hạ xuống. Hứa Phong toàn quân xuất kích, tập doanh thành công. Tại thanh lý chiến trường sau, đơn giản tính toán một chút tổn thất cùng thu hoạch, sau đó đem doanh địa đẩy vào 5-6 dặm, tại một mảnh khác bình nguyên bên trên xây dựng cơ sở tạm thời, rời xa dòng sông. Bất quá cái này cũng không trọng yếu, Hứa Phong đoán chừng Cúc Nghĩa không còn dám mạo hiểm xuất kích, một trận chiến này đã để hắn sợ hãi, lấy nước địa phương dù cho xa một chút cũng không quan trọng. Trang chiến dịch này chiến báo rất nhanh hình thành, cũng đưa đến Tào Tháo doanh địa. Nguyên bản quân tình truyền lại tốc độ rất chậm, cho nên thẳng đến Hứa Phong vây quanh Bình Dương thành 7 ngày sau, tin tức mới truyền đến Tào Tháo trong tay. Lúc này Tào Tháo đang cùng Viên Thiệu tại quan độ giảng co, chưa khai chiến, nhưng đã giao phong không ngừng. Viên Thuật tại ngày đầu tiên ngay tại trên đài cao bắn tên, đối với Tào Tháo doanh địa vạn tên cùng bắn. Không đến nửa ngày, Tào Tháo liền dùng Hứa Phong cung cấp đầu thạch khí, dài hơn ném cán doanh tạc Viên Thiệu đài cao. Lẫn nhau phá chiêu sau, lần nữa lâm vào căng thẳng. Nhưng nghe đến Hứa Phong quân tình sau, Tào Tháo lập tức tinh thần phấn chấn. Ha ha ha, Chú Phong đại thắng Cúc Nghĩa. Một trận chiến này, Viên Thiệu nhất định rất cảm thấy áp lực. Mệnh lệnh Nguyên Nhượng cùng Tử Hiếu tiến quân, chúng ta đuổi theo, tuyệt đối không cho Viên Thiệu cơ hội thở dốc. Ê, trong quân doanh truyền đến làm cho người rung động tiếng gầm gừ, câu nói này bọn hắn đã đợi chờ quá lâu. Tào Tháo đại quân liên tục 3 ngày 3 đêm càng không ngừng tiến công, ngày đêm giao chiến, khiến cho Viên Thiệu doanh địa hỗn loạn tương mừng, song phương lẫn nhau có thắng bại. Trên chiến trường từng người tự chiến, chiến đấu bên trong tràn đầy tiếng kêu gào. Song phương đều có sung túc lương thảo cung ứng, chiến đấu lâm vào giằng co trạng thái. Nhưng mà, Tào Tháo cũng không đợi tại cầu thành, chân chính lo lắng là Viên Thiệu. Thật vất vả thở dốc một lát, Viên Thiệu tại hắn chủ soái trong đại trướng. Viên Thiệu lòng nóng như lửa đốt, vẻ mặt hốt hoảng, khí huyết sôi trào, dường như luôn luôn mê man. Hắn đã vài ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, nhất định phải tự mình chỉ huy toàn bộ chiến trường. Mà Tào Tháo nhưng xưa nay không cho hắn bất kỳ cơ hội thở dốc, dường như nắm giữ một loại nào đó nhiễu loạn chiến thuật tinh túy. Mỗi khi Viên Thiệu chuẩn bị đi ngủ lúc, Tào Tháo liền sẽ đến tập kích bất ngờ, thả một mũi lửa sau cấp tốc rút lui. Đợi đến Viên Thiệu bố trí tốt phòng ngự, chuẩn bị dụ địch xâm nhập lúc, Tào quân lại đột nhiên rút lui. Cái này vừa rút lui, Viên Thiệu coi là sẽ không còn có tập kích bất ngờ, không nghĩ tới lại bị cự thạch cùng xe bắn đá hoanh tạc, xe bắn đá bên trong còn xen lẫn rất nhiều hỏa du quán, một khi bạo tạc, toàn bộ lãnh địa đem biến thành một cái biển lửa. Mỗi khi lúc này, Viên Thiệu đều sẽ liều lĩnh lao ra, dự định cùng Tào Tháo quyết nhất tử chiến. Nhưng xúc động như vậy sẽ chỉ làm hắn đứng trước càng lớn nguy hiểm. Mới đầu, Viên Thiệu cho rằng những cái kia to lớn xe bắn đá khó mà di động, chỉ phải nhanh chóng đến liền có thể cướp lấy. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Làm binh lính của hắn tiến lên lúc, lại phát hiện có một loại năm người hợp lực thao tác nỏ khổng lồ tiễn, tại mảnh liệt xạ kích hạng, loại này ẩn chứa uy lực cực lớn, tên nỏ có thể lượng rất lớn sát thương địch nhân. Cuối cùng, Viên Thiệu từ bỏ cùng Tào Tháo tiếp tục đối kháng, bởi vì hắn cảm giác mình bị nắm mũi dẫn đi, khắp nơi chịu người chế trụ. Thế là, hắn quyết định thu nạp quân đội, rời khỏi Bạch Mã, ngược lại tại Diên Tân một vùng thành lập công sự phòng ngự, đem tất cả binh lực tập trung tới Lê Dương thành nội. Đóng cửa thành, dựa vào Nghiệp thành cung cấp tiếp tế, cũng đem ngụy quận bách tính đều rời vào trong thành, vững chắc sĩ tộc duy trì. Tóm lại, tại nhân viên sung túc, binh lực cường đại, lương thảo dư giả dưới tình huống, hắn còn có thể kiên trì thời gian rất lâu. Chương 160, lấy thủ là thượng sách. Chương 160, lấy thủ là thượng sách. Giờ phút này, tại Lê Dương công sở bên trong, Viên Thiệu nôn nóng bất an, đi qua đi lại, không ngừng thở dài. Tử Viễn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Cúc Nghĩa tại Bình Nguyên đại bại, phát tới cầu viện tin. Viên Thiệu sắc mặt tái xanh, nếu như không có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, bọn hắn chiến cuộc đem lâm vào tuyệt vọng. Một tháng trước, hắn còn lòng tin tràn đầy muốn cùng Tào Tháo tiến hành một trận chiến, bây giờ lại rơi đến chật vật như thế. Hứa Du tay vuốt trong râu, suy tư thật lâu. Hắn cùng Viên Thiệu quen biết nhiều năm, kế sách của mình cơ hồ đều bị tiếp thu, chỉ là điển phong đến mang đến khác nhau. Hứa Du cũng không nắm chắc được lúc này nên lựa chọn như thế nào, hy vọng có thể nghe một chút điển phong ý kiến. Mặc dù người này bảo thủ, nhưng xác thực có tài năng. Tử Viễn, Viên Thiệu thấy Hứa Du trầm mặc không nói, có chút bất mãn thúc hỏi. Hứa Du ánh mắt lóe lên, đi tới nói rằng, Ý Châu địa vực bao la, cũng có mấy trăm vạn trăm họ, phần lớn quy thuận chúa công. Như tiếp tục thủ vững, có thể thủ một năm trở lên. Như rút lui, thì còn có Ú Châu có thể thủ. chủ công là không cân nhắc rút lui.
Rút lui?
Ngươi Hứa Du lúc trước đề nghị tiến quân, xuôi nam diện Tào Tháo, bây giờ lại nói rút lui.
Rút lui?
Ta hiện tại thế nào rút lui?
Tử Viễn không phải là đang trêu đùa ta?
Chúa công, không như nghe các vị mưu thần ý kiến a.
Hứa Du cười cười, lui qua một bên, không muốn lại làm cái này chim đầu đàn.
Ai nấy đều thấy được, Viên Thiệu đã loạn thành một bầy, vốn cho là Tào Tháo không phải là đối thủ. Dù cho dám đánh, cũng là lưỡng bại câu thương, nhưng bây giờ, Viên Thiệu tổn thất đã đạt tới một vạn người, mà Tào Doanh bất quá mấy ngàn người. Thương vong thảm trọng như vậy, cứ thế mãi, chỉ sợ quân tâm sẽ dao động.
Tào Doanh những này thương vong vẫn là Nhan Lương cùng Văn Sú hai vị tướng lĩnh liều chết giết ra tới.
Thưa quân, ngươi thấy thế nào?
Điền Phong cùng Quách Đồ đồng thời nhìn về phía Thư Thụ, hắn là Hà Bắc sĩ tộc lãnh tụ, tại Viên Thiệu mưu sĩ trong đoàn tương đối đắc lực.
Thư Thụ híp híp mắt, đứng dậy, chuẩn bị mở miệng.
Cùng lúc đó, tại Bình Nguyên ngoài thành Hứa Phong trong quân doanh, giống nhau đang tiến hành một trận trọng yếu hội nghị quân sự. Hứa Phong ngồi tại chủ vị, Triệu Vân ở vào phía bên phải tướng lĩnh tịch, Điển Vi cùng Lữ Linh Khởi phân lập phía sau hai bên trái phải, mà Quách Gia cùng Giả Hủ thì ngồi phía bên trái một hai vị trí. Còn lại tướng lĩnh như Tăng Bá, Hoàng Trung chờ hơn 10 người ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chăm chú lên Hứa Phong cùng trước mắt xa bản mô hình. Viên Thiệu dưới trướng lưu sĩ đại khái có thể chia làm ba phái. Hà Bắc phái lấy Thư Thụ, Điền Phong làm đại biểu. Dĩnh Xuyên phái thì là Quách Đồ cùng với Tân Bình, Tân Phi huynh đệ. Cuối cùng một phái từ Hứa Du lãnh đạo. Cái này tam đại phe phái phân biệt đại biểu khác biệt thế gia đại tộc. Quách Đồ xuất thân Dĩnh Xuyên Quách gia, gia tộc bàng đại thế lực hùng hậu, nhưng cùng Phụng Hiếu quan hệ không lớn. Quách gia nói mà không có biểu cảm gì nói. Trước mắt Viên Thiệu ở vào đâm lao phải theo lao chi cảnh, bởi vậy ta cho rằng Thư Thụ, Điền Phong định sẽ trở thành hắn nể trọng người. Hứa Du người này mặc dù giàu hoạt nhưng hiểu được tự vệ, điểm này ngược cùng chúng ta nơi này một ít người tương tự. Giả Hủ nhẹ giọng thở dài, cũng không nhiều lời, chỉ là âm thầm lườm Hứa Phong một cái, nội tâm cũng đều lầy, sớm đã thành thói quen. Bởi vậy có thể khẳng định, Thư Thụ cùng Điền Phong tất nhiên chủ trương rút lui, lấy thủ là thượng sách. Ngài là sao như thế xác định? Lần này thảo luận nhường Quách Gia cùng Giả Hủ cảm thấy có chút kinh ngạc, Hứa Phong đối Viên Thiệu mưu sĩ hiểu rõ thậm chí vượt qua bọn hắn. Năm đó Quách Gia từng ngắn ngủi đảm nhiệm qua Viên Thiệu thủ hạ công tào, cuối cùng bởi vì cho rằng Viên Thiệu cũng không phải là minh chủ mà chọn rời đi. Viên Thiệu lòng dạ nhỏ mọn, đối đãi bộ hạ khó mà chân tâm đối đãi, đồng thời lại do dự, lộ ra không quả quyết. Không chỉ có đối mưu thần rõ như lòng bàn tay, đối với Cúc Nghĩa cũng hết sức quen thuộc. Tỷ như trấn thủ thành trì Đại Thuận Bình, Hứa Phong dường như cùng nó giao thủ nhiều lần, cho nên tại bảy trận lúc liền sớm an bài tốt, một khi phát hiện đối phương Thuận Bình đội hình, lập tức sử dụng hỏa tiễn vòng qua tâm chắn, bắn vào quân địch phía sau, dùng cái này nhiễu loạn trận hình. Lúc này chính vào cuối xuân, khí trời nóng bức, Thuận Bình khôi giáp dày cộm nặng nề khó mà chịu được nhiệt độ cao, dễ dàng tự loạn trận cước, từ đó là kỵ binh công kích sáng tạo cơ hội. Thông qua mấy lần tỉ mỉ bày kế công phòng chiến, Hứa Phong nhiều lần đánh bại vị này từng chiến thắng công tôn toàn tướng quân, khiến cho Bình Nguyên thành không còn dám tùy tiện mở cửa nên chiến. Người bên trong thành nhóm không có chút nào ra khỏi thành chi ý, mỗi ngày đóng chặt cửa thành, mặt ngoài nhìn như Hứa Phong thúc thủ vô sách, nhưng trên thực tế Cúc Nghĩa đã sức đầu mẹ chán. Hứa Phong mỉm cười trả lời, đã sớm nói không cần hỏi ta nguyên do, ngược lại trong lòng ta đều biết. Phần tự tin này khiến Giả Hủ cùng Quách Gia lau mắt mà nhìn, có khi thậm chí cảm thấy đến Hứa Phong dường như có thể dự báo tất cả mọi người tính cách cùng chiến thuật quen thuộc, từ đó trưởng không toàn cục. Xem như quân sư, hai người bọn họ chỉ am hiểu chế định sách lược, lại quyết thiếu loại này dự kiến trước, không khỏi mặc cảm. Đại nhân, đã quyết định tiến công, chúng ta hẳn là mau chóng chiếm lĩnh Bình Nguyên quận, cho Viên Thiệu áp lực, khiến cho chia binh trợ giúp. Dạng này Tào Tháo liền có càng đại thắng hơn tính. Như Lê Dương bị đánh hạ, thì thắng lợi trong tầm mắt. Lời ấy cơ hồ mang ý nghĩa một chân đã bước vào Ký Châu lãnh thổ, Lê Dương là Ngụy quận nơi yếu hại, một khi cầm xuống Ngụy quận và Bình Nguyên quận, mới có thể chân chính thở dốc một phen. Khi đó song phương binh lực đem hướng tới cân bằng, bây giờ cho dù thiếu một nửa binh lực còn có thể chiếm cứ ưu thế, như thế lực ngang nhau thì có thể đả kích đối phương sĩ khí. Hứa Phong không nghĩ tới chính mình đến lại cải biến lịch sử tiến trình, quan độ chi chiến không còn là cách xa lấy ít thắng nhiều, mà là song phương thế lực ngang nhau đọ sức, làm cho người cảm thán không thôi.
Chờ một chút đi.
Hứa Phong phủ định Giả Hủ đề nghị. Quách Gia cũng gật đầu đồng ý, ta cũng duy trì tạm hoãn hành động. Theo ta phỏng đoán, mấy ngày nữa, Cúc Nghĩa viện quân liền sẽ đến.
Hứa Phong hướng Giả Hủ giải thích nói, đã hắn thỉnh cầu tiếp viện, tất nhiên cần phải tới đáp lại mới có thể thủ vững đến nay, nếu không mấy ngày nay địch nhân như thế nào ngoan cường như vậy. Hắn kỳ thật sớm đã có công thành năng lực, nếu như lựa chọn hết ngày dài lại đêm thâu duy trì liên tục tác chiến, không ngủ không nghỉ, đồng thời nhường cự nỗ cùng máy ném đá phối hợp lẫn nhau, như vậy tại tiến công lúc liền có thể tùy tiện phá hủy địch quân tường thành. Viên quân khẳng định không kịp chữa trị tổn hại bộ phận.
Thật là hữu lý.
Giả Hủ không khỏi gật đầu tán đồng, đây đúng là hắn sơ sẩy chỗ, có chút cân nhắc không chu toàn.
Vậy chúng ta là không đợi đến viện quân đến sau lại tiến hành quyết chiến.
Đúng là như thế.
Hứa Phong trên mặt lộ ra nụ cười tự tin.
Chương 161, Nhan Lương cùng Văn Sú chương 161, Nhan Lương cùng Văn Sú tối hôm qua nhận được Viên Thiệu nghiêm khắc trách cứ thư, mệnh lệnh hắn nhất định phải giữ vững Bình Nguyên ít ra một tháng, không được cho chính diện chiến trường tăng thêm ngoài định mức áp lực. Tám vạn đại quân tại Cúc Nghĩa dẫn đầu hạ cơ hồ mỗi ngày đều tại giảm bớt, ngày đầu tiên thậm chí giảm nhanh mấy vạn người. Ngoại trừ thống mạ bên ngoài, Viên Thiệu còn nâng lên trước đó giao đấu công tôn toàn lúc dựa vào Cúc Nghĩa sự tích. Ý đồ thông qua loại phương thức này tỉnh lại Cúc Nghĩa lòng tin, nhưng hắn không còn sợ đầu sợ đuôi, nhớ lại lúc ấy cùng công tôn toàn lúc chiến đấu cái chủng loại kia hào tình trang trí. Đây là Viên Thiệu đặc hữu năng lực, cũng là hắn mị lực cá nhân một bộ phận, đã có thể kích phát người đấu trí, lại có thể cấp cho lòng tin. Ngoài ra, Viên Đàm cũng đang chạy tới nơi đây, xem như viên gia đích hệ tử tôn, dưới tay hắn nắm giữ 5 vạn binh lực, theo vũ châu xuất phát đến trợ giúp Cúc Nghĩa, cộng đồng thủ vệ Bình Nguyên quận. Nhưng mà Viên Thiệu đối thủ là Hứa Phong. Trên thực tế, cho dù Viên Thiệu tự mình xuất quân nên chiến Hứa Phong, đồng thời nhường Cúc Nghĩa đi chống cự Tào Tháo, kết quả có lẽ sẽ tốt hơn. Hứa Phong rất nhanh chặn được một phong bao hàm những tin tức này thư, Viên Đàm đem xuất lĩnh 5 vạn binh mã cùng 10 vạn thạch lương thảo, thủ vững Bình Nguyên. Đọc xong sau, hắn đột nhiên nở nụ cười, sau đó đối Triệu Vân nói rằng, cái tin tức này tuyệt đối chân thực, Viên Thiệu không cần thiết dùng hư tình báo giả lấn gạt chúng ta, bởi vì hắn thật cần tử thủ Bình Nguyên, dù không được nửa một chút lầm lỗi. Hiện tại, ta đem nơi này toàn bộ quân đội giao cho ngươi chỉ huy, Tử Long, như thế nào đánh hoàn toàn do ngươi quyết định. Điền Vi, Triệu Vân cùng Lữ Linh Khởi đều lộ ra nghi ngờ biểu lộ, thậm chí có một vẻ bối rối, ngài muốn đi đâu? Hạ Lê Dương. Hứa Phong đứng người lên, dường như chuẩn bị lập tức khởi hành. Tuyệt đối không thể. Đại nhân, ngươi lại bắt đầu lô mang rồi. Ngài không thể đi, quan độ quá nguy hiểm. Ba vị túc vệ nhao nhao khuyên can, trong đó cùng Hứa Phong quan hệ thân mật nhất Lữ Linh Khởi vốn không muốn thuyết phục, nhưng nàng cảm thấy thực sự quá mức nguy hiểm. Nếu như Hứa Phong tiến về quan độ, thì cần dọc theo Hoàng Hà bên bờ đi nhanh hoặc đường vòng Thanh Châu trở về, đến lúc này về ít ra cần chín tới thời gian 10 ngày. Ai biết trên đường sẽ xảy ra cái gì? Hơn nữa đi lại có thể làm cái gì? Dù cho ngài đi cũng không cách nào giải quyết vấn đề. Không có khả năng. Chỉ có ta đi mới có thể thay đổi chiến cuộc. Hạ Hầu Đôn ngay tại thủ vệ Diên Tân, Tào Nhân thì đóng quân Đông Quận, hình thành một lớp bình phong. Chờ thế cục càng thêm sáng tỏ sau, hai người sẽ còn liên thủ thúc đẩy. Đồng thời, Tào Hồng bị phái đi huyện thành, để phòng Kinh Châu phát sinh biến cố, bởi vậy Tào Tháo bên người tướng lĩnh chỉ còn lại Hứa Chử có thể dùng. Mặc dù Hứa Chử lực lớn vô cùng, nhưng dù sao chỉ là túc vệ một trong. Trong lịch sử, có Quan Vũ tập kích bất ngờ chém giết Nhan Lương ghi chép, Hứa Phong nhớ kỹ, đang diễn nghĩa bên trong Quan Vũ liên chạm Nhan Lương văn sú, dùng cái này báo đáp Tào Tháo ân tình, cuối cùng được lấy qua 5 quan chém 6 tướng trở lại Lưu Bị bên người. Mà theo sử thư ghi lại, Quan Vũ chỉ giết Nhan Lương một người, hơn nữa là trong lúc hỗn loạn dùng đao cắt hạ đầu của hắn. Cứ việc cùng diễn nghĩa tồn tại khá lớn khác biệt, nhưng vẫn đã chứng minh Quan Vũ vũ dũng cùng can đảm. Cái này cũng theo khía cạnh nói rõ hai vị này tướng lĩnh tầm quan trọng. Có Hà Bắc song hùng Nhan Lương cùng văn sú, Viên Thiệu tại lĩnh quân tác chiến cùng đấu tướng khiêu chiến phương diện đều sẽ thành thạo điêu luyện. Như có thể diệt trừ bọn hắn, có nhiều vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh, tiến vào hạ một giai đoạn mới là mấu chốt. Hứa Phong đã cơ hồ nghĩ kỹ toàn bộ chiến lược phương án, khâu mấu chốt nhất chính là ở đây, chạm Nhan Lương, Chu Văn Sú. Ta đã quyết định, các ngươi không cần lại quên. Một khi Viên Thiệu viện quân đến, hắn ở chính diện chiến trường tự nhiên có thể ổn định cục diện. Mà máy ném đá nhóm vũ khí cũng không thể thời gian dài liên tục sử dụng, kia bèn bèn thích hợp với đối phó rùa đen rút đầu. Nhưng Viên Thiệu không phải xác rùa đen, hắn sẽ không một mực thối lui co lại. Đại nhân, Giả Hủ cùng Bách Gia đều cho rằng cử động lần này quá mạo hiểm, nếu như Hứa Phong thật gặp phải phiền phức gì, ở chính diện trên chiến trường tao ngộ an toàn, ảnh hưởng liền không chỉ là một cái quan độ hoặc Lê Dương đơn giản như vậy. Khả năng này liên quan đến toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Tử Long, Hứa Phong thần tình nghiêm túc, Điện Vi bất đắc dĩ đưa cho hắn một cây hổ đầu lưu kim thương. Điện Vi ngươi lưu lại, Linh Nhi theo ta đi. Ta tại quan độ tự có chừng mực, theo Thanh Châu sau khi trở về, lại đến Duyện Châu tiến về quan độ. Triệu Vân cùng Bách Gia cũng không biết nên như thế nào thuyết phục, minh bạch Hứa Phong xác thực muốn tự thân tới chiến trận. Mà Điển Vi lại kiên quyết phản đối, không được. Đây tuyệt đối không được, ta lúc đầu hứa hẹn qua muốn bảo hộ ngươi an toàn, dù là ta chết đi cũng không thể để ngươi có việc. Ngươi muốn đi liền mang theo ta, nếu không ta không nghe Tử Long lời nói. Hồ nháo. Hứa Phong mở to hai mắt nhìn, nhưng Điển Vi không hề nhượng bộ chút nào, phản bác, coi như hồ nháo ta cũng nhận. Chờ đánh giặc xong ngươi lại trừng phạt ta. Ngược lại ta nhất định phải đi theo ngươi, tuyệt không để ngươi xảy ra chuyện. Hai người rằng co không xong, đối mặt thật lâu, Hứa Phong cuối cùng thở dài, mà thôi, ngươi muốn theo liền theo à, mang 300 túc vệ cùng đi quan độ. Được rồi. Điền Vi cùng Triệu Vân cáo biệt sau, chọn lựa dưới tay mình 300 tinh binh đi theo Hứa Phong. Những binh lính này sức chiến đấu cực mạnh, không kém hơn Hắc Bạch Kỵ, nhưng Hứa Phong cũng không hy vọng vận dụng bọn hắn, cũng không muốn thấy đến ngày đó đến. Sau 7 ngày, Viên Thiệu trên chiến trường, thế cục có biến hóa mới. Trải qua sơ kỳ ổn định, Tào Tháo cùng Viên Thiệu dường như chậm lại tiết tấu, không còn giống lúc đầu mãnh liệt như vậy tiến công, mà là bắt đầu thông qua đấu tướng, bày trận các phương thức chính diện giao phong. Tào Tháo tại nhiều lần tiến đánh Lê Dương không có kết quả sau, phát hiện tòa này ngụy quận lớn nhất thành trì khó mà công phá, chỉ có thể chiếm lĩnh một chút huyện thành nhỏ. Nhưng những địa phương này lại lộ ra gân gà. Những này tiểu trấn không quá mức giá trị, từ bỏ lại đáng tiếc. Nhưng mà, Tào Tháo vẫn là quyết định rút lui, về tới Đông quận bên ngoài đại doanh. Nhan Lương cùng Văn Sú liên tục 3 ngày tại trước trận khiêu chiến, giết chết Tào Tháo 3 tên tướng lĩnh cùng 3 tên phó tướng. Thậm chí Vu Cấm cùng Từ Hoàng cũng thua ở Nhan Lương thủ hạ, 20 hiệp liền bị đánh lui. Tào Tháo đột nhiên ý thức được, chính mình mang tới các tướng quân tựa hồ cũng không phải Nhan Lương đối thủ. Người này dũng mãnh, có thể so với ngày xưa Lữ Bố. Không nghĩ tới Viên Thiệu bên người lại có mạnh như vậy đem. Hôm nay khiêu chiến lần nữa lấy sĩ khí xa suốt chấm dứt. Hai quân giao chiến lúc, Tào Tháo ở hậu phương đốc chiến, Nhan Lương tóc dài bay lên, đầu đội băng tóc, khuôn mặt kiên nghị lại tràn ngập sát khí, là hùng thần chi tướng. Tay hắn nắm một thanh trường đao, lưỡi đao sắc bén, lạnh lòng lánh, máu tươi nhỏ xuống, làm cho người e ngại. Chiến mã toàn thân đen nhánh, lộ ra một cỗ hung hãn khí tức, cùng chủ nhân dường như hòa làm một thể. Mấy ngày qua, hắn không biết giết nhiều ít Tào quân tướng lĩnh. Người này không thể địch lại a, tiếp tục như vậy, tinh thần của chúng ta sẽ bị hao tổn. Tào Tháo nhếch miệng, đột nhiên đối bên người Trình Dục cười nói, ha ha ha. Ai nha, Viên lão huynh thật là có điểm mị lực. "Chúa công, ngài thế nào còn có thể cười được?" Trình Dục vẻ mặt mờ mịt, hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm, đối phương đã giết mắt đỏ.
"Nô, khó a. Để ta đi."
"Chúa công."
Hứa Chử vỗ vỗ lồng ngực, vẻ rất là háo hức.
"Ngươi đi."
Tào Tháo suy tư một lát, lắc đầu.
"Ngươi cũng rất khó tốc thắng, sợ rằng sẽ lâm vào khổ chiến, chờ một chút, chờ một chút."
Chương 162, thua liền số trận.
Chương 162, thua liền số trận.
Tào Tháo trong mắt lóe lên một tia tinh quang.
"Chờ cái gì?"
Hứa Chử gấp đến cơ hồ muốn mất đi kiên nhẫn.
"Hừ hừ, chờ hắn khí diễm tiêu ngạo nhất thời điểm còn có ai dám xuất chiến?"
Mặt tướng bằng lòng một trận chiến.
Một cái mặt đen tướng quân đứng dậy, hắn là Lữ Bố tám kiện tướng một trong, Tống Hiến.
"Cùng Ngụy Tự là bạn tốt, bất quá Ngụy Tự trước mắt tại phụ tá Trương Liêu trùng kiến hợp phỉ, không ở nơi này."
"Tốt.
Tống Hiến, ngươi tới quân ta bên trong đến nay, chỉ có luyện binh chi công, chưa từng lập chiến công. Hiện tại chính là ngươi lập công thời điểm."
Tào Tháo chỉ vào Nhan Lương nói rằng, "Ngươi đi đi, bất luận thắng bại, ta đều tính ngươi một công, nhưng ngươi phải sống trở về."
"Ê."
Mặt tướng định lấy thủ cấp.
Tống Hiến ôm quyền, dùng ngựa mà đi, hơi nhung chân, chiến mã tê minh, hướng Nhan Lương chạy như điên, mà Nhan Lương chỉ là ngồi ở trên ngựa.
Mắt lạnh nhìn nhanh chóng tới gần Tống Hiến, tại sắp đến lúc, mới vung lên trường đao trong tay.
"Cuồng vọng tặc tướng,
để mạng lại."
"Siêu."
Phình một tiếng.
Chiến mã tê minh, bốn phương tám hướng chuyển đến trận trận reo hò.
"A!
A!
A!"
Các binh sĩ cùng kêu lên hò hét.
Tống Hiến lại bị Nhan Lương một đao mất mạng, đối Nhan Lương mà nói không hề ảnh hưởng, chẳng qua là lại một cái người hy sinh.
Nhan Lương chiến mã đạp mấy lần, tại nguyên chỗ có vẻ hơi bối rối dạo qua một vòng. Sau đó lại bị Nhan Lương dắt lấy dây cương kéo lại. Hắn đảo mắt Tào Doanh, trầm giọng hỏi, "Còn có ai bằng lòng đi ra cùng ta phân cao thấp? Còn có ai không?"
Nhan Lương rít lên một tiếng.
Tào Tháo bên này người lặng ngắt như tờ, chỉ có Hứa Chử trên mặt tràn đầy phẫn nộ.
"Ta đi thử xem."
Trọng Khang Tào Tháo lần nữa gọi lại đang muốn xông lên đi Hứa Chử, lúc này kia địch tướng tình thế đang thịnh, nếu như Hứa Chử cứ như vậy lao ra, chẳng phải là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hắn nhìn không có chút nào mỏi mệt thái độ, ngược lại duy trì cao dáng vẻ, chỉ sợ rất khó đối phó.
"Ta nhìn người này dũng mãnh không thua Lữ Bố, trước mấy ngày cũng là hắn tập kích chúng ta hậu doanh, đã đưa chúng ta chưa thể đánh hạ Lê Dương.
Tại Hà Bắc chúng tướng bên trong, Nhan Lương xuất sắc nhất.
Để cho ta thử một chút đi,
ta nhất định có thể làm."
Hứa Chử lo lắng bất phần, thậm chí sắc mặt đều biến đổi bằng lên,
"Chúa công,
để cho ta đi thử xem."
Tốt ta, nhưng là, nếu như ngươi 20 chiêu bên trong không thể thủ thắng, lập tức rút về."
Tào Tháo không kiên nhẫn gật gật đầu.
Hứa Chử lập tức hớn hở ra mặt, dùng ngựa mà ra, chiến mã phát ra vài tiếng bo vang, hướng phía Nhan Lương chạy đi.
Nhan Lương xem xét, người tới là dáng người khôi ngô đại hán, hình thể so những tướng quân khác còn lớn hơn, binh khí cũng càng thêm nặng nề, bởi vậy không dám kinh thị.
Hắn cũng lập tức lên tiếp, hai người quân quýt lấy nhau.
Nơi xa quan chiến viên Thiệu thấy thế, không khỏi cười lạnh.
"Từ Viễn, ngươi nhìn, Tào Tháo thủ hạ tướng lĩnh đã không người có thể địch Nhan Lương, phái ra hộ vệ của hắn, dạng này phó tướng nếu là bại, dường như cũng không có gì tốt khoe khoang."
"Đúng là như thế, nhưng tại hạ cho rằng đây là Tào Tháo hành động bất đắc dĩ." Hứa Du tay vớt chỏm râu nói rằng, "Có thể là hắn đã không người có thể dùng."
Viên Thiệu bĩu môi, rất tán thành gật đầu, "Xác thực như thế, thư quân, ngươi thấy thế nào?"
Thư Thụ vừa cười vừa nói, "Binh lực không đủ, đấu tướng chẳng tướng, quả nhiên vẫn là Nhan Lương tướng quân dũng mãnh nhất, đã để Tào Tháo một phương thúc thủ vô sách.
Bọn hắn sĩ khí càng thấp rơi, Lê Dương binh mã sĩ khí liền càng cao trướng, cứ thế mãi, hết đợt này đến đợt khác, chúng ta cơ hội chiến thắng càng lớn."
"Chúc mừng chủ công, trước đó Lê Dương trì vây đã hiểu, qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền có thể phản công."
Viên Thiệu cười khẽ, thần sắc vô cùng dễ dàng, lập tức nhíu mày.
Trên chiến trường, Tráng Hán kia đã cùng Nhan Lương kịch chiến 30 hiệp, vẫn bất phân thắng bại, mà Nhan Lương tay đã bắt đầu run nhẹ nhẹ.
"Nô, hộ vệ này cũng là có mấy phần man lực, như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ Nhan Lương sẽ bại trận."
Vừa dứt lời, Nhan Lương liền sử xuất tha đao kế, dù làm Hứa Chử đuổi theo, chờ tiếp cận, đột nhiên đem đao cắm vào mặt đất, phản giơ tay lên.
Phốc phốc một tiếng, thổi phong thổ nhào về phía Hứa Chử mặt.
"Này,
ngươi cái này tặc tướng,
dù loại này gian trá thủ đoạn."
Nhan Lương không để ý, trở tay một đao đánh xuống.
Tình thế nguy cấp.
"Hứa Chử!"
Tào Tháo gầm thét, tiếng nói trực tiếp cầm, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy.
Nhưng mà Hứa Chử cũng không phải bình thường tướng lĩnh, thời khắc nguy cấp, hắn đè xuống đầu ngựa, chiến mã quỳ giảm xuống đất, chính mình thì lăn hướng một bên.
Bình một tiếng, đao chặt trên mặt đất, Hứa Chử lao trên mặt bụi đất, ánh mắt mơ hồ, tranh thủ thời gian hướng về sau chạy tới.
Tào Tháo mệnh lệnh Tả Hữu trước đi nghênh đón, đem hắn giúp đỡ trở về, trung điệp đập Hứa Chử một trường, phẫn hận nói, "Bảo ngươi 20 hiệp liền trở lại,
ngươi sao không nghe đâu?
Ai nha, ta đánh cho qua đầu nhập."
Hứa Chử vô đuổi, trong lòng biệt khuất khó chịu.
Lúc này, Tào quân sĩ khí cơ hồ hạ xuống điểm đóng băng, mà Nhan Lương thì tại cất tiếng cười to.
Đối diện viên quân vốn là thế lớn, khó mà ngăn cản, bây giờ sĩ khí càng thêm tăng vọt, thật không biết nên như thế nào khai chiến.
Nếu như lại thua mấy trận, Viên Thiệu khả năng liền sẽ trực tiếp xua quân mà đến, khi đó chỉ có thể liều mạng,
thương vong cực kỳ thảm trọng.
"Rút quân, ngày mai tái chiến."
Tào Tháo hạ lệnh rút lui.
Lúc này cường công hiển nhiên không thể được, tại quan chức kỳ chiến, thế tất yếu chạm địch tướng thủ cấp, mà khiêu chiến đấu tướng, trên thực tế là vì để trấn sĩ khí, đồng thời có cơ hội tiêu diệt địch quân trọng yếu tướng lĩnh, dù cho chỉ là thiên tướng hoặc giáo úy, cũng có thể làm trại địch nội bộ xuất hiện hỗn loạn.
Màn đêm buông xuống, Tào Tháo doanh địa một mảnh mở tối.
Hán Tiên Phong cùng Viên Thiệu Tiên Phong riêng phần mình có 5-6 vạn người, còn lại bộ đội vùng ven sông bố phòng, chờ đợi chiến đấu mới cơ hội, nhưng cơ hội này dường như cũng không dễ dàng đến.
bây giờ cơm này ăn đều ăn không ngon. Tào Tháo cười khổ nói. Hứa Xương phía sau từ Tuân Lục trấn thủ, tùy hành quân sư còn có 3 người, Tuân Du, Ký Chí Tài cùng Trình Dụ. 3 người cũng đều liên tục cười khổ, dù sao loại này võ tướng giao đấu sự tình, bọn hắn bất lực. Hứa Trử tướng quân đã thua một hồi, cho dù lại đi, dù cho có thể đánh bại Nhan Lương, cũng khó có thể để trấn sĩ khí. Chẳng lẽ muốn theo Đông quận cùng Diên Tân điều Tào Nhân cùng Hạ Hầu Đôn tới sao? Vậy cũng không được, nếu như vậy điều động, sợ rằng sẽ đánh vỡ trước mắt cân bằng cục diện. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng ở phương Đông Hứa Phong có thể hay không đánh hạ Bình Nguyên. Một khi Bình Nguyên thất thủ, Viên Thiệu tất nhiên sẽ lo lắng, một khi hắn lo lắng, quân tâm liền sẽ dao động. Đây là hy vọng duy nhất. Ân, Viên Thiệu thủ hạ sát thực nhân tài đông đúc à, thật là khiến người ta đau đầu, ha ha ha. Tào Tháo vừa ăn thịt, một bên cười khổ nói, nếu như ta nhớ không lầm, Chu Phong cũng là Hà Bắc người, bọn hắn tựa hồ là đồng hương, chẳng lẽ chỗ kia là võ tướng chi hương. Hắn cảm thấy có chút khó mà chống đỡ được, dù sao trận chiến tranh này quy mô vô cùng hùng vĩ. Chương 163, cuối cùng lật về một ván. Chương 163, cuối cùng lật về một ván. Ban đêm, Tào Tháo tiên phong doanh địa bị Viên Thiệu tập kích bất ngờ, nhưng hắn sớm đã sắp xếp xong xuôi phục binh, đợi đến Viên Thiệu qua sông lúc, đống nhiên dễ dàng, tiễn như mưa xuống, đem một nửa địch nhân bắn giết tại trong sông, thi thể theo dòng nước cuốn đi. Ven đường chạy qua Diên Tân, quan độ các vùng, Tào Tháo điều động khoái mã thông chi Tào Nhân, mệnh hắn vớt thi thể, dùng xe ngựa trở về, cũng thanh tẩy một nước, giảm bớt ô nhiễm, nếu không một khi bởi vì thi thể dẫn phát ôn dịch, hạ du bách tính đem bị hại nặng nề. Đến tận đây, Viên Thiệu nửa độ bị kích, đồ quân nhu hoàn toàn biến mất, bộ phận quân lương cũng bị cướp đi, trang bị rơi vào Tào Tháo trong tay, còn bắt làm tù binh mấy trăm tên lính, bản bộ tổn thất quá ngàn. Trong vòng một đêm, Viên Thiệu kế sách lần nữa thất bại. Tào Tháo cuối cùng lật về một ván. Bất quá, song phương đều không có quá lớn tâm tình chập chờn. Đối với làm chàng chiến dịch mà nói, dạng này thương vong cũng không thể thay đổi đại cục, chỉ có thể ở sĩ khí bên trên có ảnh hưởng. Ngay tại một đêm này, một gác kỵ binh theo phương nam chạy đến, trải qua Hứa Xương, đến quan độ đại doanh, cho Tào Tháo mang đến tin tức, mang đến Hứa Phong lính mới nhất tỉnh. Hiện tại Đông Bộ có 8 vạn binh mã từ Triệu Tử Long xuất lĩnh, xây dựng cơ sở tạm thời, lương thảo sung túc, có thể tại Bình Nguyên cùng Cúc Nghĩa cùng Viên Thiệu đại nhi tử Viên Đảm 13 vạn đại quân căng thẳng ít ra nửa năm. Mà Hứa Phong đã bỏ đi Đông Bộ chiến trường, cùng Điển Vi cùng nhau đi quan độ. Nghe được tin tức này, Tào Tháo lập tức cao hứng trở lại. Ha ha, hắn tại kiểm kê chiến lợi phẩm sau, vừa về đến liền nghe tới tin tức này, liền mặt đều không có lo lắng vậy, thương phấn đối Hứa Trử nói, bây giờ, Điển Vi tới, ngươi cùng Điển Vi so Nhan Lương Văn Sú lợi hại hơn nhiều. Nếu như các ngươi có thể cho ta gọi trận, sĩ khí chắc chắn tăng nhiều. Chờ Điển Vi đến lúc đó, các ngươi có thể cho Viên Thiệu một trở tay không kịp. Hắc hắc. Hứa Trử vui tươi hớn hở cười nói, chỉ cần hắn không đuổng nghịch đám chiêu, thật tốt cùng ta đơn đấu, ta 30 hiệp bên trong, nhất định chặt xuống Nhan Lương đầu lâu. Hắn vô bộ ngực nói rằng, hôm qua lúc đầu sắp thắng, chỉ là bởi vì Nhan Lương dùng gian kế. Hừ, người ta dùng kế, ngươi vì cái gì không cần? Ta khinh thường dùng những thủ đoạn này. Hứa Trử ngạo nghễ nói, thật quá ngu xuẩn, ngươi xem một chút Điển Vi, trước kia hắn cũng giống vậy, dũng mãnh vô cùng, lại không có chút nào mưu trí. Trước kia hắn còn có thể đối kháng Triệu Vân, nhưng hôm nay Triệu Vân đã lanh binh 8 vạn, đấu tướng kinh nghiệm phong phú, quỷ kế đa đoan, võ nghệ siêu quần. Có thể hai người các ngươi vẫn là chỉ biết là ma lực. Hứa Trử nhếch miệng nói, Hứa đại nhân không phải cũng là thế này phải không? Hắn cũng chỉ biết là dùng ma lực. Các ngươi có cái tia dạng khí lực sao? Tào Tháo liếc mắt nhìn hắn, sau đó thở dài, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt à, sẽ không còn có đánh lén chuyện đã xảy ra. Buổi sáng ngày mai lên, chúng ta muốn chém giết mấy cái địch quân tướng lĩnh. Ân, tốt. Hứa Trử sờ lên đầu, lập tức mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở đáp ứng không sai, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, tại viên quân trong đại doanh, Viên Thiệu đang ngồi ở một trương dùng da hổ trải trên ghế chớp mắt, một cái tay nâng cầm lên, nhắm mắt lại, nghe lấy thủ hạ phó tướng báo cáo tình huống. Chúng ta tổn thất 2.300 người, đồ quân nhu cùng lương thảo cũng bị mất rất nhiều, 1.000 thạch lương thực cùng đại lượng cung nỏ đều ném đi, còn có 4-500 tên lính mất tích, có thể là bị nước sông cuốn đi. Ân. Viên Thiệu tay theo trên chắn rời, ánh mắt cũng theo đó mở ra, thở dài, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Tào A Man thật sự là liệu sự như thần a. Nguyên bản thừa dịp lúc ban đêm tập kích doanh địa là thuận lý thành trương sự tình, nhưng bây giờ Nhan Lương mang đến sĩ khí lại bởi vậy tiêu hao hầu như không còn, cái này thật là khiến người ta đau đầu. Viên Thiệu sắc mặt biến nặng nề, hắn không nghĩ tới tràng chiến dịch này sẽ gian nan như vậy. Hoàng Hà hai bên bờ hàng ngày đều tại chiến đấu, nhưng thủy chung không cách nào phân ra thắng bại, rằng co không xong. Dạng này rằng co nữa, đến cùng đối với người nào càng có lợi hơn đâu? Hắn đang tự hỏi vấn đề này. Từ Viễn, Thư Quân, các ngươi nói một chút riêng phần mình cách nhìn a. Hắn ưa thích nghe một chút mưu sĩ nhóm ý kiến, nếu như có thể nói đến tâm khảm của hắn bên trong, ấn chứng với nhau, lại càng dễ tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Vậy mà hôm nay mấy người này mưu sĩ lại giống như là câm điếc như thế, rõ ràng trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại nói không nên lời, luôn cảm thấy nói thế nào đều không thích hợp. Cuối cùng vẫn là Điền Phong mở miệng. Chúa công, ta nhìn Tào Tháo thực lực chi không chống được quá lâu, lãnh địa của hắn nội bộ phiền toái không ngừng. Nghe được Điền Phong thanh âm, Viên Thiệu vô ý thức cảm thấy không kiên nhẫn. Đi qua mấy tháng, Điền Phong luôn luôn nhường hắn bực bội không thôi, bởi vì hắn không phải chủ chiến phái, hơn nữa hắn ở trên quân sự tài năng cũng không đột xuất, am hiểu hơn xử lý nội chính sự vụ. Cho nên hắn một mực chủ trương không đánh trận, phổ biến nền chính trị nhân tử, phát triển các loại sự nghiệp. Bởi vậy, Điền Phong hôm nay thuyết pháp cùng lúc trước không kém bao nhiêu. Chúng ta hẳn là tiếp tục trì hoãn thời gian, giữ vững Lê Dương. một khi Tào Tháo nội bộ xảy ra vấn đề, phương Nam Kinh Châu có thể sẽ cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Tôn Sách, Lưu Bị đều cùng Tào Tháo có khúc mắc, phương Tây Trường An còn có Lý Thôi nhìn chằm chằm, quan trung chư hầu cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tào Tháo. Một khi bọn hắn bắt đầu uy hiếp Tào Tháo Nam Bộ lãnh địa, áp lực của chúng ta liền sẽ giảm bớt. Hừ. Viên Thiệu cười lạnh một tiếng, hiện ở loại tình huống này, nếu có cơ hội thủ thắng, chẳng lẽ còn không thể đánh sao? Nơi hẻo lánh bên trong Hứa Du đông nhiên cười, ngươi chỉ biết là Tào Tháo có thù cũ, nhưng lại không biết Ú Châu cũng là hỗn loạn không chịu nổi. Ô Hoàn dị tộc cùng chúng ta quan hệ rất yếu, Bình Nguyên Hứa Phong lúc nào cũng có thể dẫn phát náo động, sĩ tộc giai tầng bên trong có bao nhiêu người là thật tâm quy thuận. Thanh Hà quận bên trong sĩ tộc, thật toàn bộ đều duy trì chúa công sao? Ta theo chúa công vẫn là xa kỵ tướng quân lúc theo ở bên, sớm hơn trước đó, cùng chúa công cũng có giao tình. Ta biết trong đó phân tranh, tình huống của chúng ta so Tào Tháo cũng không khá hơn chút nào. Điền Phong lập tức không cao hứng, cho nên ta lúc đầu mới phản đối sớm như vậy cùng Tào Tháo khai chiến, là ngươi Hứa Tử Viễn kiên trì muốn làm như thế, ta mới không thể không đồng ý. Một câu nói xong, Hứa Du lại cười. Hắn đã ngồi xuống nơi hẻo lánh, cũng dự định tạm thời không đếm xỉa đến. Thư Thụ cùng Quách Đồ cũng giống nhau giữ yên lặng, không muốn tham dự tranh luận. Hứa Du nói rất đúng, Ký Châu cảnh nội sát thực thực hành nền chính trị nhân tử, Viên Thiệu tại trong dân chúng danh tiếng rất tốt, ít ra xem như Ký Châu mục, hắn làm được vô cùng xứng trước. Nhưng mà sĩ tộc cũng không phải là tất cả đều là chân tâm quy thuận, vẫn có không ít người cho rằng Viên Thiệu không có năng lực trở thành minh chủ. Thư Thụ cũng chỉ là thanh hà sĩ trong tộc lãnh tụ, bởi vì nhiều lần lập công mà nhận mọi người tôn kính, tại Viên Thiệu nơi này địa vị tương đối cao mà thôi. Viên Thiệu nghe lấy bọn hắn lần nữa cãi vã, cảm thấy đau đầu không thôi. Mỗi lần đều là như thế này, vĩnh viễn cãi lộn, xưa nay sẽ không đồng tâm hiệp lực. Hắn cũng không cách nào điều hòa những người này ở giữa mâu thuẫn, dù sao, Viên Thiệu là dựa vào lấy Ký Châu sĩ tộc duy trì mới lấy quật khởi. Lúc trước tiến vào Ký Châu, cũng là bởi vì bọn hắn mời. Bằng vào Viên gia danh vọng cùng cá nhân hắn hy vọng, mới thuyết phục Ký Châu nhân sĩ, đạt được địa vị bây giờ. Mà cái địa vị này muốn phải gìn giữ cũng không phải dễ dàng như vậy. Lúc đến ngày mùa hè, trên chiến trường đem càng thêm cốc nhiệt, cho dù là dương quang cũng sẽ ảnh hưởng chiến mã trạng thái. Thiên văn địa lý, dù chỉ là hướng gió, đều có thể chi phối chiến cuộc đi hướng. Xin hỏi biệt giá, như thế nào mới có thể kéo dài quân địch một năm nửa năm? Hứa Du bình tĩnh hỏi. Điền Phong nhất thời nghẹn lời, không phản bắt được. Chương 164, chuẩn bị tổng tiến công. Chương 164, chuẩn bị tổng tiến công. Văn nhân ở giữa biện luận thường thường không có cuối cùng, bởi vì bọn hắn chỗ thảo luận phần lớn là tương lai tình thế, chưa chuyện đã xảy ra, bởi vậy quyết thiếu hiện thực căn cứ. Nếu muốn tranh ra cao thấp, chỉ sợ không biết muốn tranh luận tới khi nào. Viên Thiệu dựa tựa lưng vào ghế ngồi, vứt bỏ chung quanh ồn ào náo động, một mình rơi vào trầm tư. Ký Châu địa vực bao la, dưới trướng binh sĩ đa số hoàng cân quân xuất thân, còn có một số bạch ba, hắc sơn quân bộ hạ cũ, nhân số đông đảo lại khó mà quản lý. Tiếp theo, tại công chiếm Tịnh Châu, Ký Châu cùng Ú Châu quá trình bên trong tiến triển quá nhanh, chỗ nhận chức quan viên vàng thao lẫn lộn, trên thực tế cũng không chân chính làm được tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhập ra tùy tủ. Chỉ có thể tạm thời khai thác thân tín cầm quyền phương thức, đem chức vị trọng yếu cùng lãnh thổ một mực nắm giữ ở trong tay mình, kết quả dẫn đến rất nhiều hứa hẹn chưa thể thực hiện. Cái này khiến sĩ tộc nhóm sinh lòng bất mãn, thời gian dần qua nội bộ lục đục. Lại thêm Tào Tháo thủ hạ có Hứa Phong nhân vật như vậy, người này không thể coi thường, rất được Tào Tháo tín nhiệm, cơ hồ toàn bộ Từ Châu cùng Thành Châu đều giao cho hắn quản lý. Hắn thậm chí có thể giả tiết biệt, tự hành xử lý chính vụ, trước đó không lâu còn cử hành một lần tế thiên trấn yêu tà nghi thức, tăng lên thật nhiều thanh danh của bọn hắn, quả thật một kỳ tài. Như thế xem ra, lãnh địa của mình nội bộ phân tranh không ngừng, so Tào Tháo chỗ Duyện Châu, Từ Châu, Thanh Châu thậm chí Dương Châu Bắc Bộ càng thêm hỗn loạn. Chi như vậy hỗn loạn, là bởi vì những này mâu thuẫn bắt nguồn từ nội bộ sĩ trong tộc xung đột lợi ích. Mà Tào Tháo cùng Hứa Phong từ vừa mới bắt đầu liền đi là giá không sĩ tộc con đường, chịu đựng qua lúc đầu một đoạn gian khổ tuế nguyệt sau, bây giờ giàu có lên, sĩ tộc vì sinh tồn không thể không phụ thuộc vào bọn hắn. Loại cục diện này cùng Ký Châu hoàn toàn tương phản. Vì sao lại tương phản đâu? Viên Thiệu nghĩ đến một cái làm cho người lo lắng khả năng, nếu như mình tiến công Duyện Châu, Duyện Châu cảnh nội sĩ tộc lại bởi vì tự thân lợi ích cùng Tào Tháo đứng chung một chỗ, toàn lực ủng hộ hắn. Trái lại, nếu như Tào Tháo tiến đánh Ký Châu, Ký Châu sĩ tộc thì sẽ căn cứ lợi ích được mất đến quyết định phải chăng trợ giúp chính mình, thậm chí có khả năng từ đó cản trở. Ai? Viên Thiệu thở dài một hơi, rốt cuộc minh bạch vì sao Viên Thuật sẽ binh bại như núi đổ bại bởi Tào Tháo, phía sau nguyên nhân rắc rối phức tạp. Nhìn thấy Viên Thiệu tay rời đi cái chán, mở mắt, theo trên chỗ ngồi đứng lên, Nưu Thần nhóm lập tức đình chỉ nghị luận. Trước mắt tình thế đối bọn hắn mà nói còn không tính gấp gáp, nhất nóng này có thể là Viên Thiệu cùng Hứa Du. Dù sao Hứa Du là nguyên lão cấp nhân vật, từ đầu đến cuối làm bạn tại Viên Thiệu bên người, hơn nữa là cùng một chỗ tiến vào Ký Châu cộng sự, vinh nhục cùng hưởng. Viên Thiệu đi đến Hứa Du trước mặt, thật sâu bái, ôm quyền hành lễ, cảm tạ Tử Viễn chỉ điểm, hiện tại ta đã minh bạch trong đó được mất. Chư vị, ta đã làm ra quyết định, ngày mai tái chiến Tào Tháo, khiến Nhan Lương cùng Văn Sú thay nhau khiêu chiến, chém giết tướng lĩnh. Chờ sĩ khí tăng vọt thời điểm, liền khởi xướng tổng tiến công. Như trận này thắng lợi, chúng ta đem thế như trẻ tre, cầm xuống quan độ phòng tuyến, đại quân thẳng đến Đông quận. Từ đó giải trừ Đông Bộ nguy cơ. Một khi Hứa Phong biết được Tào Tháo lạc bại tin tức, tất nhiên sẽ thất kinh, đến lúc đó chỉ cần thủ Đông Ký Châu, không để cho địch nhân bước vào liền có thể. Kể từ đó, đợi ta công hãm Hứa Xương, đoạt được thiên tử, lại trưởng khống Từ Châu cùng Thành Châu lưỡng địa, phương Bắc thế cục liền có thể ổn định lại. Viên Thiệu ưỡn thẳng sống lưng, quyết tâm đã định, đây là hắn duy nhất có thể lấy cơ hội thủ thắng, hơn nữa nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu có thể mượn cơ hội này đánh bại Tào Tháo, toàn bộ chiến tuyến đều đem nhận trọng đại ảnh hưởng. bất luận Hứa Phong tại Từ Châu cùng Thành Châu cỡ nào có danh vọng, cuối cùng cũng biết bởi vì Hứa Xương thất thủ phải chịu liên lụy. Chúa công anh minh. Hứa Du trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đã sớm ngờ tới Viên Thiệu sẽ nghi thông. Kéo dài thời gian tuyệt không phải thượng sách, bất luận là phát triển tốc độ vẫn là nội bộ sĩ tộc chi tranh, đều không thể cùng Từ Châu so sánh. Cứ thế mãi, nhân tâm tan rã, vấn đề chỉ có thể càng thêm nghiêm trọng, đến lúc đó mong muốn vãn hồi cục diện liền không còn kịp rồi. Một cái chia năm xẻ bảy ký châu, căn bản là không có cách cùng địch nhân lâu dài chống lại. Duyện Châu, Từ Châu cùng Thanh Châu tài phú, hàng năm đều có thể chiêu mộ mấy vạn tên tân binh nhập ngũ. Trải qua duy trì liên tục không ngừng huấn luyện, những tân binh này rất nhanh liền có thể trưởng thành là bộ đội tinh nhuệ. Chỉ cần kinh nghiệm một lần chiến trường ma luyện, bọn hắn liền có thể trở thành kinh nghiệm phong phú, sức chiến đấu cường đại lao binh. Tại nguồn mộ lính phương diện, ưu thế của bọn hắn là không cách nào so sánh. Đây thật là không thể tốt hơn. Hứa Du thật sâu bái, trên mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng. Hắn cảm thấy đi theo Viên Thiệu không có sai, bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, chí ít có thể rầm rầm rộ rộ đánh lên một trận. Hiện tại lương thực cùng cỏ khô đều chứa đựng tại ô sào, đồng thời có mấy ngàn quân coi giữ đóng giữ. Dù cho quyết chiến thất bại, chỉ cần còn có đầy đủ lương thảo, quân đội vẫn có thể một lần nữa tập kết, bằng không bọn hắn đem không đường có thể đi. Cái này trên thực tế chính là nắm giữ sinh tồn mấu chốt. Liên tại bọn hắn quyết định đồng thời, Tào Doanh cũng nên đón biến hóa mới. Canh ba sáng thời gian, Tào Tháo bị người tỉnh lại. Kỷ Ngô Hầu, quân sư tướng quân Hứa Phong tự mình đến đây, mặc dù chỉ dẫn theo 300 người, nhưng trong đó bao quát mãnh tướng Điền Vi. Điền Vi lực lớn vô cùng, sự thật sớm đã không phải bí mật, cơ hồ tất cả binh sĩ đều biết điều này. Hơn nữa hắn trong chiến đấu dũng mãnh trình độ không thua kém một chút nào Hứa Trử. Dạng này một vị tướng lĩnh đến cực đại cổ vũ sĩ khí, nhường Tư Hoàng, Lý Điển, Vu Cấm các tướng lãnh thở dài một hơi, ít ra không cần phải lo lắng Nhan Lương mạnh đại uy hiếp. Tào Tháo theo trong doanh địa nên đón đi ra, nhìn thấy đã lâu không gặp Hứa Phong, rốt cục lộ ra nụ cười. Tào Tháo trong sân cùng Hứa Phong hàn huyên vài câu sau, đem hắn nên tiến vào quân trướng, dọn lên rượu ngon món ngon, bao quát tươi mới hoa quả rau quả, còn đặc biệt chuẩn bị lớn xương cốt đồng tử, thịt bò kho tương cùng tràn đầy một cái buồn lớn cơm. Hứa Phong cùng Điện Vi ăn cái gì dáng vẻ cực kỳ hào phóng, khiến ở một bên quan sát Lữ Linh Khởi cứng miệng không trả lời được. Vị này nữ tướng quân nhường Tào Tháo hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến có thể là Hứa Phong mang tới người nhà, có lẽ tương lai sẽ trở thành tiểu thiếp của hắn một trong. Lại cẩn thận quan sát vị nữ tử này trên đầu lông chim trang trí, cùng Lữ Bố cực kỳ tương tự, lập tức trong lòng có mấy phần suy đoán. Năm đó công hãm Lữ Bố về sau, Tào Tháo liền tự hành trở về Duyện Châu, đem tất cả đến tiếp sau công việc giao cho Hứa Phong xử lý, đây là một loại cực lớn tín nhiệm. Chẳng lẽ hiện tại lại lấy được một vị anh dũng nữ tướng? Đây có phải hay không có chút quá tùy ý đâu? Chương 165, thừa tướng, ta lĩnh ngộ, ta muốn buông xuống quạt lông, cầm lấy chiến đao. Chương 165, thừa tướng, ta lĩnh ngộ, ta muốn buông xuống quạt lông, cầm lấy chiến đao. Chúa công tựa hồ có chút ưu sầu. Hứa Phong cười hỏi: "Không, ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là đang vì chiến cuộc lo lắng, chỉ là đang tự hỏi như thế nào mới có thể tại dạng này dưới cục thế phức tạp một lần hành động thành công. Phương Nam Kinh Châu ngo ngoe muốn động, phương Tây Lý Thôi cũng đang thử thăm dò trung do. Nếu như không thể chấn áp lại những thế lực này, ta chỉ sợ cũng phải đối mặt bốn bề thọ địch cục diện. Một trận thực sự nguy hiểm. Mà bây giờ, Nhan Lương cùng Văn Sú hai vị Hà Bắc danh tướng, trên chiến trường nhiều lần chém giết bên ta tướng lĩnh, làm cho người mười phần lo lắng. Ngươi biết không, Hứa Trử kia thật thà ra hỏa đi đơn đấu đối phương tướng lĩnh, kết quả kém chút bị quỷ kế của đối phương hại chết." Nói đến chỗ này, Hứa Trử mặt hơi ửng đỏ một chút, nhưng ở Hứa Phong trước mặt không muốn biểu hiện được quá rõ ràng, thế là chỉ là ngại ngùng cười cười. "Ngày mai, chúng ta không thể để cho Nhan Lương đạt được." Hứa Phong tự tin nói. Hắn cũng hy vọng có thể mau chóng kết thúc trận chiến tranh này. Đồng thời, Hứa Phong hiểu rõ vô cùng ký châu nội bộ sĩ tộc tâm thái. Một khi Viên Thiệu chiến thắng, bọn hắn sẽ tiếp tục cung cấp duy trì, các nơi cũng lại bởi vậy biến vững chắc như núi. Nhưng nếu như Viên Thiệu thất bại, đa số sĩ tộc rất có thể sẽ rút về vốn có duy trì, dẫn đến Viên Thiệu nội bộ dung chuyển bất an, phản loạn liên tiếp phát sinh, thậm chí không kịp chấn áp lời đồn, căn bản không có khả năng đông sơn tái khởi. Nếu như chàng chiến dịch này có thể thủ thắng, như vậy Bình Nguyên địa khu Viên Đàm tất nhiên sẽ tâm thần bất định, cùng Cúc Nghĩa sinh ra mâu thuẫn, đến lúc đó Triệu Vân cũng sẽ có cơ hội hành động. Mặt ngoài nhìn, thế cục mười phần gian nan, nhưng trên thực tế mấu chốt ở chỗ đánh bại Nhan Lương cùng Văn Sú. Hứa Phong trong lòng tin tưởng, nếu như không có nhị gia, Quan Vũ ở đây, không ai có thể tại trên chiến trường hỗn loạn gỡ xuống Nhan Lương thủ cấp. Biện pháp tốt nhất chính là mình tự thân xuất mã. Nghe đến đó, Tào Tháo ánh mắt đống nhiên sáng lên, thế nào? Trục Phong chẳng lẽ đã có kế hoạch? Nếu có tốt kế sách, không ngại cùng ta thương lượng một chút. Hứa Phong từ trong ngực lấy ra một phần địa đồ, đã có chút năm. Dọc theo trong núi đường nhỏ đi vòng một vòng sau, có một đầu ẩn nấp đường mòn có thể trực tiếp thông hướng Viên Thiệu doanh địa phụ cận nội địa, ngoại trừ Lê Dương bên ngoài, nơi đó cũng là chứa hàng lương thực địa phương. Nơi này gọi là Ô Sảo. Hứa Phong chỉ một cái điểm, Tào Tháo cũng thấy rõ lộ tuyến. Tấm bản đồ này là lúc nào vẽ? 3 năm trước đây. Hứa Phong chăm chú hồi đáp. 3 năm trước đây. Tào Tháo trong mắt tràn đầy chấn kinh. 3 năm trước đây, cụ thể là lúc nào? Là ở đằng kia trận trời đông giá rét thiên thai trong lúc đó. Hứa Phong ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên Tào Tháo, tiếp tục nói, tại cái kia lớn trong trời đông giá rét, ta đã ý thức được chúng ta đang đứng ở một cái tiểu băng kỳ. Lương thực sinh trưởng gian nan, dẫn đến ngoại tộc vì sinh tồn không thể không tiến hành cắt đoạn. Mà Viên Thiệu chính là lợi dụng thời cơ này, đánh bại trong ngoài đều khốn đốn công tôn toàn. Bởi vậy, ta nhường Hoàng Trung tướng quân tại tiếp thu năm thứ 2 nhỏ trời đông giá rét nạn dân lúc, thuận tiện tra xét quan độ phụ cận địa hình, từ đó đạt được miếng bản đồ này. Mặc dù không có cụ thể tuyến đường hành quân đồ hoặc viên quân bố phòng đồ, nhưng bây giờ liền nhìn chủ công là có phải có dũng khí thử một chút. Hứa Phong gương mặt có chút phát sáng, lộ ra phá lệ tinh thần. Ngươi lời nói, ta hoàn toàn tin tưởng. Hứa Phong mỉm cười trả lời, ta phỏng đoán, trấn thủ Ô Sảo tướng lĩnh rất có thể là Thuần Vũ Quỳnh. Người này ta biết, hạng người vô năng, cả ngày uống rượu làm vui. Tào Tháo nheo mắt lại bình luận. Đêm nay, phái Hứa Chử cùng Điện Vi tiến về Ô Sảo. Bằng vào hai vị này mãnh tướng lực lượng, tăng thêm 8000 tinh nhuệ kỵ binh, trong đêm tập kích, thiêu hủy Ô Sảo lương thảo. Bất luận đối phương như thế nào phòng ngự, chúng ta đều phải đánh đổi một số thứ. Hứa Phong thở dài, nói, hiện tại xem ra, đây là giảm bớt nhân viên thương vong tốt nhất sách lược. Tào Tháo biểu lộ đống nhiên ngưng kết, khó có thể tin mà nhìn xem trước mặt Hứa Phong. Bởi vì hắn từng nói qua, không nguyện ý nhìn thấy trên chiến trường quá nhiều thương vong. Vì cái gì ngươi bây giờ thay đổi nhiều như vậy? Hứa Phong cười cười, đảm nhiệm Từ Châu mục 2 năm, lại đánh 4 tháng Thanh Châu chiến dịch, dạng gì nhân quả ta chưa thấy qua. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, nếu như có thể nhanh chóng kết thúc cái loạn thế này, có lẽ đây mới thật sự là công đức. Thưa tướng, ta lĩnh ngộ, ta muốn buông xuống quả lồng, cầm lấy chiến đao. Tuyệt đối không được. Tào Tháo nhíu mày, nhìn thoáng qua Hứa Phong trang phục, nhẹ nhàng áo giáp, đai lưng ngọc bộ bách, khuôn mặt lạnh lùng, tóc đen theo gió tung bay, nghiêm nhiên một bộ tướng quân bộ dáng. Ý của ngươi là nhường Trọng Khang cùng Điển Vi đi tập kích Ô Sảo, mà chính ngươi thì muốn đích thân ra trận? Không được, trước kia ta sẽ bằng lòng cho ngươi đi, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể trở thành ta dũng tướng, là ta xông pha chiến đấu, là ta hiệu lực. Nhưng bây giờ không được, tuyệt đối không được. Tào Tháo nghiêm túc nhìn xem hắn. Ngươi không thể chết, thậm chí liền thụ thương đều không được. Vì cái gì? Hứa Phong kinh ngạc nhìn xem Tào Tháo, không rõ vì cái gì bây giờ nghĩ trên chiến trường, phản mà không bị cho phép. Ta nói không được là không được. Ngươi không phải một gã võ tướng. Tào Tháo kiên định không thay đổi mà nhìn xem Hứa Phong, nếu như ngươi muốn đi, vậy thì chỉ giúp ta đối phó địch tướng, dạng này có thể chứ? Cuối cùng, Tào Tháo quyết định điều động Hứa Chử cùng Từ Hoàng hai người đi tập kích bất ngờ Ô Sảo, mà lưu lại Điền Vi. Hứa Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể không tham dự nữa tiền tuyến chiến đấu, làm tiền phong thống soái, giám sát quân đội, cũng lại đi Tào Tháo bộ phận chức trách. Một đêm kia, Tào Tháo nói lời ngươi tuyệt đối không thể có việc một mực quanh quẩn tại Hứa Phong trong lòng. Đã trải qua bao nhiêu năm? 8 năm. Trong bất chi bất giác, đã là năm thứ 8. Hứa Phong cũng theo một cái tuổi trẻ vô tri người trưởng thành là bây giờ trở bổn lại thanh danh lan xa nhân vật. Trong lòng cảm thấy một tia ấm áp. Khi lại một lần nữa nhớ tới Tào Tháo hiện tại bộ dáng lúc, Hứa Phong phát hiện hắn cũng già đi rất nhiều. Người đã già về sau, dường như càng thêm để ý sinh tử cùng thanh danh. Tào Tháo thật không muốn để cho Hứa Phong có bất kỳ sơ thất nào. Viên Thiệu bộ đội đã không có đường lui có thể nói, tại tiếp vào tiến công mệnh lệnh sau, đương nhiên sẽ không lại cử động dao, mà là toàn lực ứng phó chuẩn bị tiến đánh Tào Tháo đóng giữ quân độ. Bao quát Điền Phong ở bên trong cái khác mưu sĩ nhóm, đều đã không lời có thể nói. Bọn hắn đều hiểu, vị này Viên Sát Kỵ, Viên Minh Công tâm ý đã quyết, không có khả năng cải biến. Những thứ kia hiểu hắn người biết, trước đó chi sở dĩ nói ra các loại đề nghị thảo luận, chỉ là vì ý đồ ảnh hưởng quyết định của hắn. Một khi có kết luận, Viên Sát Kỵ chỉ có thể kiên cố hơn quyết, càng thêm khó mà lung lay. Lại đề nghị cũng chỉ là tự chốt nhục nhã mà thôi. Ở phương diện này, bọn hắn không bằng Hứa Du, dù sao Hứa Du cùng Biên Thiệu là nhiều năm hảo hữu. Bởi vậy, Tân Bình, Quách Độ bọn người bắt đầu tìm kiếm những biện pháp khác, mà Điền Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, không lời nào để nói. Về phần thư thụ, thân làm Hà bác sĩ tộc lãnh tụ hắn tại Thanh Hà quận bên trong được hưởng rất cao giọng nhìn, phía sau vẫn có rất nhiều người duy trì cùng quan sát. Cho nên, hắn có càng nhiều lựa chọn, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng tọa sơn quan hồ đấu. Chương 166, xuất chiến. Hung hăng diệt sát Nhan Lương. Chương 166, xuất chiến. Hung hăng diệt sát Nhan Lương. Ngày thứ hai, dài đến 3 tháng rằng co rốt cục sắp bị đánh phá. Hai quân đều có 10 vạn chi chúng, cơ hồ mặt đối mặt bảy trận tại quan đội trên chiến trường. Tại phía trước trong đội ngũ, Nhan Lương vẫn tại khiêu chiến kêu gạo. Nhưng mà, theo Tào Tháo trong quân doanh đi ra lại là một vị có chút gầy gò tướng lĩnh. Hắn chưa mang mũ giáp, vẹn vẹn đeo đai lưng ngọc cùng quan mạo, mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng sợi râu không hề dài, chỉ ở cằm trung quanh hoa râm, có vẻ hơi văn nhân khí chất. Người này anh tư bừng bừng phấn chấn, dáng người thon dài lại cơ bắp đường cong rõ ràng, làm cho người ta cảm thấy tuấn lãng cảm giác. Người là ai? Tào quân không người ứng trên sao? Viên Thiệu bên người mang theo biệt giá Hứa Du, chỉ hướng cái kia nhìn như tuổi trẻ, quần áo trương dương người. Người kia trang phục hiển nhiên không phải là vì chiến đấu mà chuẩn bị trọng giáp, mà là dễ dàng cho hành động nhẹ nhàng hộ giáp, vẹn vẹn bảo vệ được bộ vị mấu chốt. Trong quân cao tầng tướng lĩnh cùng một chút phụ tá nhóm vậy mà không có người nhận ra người đến. Kia là ai? Viên Thiệu theo hoa cái hạ nhô đầu ra, tự đủ. Hứa Phong. Hứa Du đống nhiên ngây mẩn cả người. Người kia là Hứa Phong. Hắn nhiều năm qua một mực tại sưu tập liên quan tới Từ Châu tình báo, cho dù chưa thấy qua Hứa Phong bản nhân, cũng đã được nghe nói danh tiếng kia. Nhất là năm đó ở Duyện Châu lúc, nơi đó thân hào vệ tư từng tặng cho hắn nổi tiếng binh khí, hổ đầu lưu kim thương, nghe nói nặng đến 100 cân, người bình thường căn bản là không có cách nắm, lại càng không cần phải nói cưỡi ngựa tác chiến. Chúa công, mời xem kia con chiến mã, màu đen tôn quý, khí thế phi phàm. Mặc dù tuổi đã lớn, nhưng hùng phong vẫn còn. Đây cũng là Tào Tháo nổi tiếng nhất tọa kỵ tuyệt ảnh, nghe nói nó chạy liền cái bóng của mình đều đuổi không kịp. Ta chính là Hà Bắc Hứa Phong. Hứa Phong khiêng trường thương, lạnh nhạt nói, xem như ký châu người, Hứa Phong xuyên việt sau liền ở chỗ này sinh hoạt, tự nhiên cũng sẽ chính mình coi là ký châu người. Nhưng hắn cho rằng Biên Bổn Sơ cũng không phải là minh quân, không muốn chịu thiệt tại dung chủ phía dưới. Đồng thời hắn cũng tin tưởng Tào Tháo đúng là tài đức sáng suốt chi quân, cả đời cũng sẽ không xóa bị. Chân chính Đổng Hán chi tâm có lẽ không đủ hoàn toàn, nhưng thẳng đến qua đời đều không có xứng đế, chỉ sợ chỉ có Tào Tháo một người. Về phần Lưu Bị cùng Tôn Quyền, thì đều các tự thành lập chính quyền của mình. Hà Bác nhân sĩ, cùng ta là đồng hương. Bất quá, Hứa Phong danh tự, ta còn chưa từng nghe nói. Nhan Lương mỉm cười, cứ việc trong ánh mắt toát ra cảnh giác chi ý, dù sao Lữ Bố bị Hứa Phong giết chết sự tích thiên hạ đều biết, nhưng vẫn có không ít người cho rằng Hứa Phong chỉ là dựa vào nhân số ưu thế mới lấy chiến thắng. Lên a. Nhan Lương vung lên dây cương, hướng Hứa Phong phóng đi, nhưng Hứa Phong tốc độ càng nhanh. Tiếng trống như mưa to dày đặc, rung động tâm linh của mỗi người. Tào quân các tướng sĩ nín hơi mà đối đãi, tràn ngập mong đợi nhìn xem một màn này. Bọn hắn đương nhiên biết Hứa Phong đại danh, chỉ là chưa hề thấy tận mắt mà thôi. Tào Tháo nheo mắt lại, trong bất chi bất giác nắm thật chặt trên xe lan can, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lo lắng chính là Hứa Phong có thể sẽ thụ thương, thậm chí bị Nhan Lương chạm xuống dưới ngựa. Sau một lát, hai người giao thoa mà qua. Hứa Phong ngồi cưỡi Tuyệt Ảnh tốc độ càng nhanh, tại ngựa miệng phun ra một đoàn xương trắng đồng thời, tựa như tia chớp đánh tới Nhan Lương trên thân, đem hắn trong nháy mắt đụng bay ra ngoài. Tiếp lấy, hổ đầu lưu kim thương quét ngang mà đến, tùy tiện đẩy ra cánh tay của đối phương, một kích phải trúng, lực lượng khổng lồ dường như sơn băng địa liệt đồng dạng, khiến cho Nhan Lương căn bản là không có cách giữ vững thân thể, trực tiếp bị đánh bay ngã xuống đất. Cái cổ trước một đạo rõ ràng vết thương tỏ rõ lấy tử vong. Cái gì? Viên Thiệu nhìn thấy tình cảnh này, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhan Lương, Nhan Lương chết. Viên quân trận doanh bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Không nghĩ tới lại không chịu được như thế một kích. Hứa Phong dục ngựa quân trận một tuần, đại thương múa một vòng, cao giọng quát, còn có hay không muốn chịu chết? Ta là đại hán tướng quân. Hứa Phong, ai dám đến đây một trận chiến? Viên quân nội bộ không người đáp lại. Viên Thiệu tọa kỵ dường như nhận lấy kinh hãi, hai tay đều đang run rẩy, nội tâm chấn kinh giống như nước thủy triều lan tràn toàn thân. Làm Nhan Lương thủ cấp bị cao cao ném không trung, cuối cùng rơi ầm ầm trên mặt đất lúc, Viên Thiệu tâm tình cũng tùy theo rơi xuống đến đáy cốc, dường như vô tận vực sâu đồng dạng, chẳng biết lúc nào mới có thể đụng đáy. Loại này không nơi nương tựa cảm giác sợ hãi nhường Viên Thiệu nội tâm vô cùng bất an. Cùng viên quân bên kia chiến mã Tê Minh hình thành so sánh rõ ràng chính là, Tào Tháo trong doanh địa lại là một mảnh huyên náo. Ngay sau đó, các binh sĩ bắt đầu hô to Hứa Phong danh tự, bọn hắn hô hào Kỷ Ngô hầu quân sư tướng quân để cho người ta vững tin đây đúng là Hứa Phong. Cái này, đây quả thật là Hứa Phong. Tại Viên Thiệu trong quân đội, đại đa số người đều sợ ngây người. Qua thời gian lâu như vậy, vậy mà không có bao nhiêu người có thể theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chỉ là ngơ ngác nhìn qua phía trước chiến trường. Bởi vậy, Hứa Phong lại liên tục hô ba lần, vậy mà không người nào dám tiến lên ứng chiến. Từ Viễn, hắn thật là Hứa Phong sao? Đại Hán quân sư tướng quân, Kỷ Ngô hầu, ngoại trừ Hứa Phong còn có thể là ai? Hứa Du cũng ngây ngẩn cả người. Vào thời khắc này, Hứa Phong vậy mà xuất hiện, hơn nữa không chỉ có xuất hiện, còn cho thấy chân chính mãnh tướng phong thái, có thể chém giết Nhan Lương. Nhan Lương có một vị hảo hữu gọi Văn Sú, lúc này trong mắt tràn đầy lửa giận, nhưng hắn cũng không dám tiến lên tiêu chiến. Hắn giữ chặt sao động bất an chiến mã, tại nguyên chỗ đảo quanh. Dũng mãnh đi nữa người cũng muốn tự mình hiểu lấy. Văn Sú mặc dù dũng mãnh, nhưng cũng không ngu xuẩn. Hắn vừa rồi thấy biết rõ vô cùng, người này lực lượng kinh người, trường thương trong tay quét ngang đi ra lúc, giống như cự truy giống như mang theo lực lượng khổng lồ. Chỉ là vung vậy lúc sinh ra sức gió, cũng đủ để cho cán thương có chút tố lượng. Nếu như một kích này đánh vào người, ai có thể ngăn cản được? Húng chi ngựa của hắn chạy nhanh như vậy. Các ngươi đến cùng là chiến vẫn là không chiến? Lui cũng không lùi, đến cùng muốn thế nào? Không bằng đầu hàng đi. Hứa Phong một tay nắm dây cương, khắp khuôn mặt là trào phúng biểu lộ, ta coi là Viên Thiệu là lừa đời lấy tiếng, bên ngoài tô vàng nạm ngọc hàng người, thủ hạ có ít nhất chút dũng sĩ, không nghĩ tới tất cả đều là rùa đen rút đầu sao? Còn có ai dám đến? Không người dám ứng chiến. Các ngươi Viên doanh là đổ thư còn sao? An tĩnh như vậy, vẫn như cũ yên tĩnh như chết, ngoại trừ chiến mã thanh âm, cơ hồ không có người đang nói chuyện. Viên Thiệu cùng bộ hạ của hắn dường như cũng không biết kế tiếp nên ứng đối ra sao. Hứa Phong tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Hắn không phải hẳn là tại Bình Nguyên bên ngoài sao? Vì cái gì qua lâu như vậy, Hứa Phong đi tới quan độ, nhưng không ai thông báo một tiếng, liền quân tình cũng không có chuyển đến. Nếu như sớm đi biết, có lẽ còn có thể có chuẩn bị. Qua thật lâu, Viên Thiệu mới tại Hứa Du an ủi hạ lấy lại tinh thần. Nếu như chiến đấu chưa bắt đầu liền để tạo quân sĩ khí tăng gọn, chúng ta cũng sẽ nhận ảnh hưởng, dẫn đến sĩ khí tan rã. Hiện tại, chúng ta hẳn là thừa dịp hôm qua dư uy, trực tiếp khai chiến. Hứa Du lời nói nhường Viên Thiệu càng thêm kiên định quyết tâm. Muốn cái gì sĩ khí? Tiếp tục như vậy nữa, sĩ khí cũng bị mất. Chương 167, Viên Thiệu lui về Ký Châu. Chương 167, Viên Thiệu lui về Ký Châu, toàn quân xuất kích. Viên Thiệu hét lớn một tiếng, Thiên Phong binh mã đã bắt đầu công kích. Mà Tào Tháo cũng hô to, "Trục Phong, trở về." Lúc này Hứa Phong chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm, sau đó về tới trong trận. Hứa đại nhân chém giết Nhan Lương, bây giờ khẳng định danh chấn bắc phương. Hứa đại nhân thật lợi hại. Ngài không phải quan văn sao? Thế nào mưu trí vô song, võ nghệ cũng vô song. Hứa Phong cười nhìn lấy bọn hắn, nói rằng, chớ học ta, các ngươi học không được. Chảm Nhan Lương không phải có tay là được sao? Bất luận hắn nói thế nào, người khác cũng sẽ không bởi vì câu nói này mà sợ hai thằng phục. Tiền quân đã hành động, chủ soái đại trận thúc đẩy đi lên, hậu quân thì là tại lực trận, không thể toàn bộ đầu nhập chiến trường. Tiền quân lãnh binh chính là Điển Vi, Lữ Linh Khởi thì tại trung quân, nàng giống nhau tư thế hiên ngang, trong tay cầm phương thiên hỏa kích. Nhìn thấy vũ khí này, những binh lính khác cũng minh bạch cái gì? Vị này nữ tướng quân chỉ sợ sẽ là danh xưng chiến thần Lữ Bố hậu tự. Mặc dù không biết rõ lực chiến đấu của nàng như thế nào, nhưng trên người nàng sát khí làm cho người e ngại. Thiên quân rất nhanh giao đánh nhau. Điển Vi cùng Văn Sú đều là dũng mãnh người, vừa thấy mặt liền xông tới. Điển Vi ham trận doanh ở phía trước, bởi vì có thiết mã đắng, cơ hội là đỉnh lấy người để lên đi giết. Chỉ chốc lát sau, Viên Thiệu Tiền quân đã bị đánh người ngã ngửa đổ. Đánh thắng được. Hứa Phong xem xét trạng huống này, lập khắc xuống kết luận. Đây tuyệt đối đánh thắng được. Viên Thiệu có 10 vạn binh mã, về sau còn có liên tục không ngừng binh lực chờ đợi xung kích, nhưng giờ phút này, một trận chiến này tổn thất dường như cũng sẽ không đạt tới 1-1. Ân, Điển Vi dũng mãnh không tại lữ bố phía dưới. Hứa Phong nghe xong lời này, lập tức cảm thấy đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, nghiêng mặt đi hỏi, có phải hay không lữ bố vừa chết, người người đều cho là mình có thể giống như hắn dũng mãnh. Tào Tháo nhịn không được khẽ cười một tiếng, trong lòng cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Dù sao hiện tại thế cục đã cơ bản trưởng khống ở trong tay của hắn. Hắn suy tính không chỉ là trước mắt thắng lợi, còn có sau đó phải tiến hành một hệ liệt thế công. Chuyên lệnh hậu quân chuẩn bị, đem máy ném đá đẩy tới tiền tuyến, chuẩn bị kỹ càng tiến công. Tuân mệnh. Các tướng lĩnh lĩnh mệnh rời đi, tiền quân cùng chủ soái lập tức đầu nhập chiến đấu. Thấy cảnh này, Hứa Phong trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Trước đó hắn đối với chiến tranh quy mô chỉ có một cái mơ hồ khái niệm, chưa hề chân chính tưởng tượng qua mười mấy vạn binh sĩ, mấy vạn con chiến mã trên chiến trường chém giết hùng vĩ cảnh tượng. Bây giờ tận mắt nhìn đến, quả thực cực kỳ chấn động. Đồng thời hắn cũng khắc sâu ý thức được, tại trong chiến đấu chân chính, trọng yếu nhất cũng không phải là cá nhân võ lực, mà là toàn bộ quân đội khí thế. Nắm giữ khí thế cường đại, lực lượng liền sẽ thay đổi càng cường đại hơn. Chính như thế như trẻ che đồng dạng, Tào quân tại xế chiều hôm đó liền công hãm biên quân Trung quân đại doanh. Có Hứa Phong chém giết Nhan Lương sự tích khích lệ, những này Tào quân sĩ khí càng kiêu ngạo hơn, giống như mãnh hổ hạ sơn. Lữ Linh khởi trên chiến trường sau, biểu hiện được so bình thường tướng lĩnh còn điên cuồng hơn. Nàng giết người lúc ánh mắt đều không nháy mắt một chút, khí lực có thể so với Trắng Châu, giống nhau có thể giống phụ thân nàng như thế quét ngang một mảnh địch nhân. Nhưng bởi vì bản lĩnh nhanh nhẹn, phong cách của nàng thiếu chút bá đạo, nhiều hơn mấy phần quỷ dị khó lường. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, viên quân bắt đầu rút lui. Hậu quân phụ trách điểm hộ Viên Thiệu bộ đội chuyển di, bọn hắn hướng phía quan độ về sau rút lui, cũng tiến về Lê Dương phía trước đại doanh. Chiến trường tạm thời bình tĩnh trở lại. Viên Thiệu quân đội bị đánh tan, các tướng lĩnh theo trong doanh địa dẫn đội ra ngoài, kéo lấy mệt mỏi thân thể tìm kiếm những cái kia thất lạc bên ngoài binh sĩ. Ô xảo trong đại doanh còn có 30 vạn thạch lương thực, bởi vậy một khi thu nạp binh lực, tất nhiên sẽ có binh sĩ bằng lòng trở về. Viên Thiệu ngồi trong doanh trướng mày ủ mặt đê, dường như trong vòng một đêm tóc trắng tăng nhiều. Hôm nay chiến đấu tới lúc xế chiều kém chút bị mũi tên bắn trúng. Trải qua trận chiến dịch này, hắn đã mất đi tiếp tục chính diện nên chiến Tào Tháo năng lực, cần lui trở về Ký Châu một lần nữa bố trí. Nhưng đây cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có xoay người cơ hội. Từ Viễn, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào? Viên Thiệu trầm giọng hỏi, trên mặt viết đầy thất lạc cùng chấn kinh. Chúa công mời không nên hoảng hốt, chúng ta còn có biện pháp. Hứa Du trong giọng nói cũng mang theo một tia lo nghĩ. Nếu như tất cả thuận lợi, Viên Thiệu sách lược tuyệt sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Nhưng đối mặt trước mắt cục diện, sợ rằng sẽ bởi vì khủng hoảng mà dẫn đến toàn bộ chiến cuộc mất khống chế. Giờ phút này khẩn yếu nhất chính là ổn định Viên Thiệu cảm xúc. Chúng ta vẫn có cơ hội. Dọc theo Lê Dương phương hướng, tại Ngụy quận thu nạp tàn binh. Chúa công, trong tay chúng ta còn có lương thảo, không cần lo lắng binh sĩ sẽ không trở về, xin ngài yên tâm. Hứa Du biểu lộ không ngừng biến hóa, hắn đang tự hỏi như thế nào mới có thể để cho Viên Thiệu an tâm. Đúng rồi, Văn Sú tướng quân còn không việc gì, mà Viên Hy công tử có thể theo Tịnh Châu xuất quân xuôi nam, hướng Lý Thôi bọn người xin giúp đỡ. Nếu như chúa công bằng lòng nỗ lực trọng kim, có lẽ có thể nhường Lý Thôi đông tiến, từ đó kiềm chế Tào Tháo. Một khi thế cục xảy ra biến hóa, Tôn Sách cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Kiên trì ai chúa công? Chỉ cần giữ vững tỉnh táo, chúng ta còn có thể thay đổi bại cục. Ta còn có thể thủ được sao? Viên Thiệu nói ra câu nói này lúc, thậm chí cảm thấy mình giống như biến thành người khác. Hắn đã là tuổi trên 50 người, có thể nào cùng người trẻ tuổi tranh phong? Nghe nói kia Hứa Phong năm nay mới 28 tuổi, chính là thời kỳ đỉnh phong, văn võ song toàn. Cuộc chiến hôm nay, ngay cả Tào Tháo đều không để cho hắn tham chiến, có thể thấy được đối với nó bảo hộ chi chu toàn. Bây giờ Nhan Lương đã bị chém giết, Hà Bắc danh tướng bên trong sẽ không còn có Nhan Lương danh tự, thay vào đó là Hứa Phong. Đương nhiên có thể. Hứa Du vội vàng nói, chúng ta còn có đầy đủ lương thảo, đây là chúng ta căn cơ. Chúng ta có thể thêm cao tường thành, đào móc chiến hào, dùng cái này đến chỉ hoãn Tào Tháo quân đội tốc độ tấn công. Hứa Du cũng không phải là hạng người vô năng, trong lòng ngực mưu kế rất nhiều, nhất là am hiểu lâu dài quy hoạch. Nhưng dưới mắt bất luận làm cái gì đều lộ ra đến mức dị thường gian nan. Viên Sa Kỵ, tỉnh lại. Hứa Du không khỏi hô lên ngày cũ xưng hô. Khi đó binh lực không nhiều, bên người mưu sĩ cũng rất ít, cho nên nói chuyện làm việc càng thêm thân cận. Mà bây giờ, mặc dù nhìn như gia đại nghiệp đại, nhưng trên thực tế quan hệ giữa hai người lại sơ viễn rất nhiều. Ai Viên Thiệu bỗng nhiên thở dài, tại sao lại dạng này, binh bại như núi đổ, khó mà ngăn cản. Ta chỉ cảm thấy trên vai gánh nặng dị thường. Ai? Thật không nên tin vào đề nghị của ngươi, hẳn là tiếp thu Điền Phong sách lược. Chúng ta Ký Châu diện tích lãnh thổ bao la, sản vật phong phú, nhân tài xuất hiện lớp lớp, tài nguyên sung túc, giao thông tiện lợi, làm sao lại rơi xuống tình cảnh như vậy? Nếu như lúc trước không phát động trận chiến tranh này, chuyện cũng không đến nỗi phát triển tới mức độ này. Viên Thiệu thật sâu thở dài, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bại vẻ mặt. Cái này sao có thể trách ta? Đây một năm rưỡi trước Viên Thiệu bỗng nhiên nhìn về phía hắn, trầm giọng nói rằng, ngươi từng hứa hẹn là ta trừ bỏ Hứa Phong, nhưng từ đó về sau liền bặt vô âm tín, kế hoạch của ngươi đến cùng tiến triển như thế nào?